Chương 649, làm phiền đại sư. Chương 649, làm phiền đại sư. Cái này một chọc mang Phật môn hàng yêu phục ma nghiêm nghị chính khí, trong kim quang ẩn ẩn có tiếng phạm sướng, quả nhiên là cương chính vô song. Khánh Thần thấy thế không những không sợ, trong mắt ngược lại dấy lên chiến ý, hắn đem ra chỉ qua ma tướng nhục thân lực lượng thúc đến đỉnh phong, ma liên nghiệp hỏa tại hắn mũi kích buộc phát ra chói mắt tử mang, cả người như đạn pháo liên tiếp đến được tốt.
Vâng.
Hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa giữa không trung ầm vang đụng nhau, long ấn màu vàng pháp tướng bị huyết sắc sát khí xoắn đến vỡ nát, hàng ma sử bên trên phản vần từng khúc băng liệt, khánh thần ma liên nghiệp hỏa cũng bị kim cương cương kình chấn động đến tứ tán bay ra, chiến kích bên trên huyết quang lại có ảm đạm chi thế. Nhưng ngay tại khí lãng quần cuộn trước mắt, khánh thần đông nhiên lấn người mà lên, quyền trái bọc lấy ma tướng ra chỉ khủng bố lực đạo, hung hăng đánh tới hướng long ấn ngực. Phúc. Long ấn dù lấy kim cương thể trọi cứng, lại bị cái này mang theo sát khí một quyền đánh cho xương sườn rung động, tiếng rên rỉ bên trong liên tiếp lui về phía sau. Khánh thần đắc thế không thang người, huyết dược chấn động đã truy đến sau người, phá quân chiến kích mang suốt đời tu vi cùng sát đan bản nguyên, như khai thiên tịch địa quét ngang mà xuống. Kinh thần công tam đại tuyệt kỹ một trong, thứ ba kinh hoàng, diệt. Giang giác, ầm ầm. Long ấn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đè xuống, hàng ma sử lại bị sinh sinh nện vào bãi cắt hơn 70 trượng. Linh tính có hại. Hắn vừa định vận dụng đục thân khí huyết, khiếu huyệt chi lực phản kháng, khánh thần chiến kích đã như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống. Lưỡi kích mang 6-7 loại tiết khí lưu chuyển chi lực, uy dị vô cùng, trực tiếp bổ ra kim cương cương khí, phốc phốc một tiếng chém vào hắn giáp vai cương cháo phía trên. Tuy có Phật công hộ thể, long ấn lại như gặp phải bạn quân trọng kích, cả người bị nghiêng nghiêng chém vào mặt đất, ném ra một cái sâu đạt trên trăm trượng hố to. Đầy trời cắt bụi như mãnh liệt trọng lãng, tùy ý xoay tròn tràn ngập. Long ấn trong cái hỗn độn này dãy rủa đứng dậy, liên tiếp phun ra mấy ngụm kim huyết, cái kia kim huyết rơi xuống nước trên mặt đất, đốt ra từng cái cháy đen hố. Trước ngực hắn cái kia nguyên bản chiếu sáng rạng rỡ tám bộ long hoa đồ đằng giờ phút này đã ảm đạm vô quang, lung lay sắp đổ. Long ấn giờ phút này hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cái kia cấu nguyên bản hùng hồn bàng bạc thể tu khí tức, như thủy triều xuống chi thủy cấp tốc suy sụp, đã rơi xuống kim cương cảnh trùng kỳ tiểu thành cấp độ, lại vẫn có không ngừng hướng xuống rơi xuống xu thế, nhìn liền làm người ta kinh ngạc. Khánh thần chống chiến kích đứng tại bờ hố, huyết bào bị gió biển thổi đến bay phần phật, hắn nuôi kích ma liên nghiệp hỏa còn tại đôm đốt thiếu đốt, phản chiếu sắc mặt hắn lạnh lẽo như băng. Phục, còn là không phục. Khánh thần lạnh lùng mở miệng, thanh âm không lớn, lại như trọng truy gõ tại lòng ấn trong lòng. Đem đã từng cao không thể chạm, uy phong lẫm liệt cường giả giẫm tại lòng bàn chân, loại tư vị này, quả thực mỹ diệu. Phải biết, Khánh thần giờ phút này vẫn chưa thôi động toàn bộ thực lực. Bất quá, cái này hơn 7 năm bế quan khổ tu, thu hoạch đến đại bộ phận lực lượng, bây giờ cũng kém không nhiều mò thấy môn đạo. Các đùi chưa tan mất, long ấn kim cương đã tại trăm trượng trong hố sâu đứng người lên. Hòa thượng này dù bị thương nặng, trong ánh mắt lại không nửa phần xa suốt tinh thần, ngược lại lộ ra thể tu độc hữu dũng mãnh, thua trận không thua người. Hắn không nói hai lời, theo trong túi chứa vật lấy ra cái cổ điện bình ngọc, giơ tay liền hướng ngoài hố ném đi. Bình ngọc vạch phá không khí lúc phát ra réo rắt vang lên, thân bình khắc dấu thanh hư hóa dương bốn chữ. Khá lắm sảng khoái. Khánh thần đem bình ngọc cất vào trong chứa vật giới chỉ. Long ấn quệt miệng sưng vết máu, màu đồng cổ khuôn mặt lướt qua một tia thần sắc phức tạp. Hắn vậy mà thật bằng nhục thân đánh bại chính mình. Bực này tốc độ tu luyện, không hổ là cùng Dạ Vô Thương nổi danh thiên tài đứng đầu, mấy trăm năm có gặp. Long ấn kim cương nhìn chằm chằm bên chân trong hố sâu cái kia đạo bị lưỡi kích bổ ra vết rách, có chút xuất thần. Vừa rồi Khánh thần cái kia thức diệt tuy bị bát bộ long hoa thể hàng ma sử tan mất hơn phân nửa uy năng, nhưng dư kình vẫn chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ như rời sông lấp biển. Tài nghệ không bằng người, nào đó không lời nào để nói. Long ấn đột nhiên hai tay ôm quyền, thần sắc trang nghiêm, ta có chơi có chịu. Khánh điện chủ nhưng có phân phó, cứ việc nói thẳng. Chỉ cần không tổn hại ta Hàn Sơn tự mấy ngàn năm căn cơ, không làm trái ta Phật môn thanh quy giới luật, Mộ gia có thể nên sự tình, tuyệt không từ chối nửa phần. Nói xong, ánh mắt của hắn như nước, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khánh thần, lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Khánh thần khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, bản tọa muốn cùng ví tự kết minh, liên thủ đối phó cái kia tiểu Hàn tự. Long ấn nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cả kinh nói, cái gì? Vừa rồi điện chủ không phải nói bát xà giáo sao? Cái này cùng tiểu Hàn tự có quan hệ gì? Khánh thần không nhanh không chậm nói, nếu là đối phó bát xà giáo quý tự có bằng lòng hay không? Long ấn không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên không nguyện ý tiến đánh bát xà giáo tại ta Hàn Sơn tự cũng không nửa phần chỗ tốt. Cái này ngược lại tiện nghi chiếu thần tông cùng huy dạ cung này hai tông từ trước đến nay cùng tiểu Hàn tự cấu kết với nhau làm việc xấu. Khánh thần hơi gật đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Long ấn, đạo, đã như thế, không biết quý tự nhưng nguyện cùng bản tọa liên thủ, chung lấy tiểu Hàn tự. Nếu có thể đánh hạ, tiểu Hàn tự cái kia mảng lớn hải vực, tận về quý tự tất cả. Bản tọa chỉ cần cái kia thông hướng bát xà giáo tiểu Hàn hành lang hải vực. Cái này, Long ấn cao mày, mặt lộ vẻ khó xử, nhất thời lâm vào trầm tư. Thân là Hàn Sơn tự cao tầng, hắn sao lại không nghĩ đánh hạ tiểu Hàn tự? Đừng nói là hắn, chính là trong chùa những cái kia tiểu sa di, cũng ngày đêm nóng trông thu phục mất đất. Đây cơ hồ thành Hàn Sơn tự đám người một cái tâm bệnh, như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Hàn Sơn tự từng có lúc, cỡ nào vi phong, quyền đả thương lãng quần đảo, chân đá tam thi quần đảo, âm thanh chấn thiên chiếu quần đảo, uy danh truyền xa. Nhưng từ cái kia phiến hải vực bị phân chia ra đi về sau, Hàn Sơn tự tựa như gãy cánh chi chim, mấy ngàn năm qua ngày càng suy bại. Chỉ là, cái này Khánh thần vì sao đột nhiên muốn tiến đánh tiểu Hàn tự? Trước đó hắn đủ loại dấu hiệu, không phải cho thấy bát xà giáo ngạo mạn hắn, cho nên mới tuyên chiến sao? Chẳng lẽ, hắn mục tiêu chân chính đúng là tiểu Hàn tự? Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng. không phải là Tiểu Hàn tự đoạt nữ nhân của hắn, lại hoặc là hắn muốn cướp Tiểu Hàn tự nữ nhân. Long Ấn trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong đầu hiện ra Tiểu Hàn tự bên trong những cái kia phong thái hiểu điệu tao ni cô bộ dáng, thật có mấy phần hồn siêu phách lạc vật bị. Lại nhìn một cái trước mắt cái này huyết hà lão ma khánh thần, ở trong giới tu hành, hắn yêu thích nữ sắc nghe đồn thế nhưng là từ xưa đến nay, mọi người đều biết. Long Ấn trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, hẳn là cái lão ma này thể tu lại thành về sau, phương diện kia dục vọng càng thêm khó mà ngăn chặn. Ý niệm tới đây, Long Ấn ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía khánh thần, trong lòng âm thầm tính toán. Theo hắn biết, Tiểu Hàn tự bên trong có hai vị kim đan nữ tu, trong đó một vị càng là mới vào kim đan hậu kỳ chi cảnh. Chẳng lẽ cái lão ma này treo lên các nàng chú ý? Như thế, nào đó đi về hỏi hỏi những sư huynh đệ khác, sau đó cho ngươi một cái trả lời. Liên cá nhân ta mà nói, còn là càng muốn thu phục Tiểu Hàn tự. Làm phiên đại sư. Khánh thần chắp tay trước ngực, đi cái phần lễ. Chương 650, vô danh chi đảo chương 650, vô danh chi đảo sau 3 tháng. Địa quan đảo Tây Nam 30 vạn dặm chỗ, có một tòa hiếm ai biết hoang tự, 10 phần tới gần Hàn Sơn quần đảo cương vực. Cái này hoang tự phía trên, mặt đất khắp nơi trùi lủi, không thấy nửa điểm cỏ xanh màu xanh biếc, linh khí cũng như cực kỳ mỏng manh, đầy giấy đều là đá lởm chởm quái thạch, bộ dáng kia đúng như manh thú bạch cốt âm u, hoang vu lại dữ tợn. Như vậy không có chút giá trị chi địa, tự nhiên không người sẽ lưu ý thêm liếc mắt. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, tại cái này hoang tự phía dưới 3 dặm chỗ sâu, lại tàng một tòa quy mô khổng lồ cung điện dưới mặt đất. Cung điện dưới mặt đất bốn vách tường, lấy huyền thiết hỗn hợp hàn tinh đổ bê tông mà thành, phía trên khắc đầy trận văn. Nơi đây chính là Ma Liên giáo bí luyện đạo binh rất nhiều trong cứ điểm, trọng yếu nhất một chỗ. Cung điện dưới mặt đất trung ương đại điện bên trong, không khí ngột ngạt phải làm cho người không thở nổi. Mái vòm phía trên, màu u lam lân hỏa đèn chập chờn lấp lóe, như quỷ hỏa quỷ dị, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, lệnh người buồn nôn. Đại điện trung ương, Khánh Thần đại mã Kim Đao ngồi tại một tấm ma quân ngự tọa phía trên. Cái này ngự tọa chính là dùng nhị giai hậu kỳ yêu thú xương đùi tỉ mỉ rèn luyện mà thành. Hôm nay hắn vẫn chưa mặc Ngưng Tuyển Tông cái kia mang tính tiêu chí trưởng lao áo bào màu vàng, mà là thân mang một thân thiếp thân màu đen trang phục, trên mặt mang theo độc thuộc về Tử Vi Ma Quân giữ tận mặt nạ. Hắn hai mắt hơi khép, tựa như tại chợp mắt. Ngự tọa hạ thủ, hai bên trái phải phân lập Ma Liên giáo nhân vật cao tầng, từng cái khí tức trầm ngưng, sắc mặt nghiêm nghị, tựa như từng tôn tượng đá. Tay trái thủ vị vốn nên có người đứng, nhưng Lâm Trường Sinh chưa tới, vị trí này liền không xuống tới. Diêm La Vương không đến, người bên ngoài tự nhiên cũng không dám tùy tiện đứng lên trên. Bên cạnh hắn đứng là Ám Điện điện chủ Đoạn Thiên Ngai. Đoạn Thiên Ngai có chút cơ đỉnh phong tu vi, một bộ áo trắng như tuyết, sau lưng có một thanh bảo kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, cũng đã ẩn ẩn lộ ra một cô lăng lệ chi khí. Bởi vì hắn nhiều lần lập chiến công, gần đây càng là bắt được Bát Xà giáo Bạch Long sứ, cho nên bị Khánh Thần Phong làm Tần Quảng Vương. Lại bên cạnh là Chiến Điện phó điện chủ Tuyệt Tình. Tuyệt Tình có chút cơ hậu kỳ tiểu thành thực lực, thân mang một thân cực phẩm huyền giáp, còn là mặt đơ biểu lộ, ánh mắt lạnh đến giống băng, để người không dám nhìn thẳng. Trái liệt vị cuối cùng là Hình Đường đường chủ Hàn Thạch. Hàn Thạch mới vào trúc cơ hậu kỳ, khuôn mặt chất phác, nhưng ánh mắt của hắn lại sắc bén như ưng, trên thân sát khí cùng trong điện mùi máu tươi xen lẫn cùng một chỗ, tăng thêm mấy phần khí tức khủng bố. Bên phải vị thứ nhất là Thứ Vụ Điện điện chủ Tô Tử Huyên. Tô Tử Huyên đồng dạng có chút cơ đỉnh phong tu vi, nhị giai cực phẩm trận pháp sư, nàng nguyên bản ở trong Ma Liên giáo ma danh hiển hách, được phong làm Phong Giang Vương. Nhưng giờ phút này, nàng lại cụp mắt mà đứng, dịu dàng động lòng người, đầu ngón tay trùng điệp tại trước bụng, cùng ngày xưa quyền thế nắm chắc bộ dáng tượng như hai người. Nàng bên cạnh là Bách Nghệ Đường đường chủ Nhạc Đình. Nhạc Đình cũng là chút cơ đỉnh phong tu vi, bị Khánh Thần sắc phong vị ngũ quan vương. Hắn một lòng chỉ thích luyện đan, đối với cái này máu tanh tràng diện thực tế có chút khó chịu, giờ phút này cao mày, nhưng lại không dám mặt lộ không thích. Nhạc Đình bên cạnh là sư phụ của hắn, Thứ Vụ Điện phó điện chủ Tạ Ngọc mới vào trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tạ Ngọc lộ ra trầm ổn rất nhiều, ánh mắt tại quỳ xuống đất tu sĩ trên thân chậm rãi đảo qua, như đang suy tư điều gì chuyện quan trọng. Bên trái cuối cùng đứng chính là cung phụng đường đường chủ Vũ Văn Bất Kinh mới vào trúc cơ hậu kỳ thực lực. Vũ hắn người khoác ngân giáp, tay cầm cánh phượng lưu kim thang, thân thể khôi ngô như tháp sắt đứng sừng sững ở đó, kim mặt râu dài, tự có một phen uy vũ bất phàm phong thái. Không vào trúc cơ đỉnh phong giả, tạm không phong thập điện Diêm La vị, đây là Khánh Thần yêu cầu. Bất quá, có lẽ mấy chục năm sau, điều kiện sẽ biến thành kim đan cánh cửa. Dạy các ngươi một sự kiện, tại Thương Lãng quần đảo, Hàn Sơn quần đảo tránh Ngưng Tuyển Tông người không sai, nhưng càng muốn tránh đi Ma Liên giáo người. Đại điện trung ương trên bàn đá xanh, quý ước chừng chừng 30 cái tu sĩ, từng cái hình dung tiểu thụy, trên quần áo vết máu ngưng kết. Nghe Khánh Thần lời nói, không người nào dám đáp lời. Hàng phía trước mấy người mặc Bát Xà giáo đặc thù vảy rắn nhuyễn giáp lân giáp trong khe hở còn thấm máu đen, người cầm đầu kia ngực thêu lên ngân bạch giao long chính là Bát Xà giáo Bạch Long sứ. Hắn tuy là trúc cơ hậu kỳ tu vi, đầu gối quỳ đến đau nhức, lưng lại thẳng tắp, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong điện tâm kia ma quân ngự tọa. Bên cạnh quỳ hai cái tăng bảo nửa mở, hở ngực lộ sữa nam nữ, tăng bảo bên trên thêu lên dâm hế hoa sen đường vân, chính là tiểu Hàn tự trúc cơ kỳ tà tăng, Dâm Nhi. Hàng sau thì là chút tán tu, gia tộc tu sĩ, có Thương Lãng quần đảo, cũng có tiểu Hàn tự hải vực, từng cái rụt cổ lại, mí mắt cũng không dám nhấc. Giảng. Khánh Thần rốt cục mở miệng, thanh âm không cao, lại giống hàn băng cái rủi, đâm rách trong đại điện chết chìm không khí. Hắn ngồi tại xương thú ngự tọa bên trên, trên mặt mang theo giữ tận tử vi mặt nạ, mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ là cong ngón đúng ra, siêu một tiếng, một viên dài gần tấc, hiện ra huyết quang lăng hình chi vật bay ra ngoài, trên mũi nhọn còn cuốn từng tia từng sợi hắc khí. Cái kia pháp thuật thẳng đến hàng phía trước một cái tiểu Hàn tự nữ nhi mặt mà đi. Cái này nữ nhi nguyên bản ngày thường mấy phần tư sắc, giờ phút này lại sợ đến trắng bệnh cả mặt, vừa định thét lên, máu lăng đã lao gò má nàng bay qua, phốc phốc một tiếng xuyên tấu vai phải xương bả vai, đưa nàng cả người đinh tại sau lưng huyền thiết trên vách tường. A, nữ nhi phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể giống cách nước cá có gắp. Cái kia máu lăng nhìn như nhỏ bé, lại như vật sống tại nàng trong thịt chui vào, mỗi động một cái, liền có màu đen ma khí thuận vết thương hướng đầu gấp xương chui. Nàng chỉ cảm thấy xương vai giống như là bị ngàn vạn cương châm mãnh liệt đâm, lại giống là bị liệt hỏa nhiều lần thiêu đốt, đau đến trước mắt biến đen. Càng đáng sợ chính là cái kia ma khí lao thẳng tới thần hồn, trong đầu như là có vô số rắn độc tại căn xé, trong ngày thường tu luyện tà pháp giờ phút này toàn không dùng được, chỉ cảm thấy hồn phách đều muốn bị cái này máu lăng xoắn nát, toàn thân lông tơ đứng đấy. Khánh thần nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hàng sau tán tu, rơi tại một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn trung niên tu sĩ trên thân. Hán tử kia vốn là bát xà giáo bên ngoài tán tu, giờ phút này sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, mà quân tham mạng. Tiểu nhân cái gì cũng không biết ta để ngươi biết sao? Khánh thần khoe miệng tại dưới mặt nạ câu lên một vòng cười lạnh. Hán thủ đoạn nhẹ rung, một tia pháp lực hóa thành xích sắt xoạt một tiếng bay ra ngoài, công bằng quấn lấy hán tử kia chân trái mắt cá chân. A nha! Hán tử kêu thảm một tiếng, bị xích sắt lôi kéo nằm rạp trên mặt đất. Khánh thần đầu ngón tay khẽ nhúc đích, trên xích sắt đông nhiên dâng lên u lục sắc quỷ hỏa, ngọn lửa kia thuận ống quần đi lên nốt, lộ ra da thịt vừa mới tiếp xúc hỏa diễm, liền tư tư rung động, toát ra cháy đen khói dầu. Khánh thần khống hỏa thủ đoạn 10 phần tinh tế, không có trực tiếp thiêu chết hắn, mà là tại thiêu đốt. Bên cạnh bị đinh ở trên tường nữ nhi thấy toàn thân phát run, răng khanh khách vang lên. Nàng thấy Khánh thần đối với cái này tán tu tàn nhẫn như vậy, chỉ cảm thấy chính mình sẽ chết, doa đến nước mắt nước mũi đều chảy ra, nhưng chính mình đau căn bản không há miệng nổi. Ngươi ngược lại để ta nói a. Chương 651, giết người, Chu Tâm. Chương 651, giết người, Chu Tâm. Khánh thần phảng phất không nghe thấy tán tu kia cùng nữ nhi thê lương kêu rên, hắn xoay chuyển ánh mắt, thẳng tắp rơi tại tiểu hàn tự một tên khác tà tăng trên thân. Cái này tà tăng ngược xăm một đóa yêu dị màu đỏ hợp hoan sen giờ phút này chính răng run lên, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn cùng cái kia nữ nhi vốn là một đôi song tu đạo lữ, đều là Diệu Viên pháp sư ký danh đệ tử. Trong ngày thường, hai người tại tiểu hàn tự hành hành không sợ, ỷ vào thải bổ tán tu cùng gia tộc tu sĩ tinh nguyên tới tu luyện tà pháp, song song đột phá đến trúc cơ trung kỳ thực lực. Đáng tiếc, thất thủ bị Tô Tử Huyên dẫn người bắt được. Ma quân tha mạng a. Tiểu tăng bất quá là nghe lệnh làm việc, mong rằng ma quân khai ân. Tà tăng dọa đến sợ vỡ mật, đông nhiên dập đầu như dã tỏi. Đúng lúc này, không trung đột nhiên hiện lên một đạo lăng lệ máu lăng phốc một tiếng, trực tiếp đinh vào tà tăng sau lưng. Cái kia máu lăng vừa vào thịt, tựa như linh xà chui vào, nháy mắt cắm vào vân da. Tà tăng nháy mắt con người lên, thật giống như bị đạp trúng bảy tấc rắn độc, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Diệu Huyên, đến tột cùng để các ngươi làm những gì? Khánh thần thanh âm theo sau mặt nạ ung dung truyền đến. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, một đạo hắc khí như trường tiên hung hăng quất vào tà tăng trên lưng, ba một tiếng nổ tung một đoàn huyết vụ. Tà tăng vốn là bị máu lăng quấy đến thần hồn muốn nức, giờ phút này lại bị đòn nghiêm trọng này, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không thể động đậy. Khánh thần lạnh lùng mở miệng, hai người các ngươi, ai chưa nói đến vừa nhanh vừa chuẩn, ai liền có thể mạng sống. Tà tăng nghe xong, như nhặt được cây cỏ cứu mạng, rát cuống họng hô to, ta nói, Diệu Viên pháp sư để chúng ta bốn phía lan ra lời đồn, còn nói Ngưng Tuyển Tông Ngọc Cơ chân nhân thu bát xả giáo chỗ tốt, này chủ yếu đều là cái này nữ ni làm. Thả mẹ ngươi cho má. Cái kia bị máu lăng đinh ở trên tường nữ ni, đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện, tức hồn hiền mắng, rõ ràng là ngươi đi thương lãng quần đảo, cũng là ngươi âm thầm chủ trì tất cả những thứ này. Ngươi còn có một cái giả đan minh sinh trưởng ở thương lãng quần đảo. Hai người này đúng như hai đầu nổi cơn điên ác quyển, lẫn nhau cắn xé dính líu, đem mọi người cùng sự tình đều phủ ra. Trong đó một chút tin tức, chính nên Khánh Thần suy nghĩ trong lòng. Trước đây, vạn hồn bọn người thừa dịp Khánh Thần bế quan lúc ngang nhiên xuất thủ, đảo loạn bố cục, từ đó về sau, Khánh Thần tại Ngưng Tuyển Tông làm việc liền nhận không ít cả tay, rất nhiều tin tức đều bị lan rộng ra ngoài, thông hướng âm thầm điều tra, làm vài việc khó như lên trời. Thế lực khắp nơi đều giống như là con sói đói nhìn chằm chằm, có chút dị động liền sẽ bị phát giác. Khánh Thần rõ ràng, như muốn đánh vỡ cái này khốn cục, cần tìm phương pháp khác. Dù sao hắn muốn tu luyện, muốn luyện hóa lực lượng, không có thời gian khắp nơi điều tra. Còn tốt hắn lưu lại một tay, Ma Liên giáo dù trên mặt nổi chỉ có 2.000 giáo chúng, nhưng âm thầm tiềm ẩn giáo chúng còn muốn vượt qua 2.000. Khánh Thần liền hạ lệnh, mượn cái này âm thầm lực lượng, thông qua Ma Liên giáo ám điện cùng ngoại sự đường, bốn phía sưu tập tin tức. Một phen dưới sự dò xét đến, lại phát hiện Tiểu Hàn Tự tại cái này rất nhiều phân tranh phía sau, liên lụy từ sâu. Khánh Thần trong lòng suy nghĩ, cái này Tiểu Hàn Tự nếu không trừ, tất thành họa lớn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới quyết định trước đánh hạ Tiểu Hàn Tự. Nếu như hắn tùy tiện tiến công bát xà giáo mà Tiểu Hàn Tự ở sau lưng quấy rối, vậy hắn chắc chắn lâm vào hai mặt vây quanh cuốn cảnh, trước sau đều khó khăn. Nhưng nếu là cùng Hàn Sơn Tự liên thủ, trước cầm xuống Tiểu Hàn Tự, cái kia địa quan đảo thông hướng ả mạ tệ giặt quần đảo hải lục thông đạo, liền thông suốt, cơ hội nối thành một mảnh. Đến lúc đó, để Hàn Sơn Tự đi kiềm chế tam thi quần đảo, bát xà giáo, thậm chí ả mạ tệ giặt quần đảo lực lượng, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, há không đẹp quá thay? Dù sao, Hàn Sơn Tự một mực khát vọng thu phục Tiểu Hàn Tự chỉ là thế lực chung quanh đủ tiểu cản trở, mà Khánh Thần chính là cái kia phá của người. Hàn Sơn Tự lại há có không đáp ứng lý lẽ? Giải quyết xong Tiểu Hàn Tự đôi kia lẫn nhau cắn xé tà tăng dâm nhi, Khánh Thần ánh mắt rơi tại dưới thềm bị xiềng xích xuyên thấu xương tỳ bà người áo trắng, Bạch Long Sứ. Người này tuy bị giày vò đến áo quần rách nát, lại vẫn cứng cổ, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Khánh Thần, lộ ra cô thá chết chứ không chịu khuất phục chơi liều. Bát xà giáo xương cốt, quả nhiên so tiểu Hàn tự phế vật cứng rắn chút. Khánh thần gậy nhẹ máu lăng, lăng nhọn máu đen nhỏ tại trên bàn đá xanh. Bên cạnh hắn hình đường đường chủ Hàn Thạch im lặng không lên tiếng chỉnh lên một cái chậu đồng, bên trong ngâm mười mấy cây dài hơn thước cốt châm, trong ống tiêm lại có nhỏ bé sâu bọ nhúc đích, chính là ma liên giáo bí luyện phệ tâm hình cổ. Bạch Long sứ nhìn chằm chằm trong chậu cốt châm, hầu kết hung hăng nhấp nô. Từ bị bắt đến, hắn đã thụ hai trọng cực hình, đầu một lần là thứ vụ điện phó điện chủ Tạ Ngọc dùng mỏng lưỡi đao truy thủ, như phiến lát cá xinh xinh cắt lấy hắn các nơi da thịt, ngâm ở ưu thực trong nước nhiều lần xoa bóp, đợi da thịt nát thành hồ trạng lại thoa về vết thương. Thứ hai bị là Hàn Thạch đem thực cốt cắt vò tiến vào hắn tất cả miệng vết thương, nhãn cầu, cái mũi cùng biết hầu chờ một chút, cái kia hạt cắt gặp máu liền hóa, thuận lỗ chân lông hướng trong xương bị chui, đau đến. Hắn lăn trên mặt đất thành huyết cầu, móng tay đều móc đoạn mất mấy cây. Biết đây là cái gì? Khánh thần cầm bước lên mấy cây cốt châm, nhị giai huyết xà xương sống lưng mài thành châm, bên trong nuôi vừa phá trứng vệ tâm hình cổ. Nói liền đem cốt châm đâm vào bạch long sứ xương quai xanh xuống ngày suối huyệt, trung phủ huyệt, thiên trì huyệt, thần tàng huyệt trở. Cái này mấy châm xuống dưới, bạch long sứ toàn thân chấn động mạnh một cái, phản phất có ước vạn con lung đỏ con kiến thuận kinh mạch toàn tâm thực cốt. Hán vai nơi cổ cơ bắp thình thịch trực nhẹ, thái dương nổi gân xanh như tiểu xà bỏ loạn. Nhưng dù cho như thế, cái này bạch long sứ vẫn cắn chặt hàm răng, liền hừ đều không có hừ một tiếng, ngược lại bỗng nhiên ngửa đầu, dùng hết sức lực hướng khánh thần mặt nạ xì đi một ngụm mang máu nước bọt. 3. Khánh thần nghiêng người né qua, trở tay một bàn tay phiến ở trên mặt bạch long sứ. Một trường này ngụ ý một chút đục thân chi lực, đánh cho hắn nửa bên mặt sưng lên thật cao, hắn khỏe miệng lại tuét ra một vòng máu me nhảy mùa cười, ma thể tử. Có bản lĩnh liền cho ra ra thông quái. Thông quái. Khánh thần cười lạnh, đưa tay gọi ra một đạo hắc khí hóa thành xiềng xích, bản tọa càng muốn ngươi còn sống nhìn. Hắc khí kia xiềng xích như vật sống cuốn lấy bạch long sứ cái cổ, đột nhiên nắm chặt lúc xiết đến hắn nhãn cầu nổi lên, gân xanh tại cổ họng gồ lên, đợi hắn sắp ngạt thở lúc lại đột nhiên bùng ra, như thế nhiều lần ba lần, thẳng đem người dày vò đến mắt nổi đồng đóm, trong dạ dày rời sông lớp biển, lại ngay cả tự sát sức lực đều không sử dụng ra được. Nhìn xem cái này, Khánh thần đột nhiên đưa tay, không trung hiện hiện mấy đạo quang ảnh, chính là vừa rồi tiểu Hàn tự ta tăng, dâm ni nhận tội hình ảnh. Trong tấm hình, có thế nào đem cắt xén hạ nghi nước bận rội cho Ngọc Cơ chân nhân có thế nào chọc giận Khánh thần lời đồn. Có những này, bản tọa tiến đánh tiểu Hàn tự liền sư xuất nổi danh. Bạch Long sứ nhìn xem quang ảnh, con người đột nhiên co vào. Hắn rốt cuộc minh bạch Khánh thần tính toán, cầm xuống tiểu Hàn tự, đã có thể bán Hàn Sơn tự một ơn huệ lớn bằng trời, đã thông thông hướng hạ mạ tệ giặt quần đảo tiểu Hàn hành lang, lại có thể làm cho Bát Xà giáo bởi vì môi hở răng lạnh mà xuất binh. Vừa bận ngồi vững Khánh thần tuyên chiến lấy cớ, ngươi không chiêu cung cấp, bản tọa như thường có thể đem những này chứng cứ truyền khắp Hàn Sơn quần đảo. Khánh thần cúi người, mặt nạ cơ hồ dán lên bạch long sứ mặt, sau đó lại nói, ngươi cũng cung cấp bộ phận tin tức. Bát Xà giáo người nhìn thấy những này, là tin ngươi cái này tướng bên thua, còn là tin bản tọa. Ha 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 ha, ngươi thủ hộ người, thủ hộ sự tình, sẽ bị ngươi gắt gao thủ hộ Bát Xà giáo nháy mắt phá hủy. Bản tọa còn muốn cho người tra tấn ngươi 10 năm, 20 năm, 100 năm, mai cho đến ngươi chết, thậm chí muốn chết không được. Giết người, chu tâm. Nhưng nếu ngươi nghe lời, ngươi liền còn có một cơ hội cuối cùng, một cái cải mệnh cơ hội. Tà ma nói nhỏ. Chương 652, Phạn Thiên Bực đệ nhất thể tu võ đạo đại hội, hai hợp một đại trường, một. Chương 652, Phạn Thiên Bực đệ nhất thể tu võ đạo đại hội, hai hợp một đại trường, một. Bạch Long sứ gắt gao nhìn chằm chằm không trung hiện hiện mấy đạo quang ảnh, kia là liên quan tới đường chủ nhóm cùng Diệu Viên pháp sư mật hội ảnh lưu niệm lời chứng. Lại nhìn một cái khánh thần dưới mặt nạ cặp kia băng lãnh như sương, không có chút nào nhiệt độ con mắt, vừa rồi cái kia cố thả chết chứ không chịu khuất phục chơi liều, giờ phút này chính một chút xíu vỡ vụn. Phệ tâm hình cổ tại hắn trong kinh mạch tùy ý chui vào, cái kia toàn tâm thực cốt kịch liệt đau nhức còn tại, nhưng càng làm cho lòng hắn gan đều đứt, là khánh thần câu kia, ngươi liều chết thủ hộ hết thảy, cuối cùng sẽ bị ngươi chỗ trung thành giáo phái tự tay phá hủy. Trong chốc lát, trong đầu hắn hiện ra Bát Xà đảo trong chủ điện, giáo chủ Bát Xà chân nhân thường đeo ở bên miệng lời nói, rắn muốn dấu răng mới có thể săn rồng. Nhưng trước mắt này ma đầu, lại như có thể nhìn thấu rắn bẫy tức, mỗi một lần xuất thủ đều tình chuẩn vô cùng, trực kích yếu hại. Huyết Hà lão ma, thật sự là cái này Thương Lãng quần đảo kinh khủng nhất tà ma. Phu phu một tiếng, Bạch Long sứ đầu gối mềm nhũn, lại ở trước mặt Khánh thần trùng điệp quỳ xuống. Trước đây, vô luận Tạ Ngọc như thế nào dùng mỏng lưỡi đao chủy thủ phiến thịt, Hàn Thạch như thế nào đem thực cốt cắt rót vào toàn thân hắn miệng vết thương, thất hiếu, dưới bụng bên trong, hắn đều gắng gượng xuống lưng, cắn chặt răng, không rên một tiếng. Nhưng giờ phút này, lại bị Khánh thần giải rác mấy lời, đánh tan tâm phòng. Hắn nhìn qua trên mặt đất ngọc giản, hầu kết trên dưới nhấp nô, hồi lâu, mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy cái chữ, ta khác bố phòng đồ, cung cấp tin tức. Khánh thần thấy thế, khoe miệng tại dưới mặt nạ câu lên một vòng cười lạnh. Hắn biết rõ, trên đời này vốn không chân chính xương cứng, bất quá là phản bội thẻ đánh bạc không đủ, trình độ chưa tới thôi. Đợi Bạch Long sứ run rẩy đầu ngón tay đụng vào ngọc giản, Khánh thần mới chuyển hướng chiến điện phó điện chủ Tuyệt Tình, lạnh lùng nói, đem những người còn lại xử lý, người sống không lưu, trừ hắn. Tuyệt Tình mặt không biểu tình, thôi động pháp lực, huyền giáp hạ thủ chỉ bóp ra đao quyết, trong chốc lát, đạo đạo màu băng lam đao khí tựa như tia chớp xẹt qua, trong đại điện còn sót lại hơn 30 tên tu sĩ, chưa phát ra tiếng kêu thảm, liền bị cùng nhau chém làm hai đoạn, máu tươi bắn lên huyền thiết vết tường, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ có Bát Xà giáo Bạch Long sứ, Bạch Hương xuyên co quắp trên mặt đất, nhìn xem cái này máu tanh một màn, trong con mắt tràn đầy hoảng hốt, tiêu tan, điên cuồng cùng ngoan độc sen lẫn thần sắc phức tạp. Sau đó, hắn bị Tuyệt Tình giống kéo như chó chết mang xuống dưới. Ma quân Cao Minh, hình đường đường chủ Hàn Thạch chất phát trên mặt, khó được lộ ra một tia kính phục, thuộc hạ dùng thực cốt cắt mài hắn 3 ngày, các loại cực hình dùng hết, đều không thể khiến cho khuất phục. Thứ vụ điện phó điện chủ Tạ Ngọc cũng không mình hành lễ, đạo: "Trước đây thuộc hạ cắt thịt bức cùng, hắn liền mí mắt đều không nháy mắt một chút, ngược lại là ma quân lấy lòng người vì lưỡi đao, mới khiến cho cái này xương cứng lòng miệng." Khánh Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra tàn nhẫn, ghi nhớ, đao cắt đau lòng, lưỡi chù tâm chết. Lấy lòng người vì chiến trường, mới kinh tâm nhất động cách. Hắn dừng một chút, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới thềm ma liên giáo cao tầng, dưới mặt nạ thanh âm đột nhiên cất cao: "Các ngươi theo bản tọa theo ẩn linh đạo một đường chém giết đến tận đây, dựa vào không chỉ là chiến lực, tu vi, còn có đầu óc. Ta hy vọng các vị không muốn chỉ đắm chìm tại lực lượng, tu vi bên trong, tại cả thế gian vô địch trước đó, đầu óc là quan trọng nhất." Khánh Thần đưa tay vung lên, không trung quang ảnh đổi biến, hiện ra càng nhiều tiểu hàn tự cùng bát xà giáo mật hội chứng cứ. Hắn trầm giọng mà uống, tiếng như hồng trung, ở trong đại điện quanh quẩn, cầm xuống tiểu hàn tự, đả thông tiểu hàn hành lang, sau đó tiểu hàn đảo, ạ mạ tệ giặt quần đảo linh quáng, yêu mãng, tận về ta ma giáo. Đi theo bản tọa, có linh thạch thích hợp, có huyết nhục có thể ăn, có linh đan nhưng cầm, có lô đỉnh có thể hưởng, có địa bàn nhưng chiếm. Bản tọa tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Ma quân anh minh, nguyện vì ma quân quên mình phục vụ. Thuộc hạ nguyện vì tiên phong, săn bằng tiểu hàn tự. Trong lúc nhất thời, trong đại điện đám người cảm xúc tăng vọt, tiếng hô hoán như kinh lôi nổ vang. Khánh Thần vẫn chưa ngăn lại đám người hưng phấn, tạm thời coi là đây là trước khi chiến đấu động viên, cổ vũ sĩ khí. Đợi đều đâu vào đấy làm xong chiến đấu bố trí, hắn liền để đám người từng cái lui ra. Đợi trong đại điện không có người nào nữa, Khánh Thần dưới mặt nạ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chính mình tim. Nơi đó, ẩn ẩn có cựu sắc lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong cơ thể hắn cựu diệu lưu ly minh vương tháp đột nhiên truyền đến trận trận bù bù, dường như hưng phấn. Tháp cơ chỗ, mới đầu nhập tam giai kim ngọc lượng mỏ đang bị điên cuồng luyện hóa, khoáng thạch bên trong tinh hoa như bách xuyên quý hải, liên tục không ngừng mà tràn vào trong tháp. Những năm này, Khánh Thần nhục thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, một ngày nàng giảm, đối với trong tháp sinh linh khống chế chi lực cũng tiếp tục tăng cường. Đồng thời, phối hợp đầu nhập một chút tam giai khoáng thạch, trong tháp thế giới lại như thổi hơi cầu cấp tốc bành trướng, bây giờ đã đạt 30 dặm phương viên. 20 năm khổ tâm kinh doanh, phương này lưu ly thế giới sớm đã xưa đâu bằng nay. Ngày xưa cái kia 4 tòa pháo đài bây giờ đã hóa thành 4 tòa cỡ nhỏ kiên thành đều chiếm địa phương tròn 4-5 dặm, tường thành cao ngất, phòng ngự sông nghiêm. Ngoài thành, càng tán lạc mấy chục chỗ khu quần cư, khói bếp lượn lờ dâng lên, cùng mùi máu tanh xen lẫn thành sương mù, bao phủ ở trên vùng đất này. 100,000 sinh linh liền tại cái này giữa núi thây biển máu rẽ rủa cầu sinh. Liệt Phong xây thần phong bảo tường thành chính là dùng vạn quân cảnh sụp đổ về sau huyền thiết thạch đắp lên mà thành, dày đến 3 trượng, cao tới 13 trượng, liên thành bích liên thành bảo thì là dựa vào phần thiên giản xích đồng nham mở mà thành. Đoạn lãng bảo xảo diệu nhốt chặt u linh thành cửa bảo, bố kinh vân bảo cắm rễ tại lăng vân quật cự Phật mắt cá chân chỗ. Cái này 4 tòa thành, tựa như 4 viên đinh sắt, đem trong tháp thế giới một mực đóng đinh ở trong thi triều. Những năm này, cũng phá mấy lần thành, chết rồi không ít người, nhưng cuối cùng vẫn là chủ kiến. Bởi vì những năm này, trong tháp thế giới cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Mới đầu, luyện thi vẹn vẹn theo 4 tòa trong cấm địa xuất hiện, nhưng hôm nay, giải đất trung tâm cũng thường xuyên có luyện thi hiện thân. Khánh Thần càng là mỗi cách một đoạn thời gian, liền hướng trong tháp ném vào một nhóm luyện thi. 10 năm trước, hắn liền bắt đầu tung ra tương đương với trúc cơ sơ kỳ đồng giáp thi. Nhớ kỹ con thứ nhất đồng giáp thi, vừa rơi xuống đất, tựa như mãnh hổ hạ sơn, nháy mắt xé rách thần phong bảo cánh trái tường thành. Liệt Phong mang 300 đao thủ nên đón tiếp lấy, một trận chiến này, trọn vẹn đánh 3 ngày, cuối cùng Liệt Phong bọn người dùng lẫn vào mỡ thi các loại thể tu pháp khí tự bạo, nổ sập nửa toàn núi, mới đưa cái kia đồng giáp thi giết chết. Chiến hậu quét dọn chiến trường lúc, đám người thu thập gãy chi lại xếp thành núi nhỏ, tràn diện vô cùng thê thảm. Càng đừng đề cập năm trước cái kia mấy đầu ngân giáp thi dẫn đầu giáp thi đại quân. Những này ngân giáp thi một thân mình đồng ra sát, đao thương bất nhập, một trưởng liền có thể đập nát 10 trượng tường thành. Chương 652, Phạn Thiên Bực đệ nhất thể tu võ đạo đại hội, hai hợp một đại trường, 2, chương 652, Phạn Thiên Bực đệ nhất thể tu võ đạo đại hội, hai hợp một đại trường, 2, Đoàn Lãng dẫn 7-800 thể tu, võ giả, thi triển 48 đường cầm yêu trảo chờ chiến pháp, cùng giáp thi đại quân đau khổ quần nhau 7 ngày 7 đêm. Bố Kinh Vân lấy không xương kiếm đông cứng ngân giáp thi khớp nối, khiến cho hành động nhận hạn chế, Liên Thành Bích thì dùng liệt dương thảo luyện chế độc thủy liệt phong mỡ thi nhị giai khoáng thạch nổ tung, giảm xuống ngân giáp thi phòng ngự. Đám người hợp lực mới đưa cái kia mấy đầu ngân giáp thi chém thành bại khúc. Trận này đại chiến, bốn thành hao tổn gần 2,000 giáp sĩ, tổn thất nặng nề. Bất quá, tại Khánh Thần mà nói, tổn thất này lại tính không được cái gì. Trong mắt hắn, chết đi giáp sĩ, bất quá là luyện thi mới mẹ vật liệu thôi. Đến nỗi chỗ chống nhân khẩu, tự có ma liên giáo máu đường cùng Khánh An xuất linh cánh ra, đi ngoại giới bắt người sống, lại đầu nhập cái này trong tháp thế giới. Tại cái này trong tháp, không giờ khắc nào không gặp phải sinh tử chi chiến, không giờ khắc nào không lòng mang gian nan khổ cực. Mỗi một khắc đều có thể là điểm cuối cuộc đời, mỗi một khắc đều muốn nơm nớp lo sợ. Bởi vậy trong tháp các võ giả, thể tu nhóm không ngừng bị kích thích, chiến lực nhanh chóng tăng trưởng. Dựa theo trong tháp lưu truyền thuyết pháp, cùng trong cấm địa miêu tả, chỉ có sống đến cuối cùng, mạnh nhất một nhóm người, tài năng trở thành Phạn Thiên hành giả tái nhập nhân thế. Đến lúc đó, bọn hắn tài năng báo thù rửa hận, tự tay đem đưa bọn hắn xuống địa ngục cựu địch xé nát. Bởi vậy huyết hỏa rèn luyện xuống, trong tháp sinh linh ngược lại càng đánh càng mạnh. Luyện thi công thành lưu lại cái kia cỗ tanh hôi chi khí, còn chưa hoàn toàn bị gió thổi tán. Tàn chi đoạn xương cốt chồng chất thành núi nhỏ bên cạnh, mới chống trận đã tại thần phong bảo cái kia cao tới 13 trượng huyền thiết dưới tường thành lôi vang. Trên cổng thành, một mặt Phạn Thiên Bực đệ nhất thể tu võ đạo đại hội tinh hồng đại kỳ, bị cuồng phong xé rách đến bay phần phật. Tại đánh lui lần trước giáp thi công thành về sau, trong tháp rất nhiều cấm địa đột nhiên hạ xuống thần dụ, quyết định chọn lựa 10 tên người mạnh nhất, thủ hào chiến tướng tiến về trung ương minh vương tháp cấm địa bồi dưỡng càng mạnh thể tu chi đạo, đồng thời được đến chỉ điểm. Trước 100 người, trao tặng vệ sĩ danh hiệu, ban cho một môn thể tu chiến pháp. Nghe nói, cái này khoảng 100 người còn có cơ hội tái nhập nhân thế, trở thành phạm thiên hành giả. Thế là, trong tháp tứ đại thành liên hợp đám người, tổ chức trận này thể tu võ đạo đại hội. 100 người đứng đầu cường giả sẽ bị tập trung lại, trước tiến về tứ đại cấm địa khổ tu, một là phương đông vạn quân cảnh, cùng phong gào thét, hai là phương nam phần thiên giản, địa hỏa hư cực, ba là phương tây u linh thành, âm trầm quỷ dị, bốn là phương bắc lăng vân quận, thần bí khó lường. Cái này bốn phía địa phương đều có chỗ thần dị, trải qua tứ địa, tất có thu hoạch. Cuối cùng, đem theo cái này 100 người bên trong quyết ra trước 10, tiến về trung ương thần bí nhất cấm địa minh vương tháp. Giờ phút này, hòn đá nhỏ ngồi xổm tại trong đám người, chân trần để trần, có ấm áp thì nát, trong lòng lại giống có con mèo tại cào, ngứa khó nhịn. Hắn cũng không phải là thần phong bảo người, thậm chí không phải bốn thành bất luận cái gì nhất hệ quân chính quy. 10 năm trước, hắn bị khánh gia người theo ngoại giới bắt đến, phù mâu tạc hùng, giống ra súc bị ném vào cái này trong tháp thế giới. Khi đó hắn, bất quá là cái dựa vào trộm đạo sống sót đứa nhà quê, tại trong cái thế giới tàn khốc này gian nan cầu sinh. Bây giờ, hắn lại dựa vào một cố không muốn sống chơi liều, ở ngoài thành khu quần cư kiếm ra cái thạch trung tiện hồn hảo. Trận tiếp theo, khu quần cư thạch lịch bang thạch trung tiện, đối với thần phong bảo thiết trưởng tôn nhị. Thu khản tiếng la từ trung ương một chỗ diễn võ trường chuyển đến. Vì giao đấu, ngoài thành mở 10 nơi diễn võ trường, sinh tử bất luận. Vì cái gì thả ở ngoài thành, mà không phải thành nội? Là vì nháy mắt tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, cùng khả năng xuất hiện luyện thi hoặc là yêu thú chém giết. Hòn đá nhỏ trà sắt tay, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên có chút lệch răng cửa, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần giảo hoạt cũng không sợ. Đối diện cái kia gọi tôn nhị thần phong bảo thể tu, cao hơn hắn ra một cái đầu, cánh tay tráng kiện đến cùng hắn đùi, xem xét chính là lâu dài tại vạn quân cảnh bên trong gánh gió luyện thể hàng người, toàn thân tản ra một cô bưu hạn chi khí. Tiểu tử, ta nếu là ngươi, liền sớm làm đầu hàng. Nếu là chờ một lúc xương cốt tan ra thành từng mảnh, cũng đừng oán ra hạ thủ hung ác. Tôn nhị siết quả đấm, đốt ngón tay ken két rung động. Hòn đá nhỏ lung lay đầu, đem rối bời tóc vùng ra sau đầu, hắn một bộ hi hi ha ha bộ dáng, cũng không có đáp lời. Diễn võ trường là dùng vạn quân cảnh vận đến đá vụn trải thành, đặt lên rồi chân. Tôn nhị không có lại lời vô ích, gầm nhẹ một tiếng, như là một đầu bò rừng bò lên. Trường phong của hắn chưa đến, hòn đá nhỏ đã cảm thấy trên mặt như bị giấy giáp sắt qua đau nhức. Đây không phải phổ thông trường phong, mà là thể tu thôi động khiếu huyệt nội khí máu về sau, mang theo kình khí cắt đứt không khí rồi băng. Hảo tiểu tử, có loại tiếp ta cùng phong tám thức thức thứ nhất. Tôn nhị tay phải cắt ngang, lòng bàn tay phím hồng, hiển nhiên là đem khí huyết thuốc đến cực hạn, trường duyên lại ẩn ẩn lộ ra xanh sẫm sắc, phong đao. Hắn là nhóm đầu tiên khánh thần đầu nhập nhân tộc, tồn tại đến nay đã là rèn thể cảnh hậu kỳ tu vi, đã có lực nâng ngàn cân, khí huyết như nước thủy triều thần dị. Một trường này nhanh như thiểm điện, thẳng đến hòn đá nhỏ cái cổ. Bình thường luyện khí hậu kỳ, hoặc là lông đen cương, cũng không nhất định được. Nhưng hòn đá nhỏ là ai? Hắn là ở trong đống người chết cút ra đầy thạch lịch bang đầu lĩnh, am hiểu nhất không phải cứng đối cứng, mà là làm sao để người khác chưa đau. Hòn đá nhỏ không lùi mà tiến tới, dưới chân trượt đi, dùng cái cực kỳ khó coi lửa lười lăn lăn ngạnh sinh sinh theo tôn nhị dưới hông chui đi qua. Tôn nhị một trường này phách hung, trường phong quét vào trên mặt đất, càng đem đá vụn xếp thành mặt đất cày ra một đạo danh sâu. Hắn vừa bội vừa giận, trở lại chính là một cái cuồng phong quét lá, chân phải quét ngang, mang theo kình phong để chúng quanh người vây xem cũng nhịn không được lui lại nửa bước. Hòn đá nhỏ nhãn tình sáng lên, không tránh không né, ngược lại bỗng nhiên nhào tới trước một cái, hai tay trống, đến cái diều hâu xoay người, cả người dán tôn nhị bắp chân nhỏ lật lại, thuận tiện tại chân hắn trên mắt cá chân hung hăng điểm một thanh. Phá sát chỉ. Ngao. Vào ngươi 18 đời thạch trung tiện. Tôn nhị đau đến hú lên quái dị, thế công trì trệ. Hắn không nghĩ tới cái này xem ra khỉ ốm như tiểu tử hạ thủ như thế âm, điểm hắn mắt cá chân bị thương. Tôn nhị đến cùng là thần phong bảo chính quy thể tu, gặp nguy không loạn, bị điểm đến một cái lảo đảo đồng thời, cánh tay trái bỗng nhiên hướng phía dưới một đập, đúng là không để ý tự thân cân bằng, cũng muốn nện đứt hòn đá nhỏ chân. Đến được tốt. Hòn đá nhỏ chờ chính là cơ hội này. Hắn nhục thân tu vi so cái này tôn nhị hơi yếu, nhất định phải liều mạng. Hòn đá nhỏ đống nhiên ngửa về sau một cái, cả người cơ hồ thiếp trên mặt đất, đồng thời hai chân uốn gối, dùng hết toàn lực đạp hướng tôn nhị bụng dưới. Một chiêu này cực kỳ hung hiểm, nếu là bị tôn nhị cánh tay đập trúng, xương đùi phải gãy, nếu là đập không, tôn nhị thiết trưởng liền có thể trực tiếp đập tại bộ ngực hắn. Nhưng hòn đá nhỏ cực thắng, hắn lâu dài tại khu quần cư tránh né luyện thi, thể tu truy kích, luyện được một thân so cá trạch còn trượt thân pháp. Tôn nhị cánh tay lau bắp chân của hắn cơ bắp đập xuống đất, vẽ lên một mảnh đá vụn, mà hai chân của hắn thì rắn rắn chắc chắc đạp tại tôn nhị trên bụng. Cái này đạp một cái, nhục thân lực đạo 10 phần, tôn nhị chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người ngã dầm trên mặt đất. Ván này, hòn đá nhỏ thắng. Hắn đứng tại chỗ, miệng lớn thở hổn hển, trong lòng âm thầm thề, cha, mẹ, hài nhi ít nhất phải mưu đến một cái duệ sĩ chi vị, được đến phạn thiên chi chủ ưu ái. Đến lúc đó, hài nhi nhất định phải thay ngài nhị lao báo thù, tự tay giết cái kia khánh thị người, lấy an ủi ngài nhị lao trên trời có linh thiêng. Chương 653, Hàn Sơn Chí. Chương 653. Hàn Sơn Chí địa Hàn đảo đúng như một phương bị màu mực triệt để nhuộm dần to lớn khay ngọc, vắt ngang ở mênh mông trong vùng biển. Đảo này diện tích lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, phương viên chừng mấy ngàn dặm, ở trên đảo nhân khẩu càng là phồn thịnh, vượt qua 50 triệu chi chúng, quả thật một tòa tam giai cực phẩm hòn đảo. Địa Hàn đảo xung quanh, 9 tòa nhị giai vệ đảo như là chúng tinh cùng nguyệt vờn quanh nó, đúng như hoa sen tầng tầng nở rộ, làm người ta nhìn mà than thở, Đảo này trung ương, một tòa chủ phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao tới hơn 3000 trượng, xuyên thẳng vân tiêu. Đỉnh núi phía trên, tuyết trắng mênh mang quanh năm không thay đổi. Cái kia Hàn Sơn quần đảo chi chủ Hàn Sơn tự hắn sơn môn liền xây tại tòa này tên là Hàn Sơn trên chủ phong, khí thế rộng rãi. Giờ phút này, tại Hàn Sơn tự Hàn Sơn bảo điện bên trong, một trận có lẽ sẽ ảnh hưởng Hàn Sơn quần đảo hàng trăm hàng ngàn năm vận thế hội nghị trọng yếu, ngay tại Lạng Yên tiến hành. Trừ trụ trì tại Thái Sơn Nguyên Tử Sơn bên ngoài, tổng cộng có 5 vị kim đan trung kỳ trở lên tu vi cao tầng ở đây chạm mặt, bọn hắn đều là Hàn Sơn tự trụ cột bước vàng, uy vọng cực cao. Chư vị trưởng lão, thủ tọa. Long ấn thanh âm tại đại điện trống trải bên trong ung dung quanh quẩn, rõ ràng mà trầm ổn, Khánh Thần lời nói cũng không phải là hư ảo chi tử. Hắn như một mình tiến đánh tiểu Hàn tự, tất nhiên sẽ gặp Bát Xà giáo cùng Chiếu Thần Tông giáp công, lâm vào hai mặt thụ địch khốn cảnh, như cùng ta chùa liên thủ, thu phục mất đất, đã thông đường biển, đối với song phương mà nói, đều là phá cục mấu chốt kế sách. Thủ tọa trên bộ đoàn, Kim Đan đỉnh phong đại trưởng lão Tuệ Sơn pháp sư Vân Vệ tuyết trắng râu dài, chậm rãi đảo qua long ấn cánh tay bên trên cái kia đạo sâu đủ thấy xương kích ấn. Long ấn, ngươi cùng cái kia Khánh Thần giao thủ, nhưng từng do hắn tiến đánh tiểu Hàn tự chân thực nguyên do. Bát Xà giáo phỉ nhục Khánh Thần sự tình, đến tột cùng là thật có chứng cứ xác thực, hay là hắn nhờ vào đó làm lý do, cố ý sinh sự. Tuệ Sơn pháp sư thanh âm không nhanh không chậm, lại lộ ra một cỗ uy nghiêm. Về đại trưởng lão, Long ấn cung kính đáp lại, khẽ không lời, Khánh Thần vẫn chưa đề cập hạ nghi chi tiết, chỉ là nói rõ muốn tiến đánh tiểu Hàn tự. Tay trái liệt thủ giới luật viện thủ tọa tinh tâm pháp sư đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lấp lóe, như ánh chớp sắc bén. Bát Xà giáo từ trước đến nay cùng tiểu Hàn tự nước giếng không phạm nước sông, như thế nào đột nhiên cấu kết cùng một chỗ? Chẳng lẽ Khánh Thần thiết hạ kế phản gián, muốn cho ta mượn chùa chi thủ trừ bỏ tiểu Hàn tự đợi ta chùa cùng tiểu Hàn tự lưỡng bại câu thương về sau, lại mưu đồ ta Hàn Sơn quần đảo? Tinh tâm pháp sư lời vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Chợt có một vị khuôn mặt tiểu tụy, đúng như Hàn Sơn tượng đá lao hòa thượng chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, tinh tâm sư huynh lời nói, thật có đạo lý. Cái kia huyết hà lão ma, trời sinh tính như xà hạt ngon độc, năm đó tại Huyền Sắt đảo liền đại khai sát giới, tàn sát ta chùa con dân vô số. Như thế tà ma ngoại đạo, hắn nói ha có thể dễ tin. Trong đại điện lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc, mọi người đều cao mày, lâm vào trầm tư. Nửa ngày, Long ấn mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang một tia vội vàng, chẳng lẽ liền không thu phục tiểu Hàn tự rồi? Long ấn kim cương cái này âm thanh chất vấn, như là một cái trọng truy, hung hăng nện trong điện chúng nhân trong lòng. Thủ tọa trên bồ đoàn đại trưởng lão Tuệ Sơn pháp sư bỗng nhiên đưa tay, đầu ngón tay nhẹ chụp, một quyển ố vàng kinh quyển xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là ghi lại Hàn Sơn tự mấy ngàn năm hưng suy Hàn Sơn chí. Trong đó, quyển thủ tiểu Hàn tự nát đất năm chữ, dù đã bị tuế nguyệt ăn mòn mơ hồ không rõ, lại vẫn lộ ra một cố lạnh leo thấu xương. Long ấn, ngươi lại nghe kỹ. Lão hòa thượng thanh âm đột nhiên trở nên chính túc, như hồng trung ở trong đại điện quân quẩn. Từ cái kia tội tăng phản chùa đến nay, ta chùa trước sau khởi xướng 35 lần thu phục chi chiến. Mỗi một lần đều là Kim Đan pháp sư công kích phía trước, trúc cơ tỷ khưu theo sát phía sau, luyện khí sa di cùng anh dũng giành trước. Nhưng kết quả đây, trung hao tổn Kim Đan pháp sư 16 người, trúc cơ tỷ khưu 842 người, luyện khí sa di càng là đến hàng vạn mà tính. Vì sao 35 lần đại chiến đều không công mà trở lại? Chỉ vì Chiếu Thần Tông, Huy Dạ Cung, Tam Thi quần đảo, thậm chí Thương Lãng quần đảo nhiều lần nhúng tay trong đó, mà Bát Xà giáo lại ở một bên sống chết mặc bây, đưa ông đắc lợi. Nói đến chỗ này, Tuệ Sơn pháp sư dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Bây giờ Khánh Thần nguyện làm cái kia thanh phá cục chi đao. Cho dù phía trước cục diện ảm đạm không rõ, tràn ngập hung hiểm, ta chùa cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Tha rằng chiến biển chết một trường, cũng không muốn lại nghe những cái kia tiểu sa di truy vấn vì sao tổ tông địa bàn đến nay thu không trở về. Nếu có ai dám nói không thu hồi tiểu Hàn tự, chính là ta Hàn Sơn tự tội nhân tiên cổ, để tiếng xấu muôn đời. Đám người nghe vậy, thần sắc đều là một trong túc. Trong lòng bọn họ dù một mực lo âu trong đó phong hiểm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cứ thế từ bỏ. Chỉ là trước đây một mực cụ nải cơ hội tốt. Bây giờ ngưng tuyển tông thế lớn, mà Khánh Thần làm cơ hồ số 2 hoạch tâm nhân vật, lại nguyện ý trợ bọn hắn thu phục cố thổ, chuyện tốt bực này, ai lại nguyện ý bỏ lỡ? Chỉ là trong lòng mọi người vẫn còn lo lắng Khánh Thần là xua hổ nuốt sói kế sách, đợi trừ bỏ tiểu Hàn tự về sau, lại trở tay đem bọn hắn đầu này hổ cũng làm thịt. Bọn hắn không chút nghi ngờ, cái kia huyết hà lao man nếu có cơ hội, nhất định sẽ làm chuyện này. Mấy ngàn năm tháng dài dằng dặc, Hàn Sơn tự lại trước sau khởi xướng 35 lần biến trình, hắn quyết tâm chi kiên, lệnh người động dung. Khánh Thần cái kia đam mưu túc trí hạng người, chính là nhìn chuẩn Hàn Sơn tự cái này mệnh môn mới có bây giờ cục diện như vậy. Đại trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm trầm ổn, phi thường lúc làm đi phi thường sự tình. Bây giờ chủ trì ở Sa Nguyên Từ Sơn tin tức khó thông, nhưng đây là ngàn năm một thở cơ hội, lão nạp nguyện cùng các vị cùng tiến lùi, chung phó trận chiến này. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, nói tiếp: trước đây chủ trì cùng tiểu Hàn tự Hoan Thiện chủ trì trao đổi chặn đường Khánh Thần đi Nguyên Từ Sơn kế hoạch, nhưng cùng đánh xuống tiểu Hàn tự có khả năng thu hoạch lợi ích so sánh, quả thật tiểu vu gặp đại vu. Bây giờ tiểu Hàn tự Kim Đan đỉnh phong Hoan Thiện chủ trì không tại trong chùa, không cách nào về núi, đây chính là ta chùa tập kích tiểu Hàn tự tuyệt hảo thời cơ. Nói xong, đại trưởng lão nhìn về phía giới luật viện thủ tọa Tĩnh Tâm pháp sư, nói: "Tĩnh Tâm sư đệ, ngươi thân là giới luật viện thủ tọa, nếu như hết thảy mật đảm thuận lợi, lần này liền do ngươi đảm nhiệm ta chùa xuất trinh thống soái. Hạ ngươi tại 2 tháng bên trong, âm thầm chỉnh đốn trúc cơ tỷ khưu 50 người, sa di tăng binh 5,000, lại chuẩn bị tốt Hàn Sơn bảo thuyền 2 chiếc. Trận chiến này liên quan đến ta chùa hưng suy, nhất thiết phải tỉ mỉ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trừ Long ấn sư đệ bên ngoài, lão nạp sẽ lại phân phối thiền tâm pháp sư, hành si pháp sư hai vị kim đan sơ kỳ pháp sư, tùy ngươi cùng nhau xuất trình. Sau đó, đại trưởng lão chuyển hướng Long Ấn, phân phó nói, Long Ấn sư đệ, ngươi tại sau nửa tháng, lên đường tiến về địa quan đảo, liên hệ Khánh Thần, cho thấy bên ta hợp tác ý nguyện, cùng liên quân tiến công kế hoạch. Như hết thảy thuận lợi, các ngươi liền tiến sát Tiểu Hàn Tự. Chương 654, Nguyên Tử Diệt Tuyệt Đại Pháp. Chương 654, Nguyên Tử Diệt Tuyệt Đại Pháp. Bất quá, cho dù tiến quân Tiểu Hàn Tự, các ngươi lần hành động này mục đích chủ yếu ở chỗ chặt đứt Bát Xà giáo chi viện Tiểu Hàn Tự đường biển, nhất định không thể tùy tiện chủ động xuất kích. Chính diện chiến trường có thể giao cho Khánh Thần xử lý, liền đều giao cho hắn. Như hắn ứng đối phí sức, lão nạp tự sẽ phái người chi viện, nhưng các ngươi không thể tự tiện xuất thủ tương trợ. Đại trưởng lão sắc mặt trầm ngưng. Lão nạp trấn thủ địa quan đảo, còn lại pháp sư các thủ địa thiền đảo, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không được có mảy may sai lầm. Cũng không biết đối đầu kim đan hậu kỳ cao thủ, cái kia Khánh Thần còn có thể hay không chịu nổi. Hàn Sơn tự đám người ngày đêm lo lắng, đủ kiểu tính toán Khánh Thần. Hắn giờ phút này chính tại trong mật thất, dốc lòng nghiên tập ngày đó vô cực ma cung huyền cốt nhị trưởng lão tại kim đan đại điện kết thúc trước, giao cho hắn một viên ngọc giản, cùng về sau lại phái người đưa tới một viên. Trước một viên trong ngọc giản, đi lại nguyên từ diệt tuyệt đại pháp mấy đạo nhập môn pháp thuật. Thứ nguyên bộ, Khánh Thần tự lẩm bẩm, trong ngọc giản chứa đựng tâm pháp, ở trong đầu hắn nhiều lần hiện hiện, như đèn kéo quân rõ ràng. Hắn đứng dậy dạo bước đến trong mật thất tường, dưới chân dẫm lên chính là thủ hạ từ các nơi cố ý tìm tới phàm phẩm, nhất giai, nhị giai từ cát. Những này các loại cát mịn, vừa mới chạm đến hắn linh giải, liền phát ra nhỏ vụn tư tư âm thanh, biểu hiện lực lượng nguyên tử kỳ diệu. Dựa vào ngọc giản thuật, Khánh Thần chậm rãi nâng lên chân phải, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Trong chốc lát, lòng bàn chân từ cắt như vật sống phun trào, cấp tốc tụ tập thành một cây cao bảy thước từ trụ, vững vàng đem hắn bàn chân nhờ cách mặt đất nửa thước. Cái kia từ trụ ngưng tụ như thật, mặt ngoài thậm chí nổi lên nhàn nhạt ánh lam, tựa như mộng ảo chi cảnh, mị trung dấu giết. Đạo này huyền giai thượng phẩm pháp thuật, tại bây giờ Khánh Thần mà nói, bất quá 2-3 tháng công phu, liền có thể dung hội quan thông. 7-8 năm qua, hắn bế quan tu luyện sau khi đã sớm đem cái này pháp thuật nghiên cứu đến rõ rõ ràng ràng. Theo Khánh Thần bộ pháp dần dần tăng tốc, trong mật thất lập tức vang lên liên tiếp 3-3 âm thanh. Mỗi một bước rơi xuống, liền có từ trụ lên tiếng mà lên, lại tại hắn nhấc chân nháy mắt tiêu tán vô hình, chỉ để lại từng đạo nhàn nhạt từ ánh sáng quy tích, lộng lẫy mà thần bí. Cái này từ nguyên bộ một khi nắm giữ, tại lực lượng nguyên tử tràn đầy chi địa, có thể mượn từ lực tự động hộ chủ, quả nhiên là huyền diệu phi thường. Cho dù không có lực lượng nguyên tử, cái này pháp thuật tốc độ cũng là không chậm. Quen thuộc một phen từ nguyên bộ về sau, Khánh Thần lại bắt đầu thôi động một đạo khác pháp thuật, âm dương từ luân. Đây là địa giai hạ phẩm pháp thuật, so cái kia từ nguyên bộ cao hơn không ít cấp độ. Hắn nhắm mắt ngưng thần, trong đầu nhớ lại trong ngọc giản ghi lại pháp quyết, hai tay ở trước ngực chậm rãi giao nhau thành chữ thập. Thể nội chân nguyên hơi bị thần thức điều động một hai, thuận hai tay liên tục không ngừng mà dâng tới lòng bàn tay. Âm dương luân chuyển. Khánh Thần khẽ quát một tiếng, tiếng như lôi đình. Trong chốc lát, hai đạo huyền thanh từ chỉ từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, một âm một dương quấn quýt nhau, như hai đầu dao long ở đỉnh đầu hắn 10 trượng chỗ xoay quanh. Thời gian dần qua, lại ngưng tụ thành một cái 3 trượng lớn nhỏ từ vòng. Cái này thanh thế, so Lâm Trường Sinh chỗ ngưng ra từ vòng cường đại không biết bao nhiêu lần. Từ vòng dương diện như hừng hực ngọn lửa phun ra nuốt vào, nóng bỏng vô cùng, âm diện như tĩnh mịch hàn đầm ngưng băng, rét lạnh thấu xương. Trong mật thất nhiệt độ nháy mắt lưỡng cực phân hóa, một bên ánh nến nhảy lên kịch liệt, một bên khác tim nến lại kết xuất mỏng sương, hàn ý bức người. Cái này đạo pháp thuật, Khánh Thần đang bế quan thời điểm, liền đã nghiên cứu đến 89/10, bây giờ thi triển ra, càng là thuận buồm xuôi gió. Bất quá, đây cũng không phải Khánh Thần lần này diễn pháp trọng điểm vị trí. Khánh Thần con mắt chăm chú khóa lại đỉnh đầu 3 trượng chỗ xoay tròn không ngớt âm dương từ luân, chợt thấy mi tâm một trận nóng hổi, như có đoàn lửa tại đốt. Cái kia từ vòng âm dương nhị khí lẫn nhau cuốn quýt, lưu chuyển không thôi, lại cùng hắn khí hải bên trong huyết đạo chân nguyên sinh ra kỳ diệu cộng hưởng. Hắn đột nhiên nhớ tới cái thứ hai ngọc giản cuối cùng câu kia viết máy phê bình chú giải, âm dương tương sinh, có thể hóa sát ánh sáng. Trong chốc lát, trong lòng đống dương hiện lên một tia hiểu ra, tựa như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Cái thứ hai ngọc giản chứa đựng pháp thuật, âm dương nguyên tử sát ấn chính là lấy âm dương từ luân làm căn cơ tiến giai chi thuật, chính là địa cấp thượng phẩm pháp thuật, uy lực tuyệt luân. Nguyên lai mấu chốt lại ở chỗ này. Khánh Thần khẽ quát một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết đột nhiên biến đổi. Nguyên bản giao nhau thành chữ thập cánh tay, như linh xà linh hoạt xoay chuyển, đầu ngón tay cấp tốc phát họa ra từng đạo phức tạp huyền diệu từ văn quy tích. Cái kia từ vòng thụ này dẫn dắt, vận tốc bay đột nhiên tăng nhanh, âm dương nhị khí như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng đè ép, bắt đầu hướng trung tâm điên cuồng áp xúc. Nguyên bản ba trượng lớn nhỏ từ vòng dần dần co lại thành cối xoay bộ dáng. Biên giới hồ quang điện càng thêm cuồng bạo, lốp bốt nổ vang không ngừng, càng đem mật thất đỉnh chóp nhị giai hàn ngọc gạch sinh sinh dung ra cháy đen dấu vết, một cô gây mũi mùi khét lẹt tràn ngập ra. Bảo vệ động phủ tam giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp huyền băng tam trận hắn bình chướng cũng bị cái này cuồng bạo năng lượng dung đến sáng tối chập chờn. Khánh Thần đống cảm thấy lục thân truyền đến kim châm đau đớn, như có vô số cây châm nhỏ tại thể nội tán loạn. Cái này đạo pháp thuật, thế mà đối với lục thân còn có như vậy đánh bác. Bất quá, cũng không thắng được ta. Hắn cắn chặt hàm răng, vận chuyển bất động minh vương pháp đầu vai nháy mắt hiện ra bốn tay minh vương hư ảnh. Bàng bạc nhục thân chi lực giống như thủy triều tuôn ra, giúp ích pháp lực cùng lực lượng nguyên tử vận chuyển, ổn định thân hình. Âm dương nguyên tử, nghe ta hiệu lệnh. Khánh Thần quát to một tiếng, âm thanh chấn mật thất. Cối xay lớn nhỏ từ vòng lên tiếng nổ tung, nhưng lại vẫn chưa tiêu tán, mà là hóa thành hai đoàn âm dương khối không khí như linh động như tinh linh trôi nổi tại hắn lòng bàn tay. Hắn nhân cơ hội này, song trưởng đột nhiên đối với hợp, khối không khí tại lòng bàn tay kịch liệt va chạm, từ quang bạo tránh, như là một vòng mặt trời nhỏ tách ra tia sáng chói mắt. Một viên ba thước vuông ấn tỷ hư ảnh dần dần thành hình, tản ra khí tức cường đại. Cái này ấn tỷ song mặt phân kỳ hạn nguyệt đường vân, dương diện khắc lấy nguyên chữ, âm diện khắc lấy từ chữ, chính là âm dương nguyên tử sát ấn hình thức ban đầu. Nhưng mà ấn tỷ vừa mới ngưng hình, khánh thần liền cảm giác kinh mạch, nhục thân như bị 100 cái kim la bàn đâm xuyên, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Thật bá đạo pháp thuật, cái này so với bình thường địa cấp thượng phẩm pháp thuật khó luyện nhiều. Bất quá cái này nguyên tử pháp thuật, ngược lại là có chút phù hợp ta bất động minh vương chiến thể. Khánh thần từ trước đến nay gan to bằng trời, thiên phú hơn người, lại ủy vào nhục thân cường đại, đâu chịu làm từng bước chậm rãi tập luyện. Hắn từ trước đến nay thích một bước đúng chỗ, trực tiếp đem cái này pháp thuật luyện đến cực hạn. Hắn nhục thân, thế nhưng là hấp thu hoàng truyền sát cùng nhiều mai kim đan chi lực, mới thành tiểu kim cương cảnh sơ kỳ đỉnh phong nhục thân, vững như kim cương, lực nhưng lay núi. Mà lực lượng nguyên tử cũng có thể thông qua tam giai nguyên tử chi vật, ngưng luyện ra tam giai âm dương nguyên tử sát, đây là một loại không kém hơn hoàng truyền sát cao giai sát khí. Nếu là đem cái này âm dương nguyên tử sát ra chỉ bản thân, bất động minh vương tâm pháp nói không chừng có cơ hội đột phá tầng thứ 8, nhục thân tiến giai kim cương cảnh trung kỳ. Đến lúc đó, tại nắm giữ thứ 3 ma tướng cơ sở phía trên, nói không chừng có thể đạt thông kim cương cảnh cựu diệu lưu ly minh vương tháp thu hoạch được càng mạnh quyền hạn. Chương 655, Nưu Tính Nguyên Tử Sơn chương 655, Nưu Tính Nguyên Tử Sơn khánh thần song trượng chậm rãi khép lại, đỉnh đầu đoàn kia không ngừng xoay tròn âm dương từ ánh sáng, bá một cái liền tán loạn ra. Ngay sau đó, hóa thành điểm điểm như đom đóm hỏa tinh, siêu siêu tiến vào quanh người hắn lỗ chân lông. Nguyên bản trong mật thất cái kia lúc lạnh lúc nóng khí lưu, nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Chỉ có trên tường bị từ ánh sáng đốt ra vết cháy, còn tại tư tư phả ra khói xanh, tản ra một cỗ gây mũi mùi lưu mình. Khánh thần trong lòng mặc niệm pháp quyết, kiểm chế kinh mạch. Đương nhiên, hắn nhớ tới kim đan trên đại điện, lần đầu được đến Huyền Cốt trưởng lao cho ngọc giản lúc tình hình. Hắn mở ra ngọc giản xem xét, bên trong ghi lại từ nguyên bộ cùng âm dương từ luân cái này hai đạo pháp thuật. Tuy nói đây chỉ là nguyên tử nhập môn pháp thuật, nhưng trong đó giấu giếm thiên địa sinh khắc đạo lý, là tiến vào Thái Sơ nguyên tử sơn hàng đầu điều kiện. Thế là, Khánh thần liền hạ quyết tâm dụng tâm tu luyện. Bình thường tu sĩ, nếu là không có nguyên tử sơn như thế được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, coi như khổ tu cái 10 năm, 20 năm, cũng chưa chắc có thể sở đến môn đạo. Nhưng Khánh thần trời sinh Bồ Đề linh thể còn tu luyện qua bất động minh vương pháp, nhục thân cường hành, có thể gánh vác nguyên tử phản vệ. Hắn chỉ cần chiếu vào trên ngọc giản đồ kỳ, tại trong mật thất dùng các loại màu sắc từ cắt diễn luyện. Cứ như vậy luyện hơn 2 năm, từ nguyên bộ cùng âm dương từ luân liền bị hắn luyện thành. Luyện thành pháp thuật về sau, Khánh thần dựa theo ngọc giản phân phó, ở trong mật thất ương thả một viên đầu ánh thạch. Hắn đầu tiên là thi triển từ nguyên bộ ở trong phòng đi nhanh ba vòng, mỗi một bước đạp chỗ đều có từ ánh sáng tóe hiện, sau đó lại thôi phát âm dương từ luân cái kia từ vòng tại trong quang ảnh lượn vòng không ngớt, đem mặt tường từ cắt hút bay múa đầy trời, đơn giản là như ngân hà cuốn ngược. Chờ đầu ảnh thạch lục tốt, Khánh thần đem Ma Liên giáo tâm phúc hàn thạch gọi tới, dặn đi dặn lại, để hắn nhất thiết phải tự tay đem đầu ảnh thạch giao cho Huyền Cốt trưởng lão, trên đường tung gặp thiên kiếp cũng không có mất. Hàn thạch lĩnh mệnh lệnh, mang đầu ảnh thạch ngày đêm đi đường, vượt ngang trăm vạn dặm đường biển, đã đi một tháng, mới đến vô cực đảo. Lúc này, Huyền Cốt trưởng lão chính thiện, hắn tìm đến giúp đỡ không có đúng hạn đến, còn phí không ít tông môn tài nguyên. Mấy ngày nay, trong cung mấy vị trưởng lão một mực đuổi theo hắn vấn trách, tức giận đến hắn ở trong thư phòng quẳng mấy cái chén trà. Đột nhiên, nghe nói Ma Liên giáo hàn thạch cầu kiến, Huyền Cốt trưởng lão vốn định nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy đầu ảnh thạch bên trong khánh thần diễn luyện pháp thuật bộ dáng, lập tức kinh hãi. Chỉ thấy khánh thần thi triển từ nguyên bộ linh động phiêu giật, âm dương từ luân cũng là ra dáng, nào giống là ở bên ngoài tu luyện được pháp thuật. Huyền Cốt trưởng lão nhịn không được vỗ đùi tán thưởng, khá lắm khánh thần, thật là một cái trăm năm khó gặp kỳ tài a. Lập tức, Huyền Cốt trưởng lão bưng lấy đầu ảnh thạch, một đường chạy chậm đến đi cung chủ đại điện, kêu lên mấy vị nguyên lão cấp trưởng lần trước lên quan sát. Mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc trước vấn trách thanh âm cũng đều hóa thành cùng tán thưởng. Trong cung cao tầng thương lượng một phen về sau, Huyền Cốt trưởng lão tự mình viết một phong thư, lại cầm một viên mới ngọc giản, cùng một chỗ đưa đến khánh thần cái kia. Đây chính là khánh thần trong tay, vô cực đạo cho đạo thứ hai ngọc giản được đến lai lịch. Trong ngọc giản này đi lại, là địa giai thượng phẩm âm dương nguyên tử sát ấn pháp quyết, còn phụ một dãy chồng liên quan tới Thái Sơ nguyên tử sơn tin tức, theo trong núi báo từ quy luật đến diện sát nguyên tử yêu thú về sau chỗ tốt, các loại thưởng thức viết rõ ràng. Vô cực đạo làm như vậy, chính là sợ khánh thần không tới. Trong mật thất, khánh thần mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bây giờ cái này thứ ba cửa nguyên tử pháp thuật âm dương nguyên tử sát ấn lại cũng bị bản tọa luyện thành, ha ha. Hồi tưởng lại tu luyện pháp thuật này gian khổ, khánh thần không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn tại mật thất này bên trong, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian trừ dùng để tăng tiến tu vi bên ngoài, thời gian còn lại đều đang thao túng lực lượng nguyên tử. Cái kia lực lượng nguyên tử cuồng bạo dị thường, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ tự thân. Có bực này pháp thuật, nguyên tử sơn đối với ta chiến lược suy yếu sẽ thật lớn giảm bớt. Khánh thần trong lòng tính toán, hắn có cái này âm dương nguyên tử sát ấn không chỉ có thể chống cự lực lượng nguyên tử ăn mòn, còn có thể trực tiếp dùng để đối địch, uy năng đã không kém. Chờ đem lần tu luyện này thành quả cũng ghi vào lưu ảnh thạch, cái kia vô cực ma cung tất nhiên sẽ lại cho ta một môn pháp thuật tập luyện. Khánh thần trong lòng đắc định, hắn biết vô cực ma cung vẫn muốn lợi dụng thiên phú của hắn, vì bọn họ làm những gì. Khánh thần cũng đúng lúc mượn cơ hội này, tạm thời không cần đi vào, trước theo vô cực ma cung nơi đó thu hoạch càng nhiều nguyên tử pháp thuật. Chỉ cần không phải thiên giai pháp thuật, dựa theo bọn hắn ý tứ, hẳn là đều sẽ tặng cho. Hiện tại bên kia mở ra thời gian còn chưa đủ 10 năm, đi ra cũng chính là chút chút cơ, giả đàn mặt hàng. Khánh thần khinh thường nhếch miệng. Hắn hết sức rõ ràng, bây giờ mở ra thời gian ngắn ngủi, đi ra bất quá là chút đê giai yêu thú, căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu của hắn. Sợ là còn cần nhiều năm mới có thể sinh ra kim đan cấp bậc nguyên tử yêu thú. Khánh Thần trong lòng âm thầm tính ra. Hắn cũng không sốt ruột, bên ngoài còn có một ít chuyện cần hắn xử lý, tranh thủ đem tu vi lại để thăng một chút, lại đi vào Nguyên Tử Sơn. Đợi lúc kia đi vào sẽ không ảnh hưởng tiến độ. Khánh Thần đã tính trước, hắn có kế hoạch của mình, chờ kim đan cấp bậc nguyên tử yêu thú xuất hiện, hắn không sai biệt lắm liền có thể tiến vào Nguyên Tử Sơn. Lấy hắn thực lực hôm nay, lại thêm mới luyện thành Âm Dương Nguyên Tử sát ấn, hắn có lòng tin ở trong Nguyên Tử Sơn đại chiến thân thủ, san giết kim đan nguyên tử yêu thú, thậm chí là kim đan trung kỳ nguyên tử yêu thú, thu hoạch được chỗ tốt, với ta mà nói mới xem như hữu dụng. Kim đan trung kỳ cấp bậc nguyên tử yêu thú, diệt sát về sau chất chứa nguyên tử bảo tàng mới đối lúc này Khánh Thần có chỗ trợ giúp. Nghĩ đến đây, Khánh Thần không do dự nữa, lập tức vận chuyển chân nguyên, đem thể nội lưu lại lực lượng nguyên tử chậm rãi dẫn dắt đến hai tay. Chỉ thấy hai tay của hắn như xuyên hoa hồ điệp múa, từng đạo huyền diệu pháp quyết theo đầu ngón tay bay ra, cắm vào bên trong lưu ảnh thạch. Không bao lâu, lưu ảnh thạch tia sáng lóe lên, đi chép hoàn thành. Khánh Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem lưu ảnh thạch cẩn thận cất kỹ. Hắn vẫn chưa vội vã đem cái này lưu ảnh thạch đưa ra ngoài, mà là có khác ý nghĩ. Cũng không thể nhanh như vậy liền giao đi qua, kéo lên một đoạn thời gian, để Vô Cực Ma Cung đối với ta lĩnh ngộ pháp thuật thời gian có cái phán đoán sai. Khánh Thần thầm nghĩ trong lòng, dù sao chỉ cần không phải tiên giai pháp thuật, với ta mà nói, lĩnh ngộ tối đa cũng chính là 3-4 năm thôi. Ta như quá nhanh giao ra, bọn hắn nói không chừng sẽ tâm sinh kiêng kỵ. Trong thời gian sau đó, Khánh Thần vẫn như cũ mỗi ngày ở trong mật thất tu luyện. Hắn khi thì diễn luyện âm dương tử luân, khi thì thôi động âm dương nguyên tử sát ấn, khi thì lại nghiên cứu cái kia thứ ba ma tướng, đem cái này ba môn pháp thuật luyện được càng thêm thuần thục. Một ngày này, Khánh Thần ngay tại trong mật thất tu luyện, chợt nghe đến nơi chân núi truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chương 656, ông chủ. Chương 656, ông chủ. Gió núi vòng quanh hạt tuyết tử đánh cho mặt người đau nhức, tư cửu linh rụt cổ lại đào ở vách đá băng lăng, đế giày linh quang sớm bị nguyên tử sát khí thực đến pha tạp. Hắn rụt cổ một cái, đưa tay lao đi giữa lông mảnh ngưng tụ thành sương hoa, âm thầm đoán thầm cái này địa quan phong quỷ thời tiết. Cái này địa quan phong từ điện chủ bế quan về sau, phản phất bị nguyên tử sát khí thẩm thấu, liền mây mù tuyết mai đều lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát khí. Thế núi cao tuấn, thêm nữa điện chủ bày ra cấm chế dày đặc, khiến cho hơn phân nửa đỉnh núi quanh năm gió tuyết không thay đổi. Rõ ràng mới cuối thu, nhiều chỗ bên trên cũng đã tuyết động ba thước. Liền hắn trúc cơ đỉnh phong tu vi bận lên hộ thể cương khí, vẫn cảm giác hàn khí cùng nguyên tử chi sát, thuận kinh mạch hướng trong xương bị chui. Điện chủ trận pháp này, sợ là cầm lực lượng nguyên tử làm tuổi hỏa thiêu. Hắn xì rơi bên miệng một băng, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết chụp về phía vách núi. Màu xanh nhạt màn sáng như gợn nước tràn ra, lộ ra đầu chỉ chứa nghiêng người cái nước, đây là địa quan phong độc hữu xuyên vân đường mòn. Mỗi đạo cong đều khảm trấn áp địa mạch huyền thiết cọc, giờ phút này lại bị đông cứng đến đưa ra bạch khí. Ngoại nhân nếu như không biết rõ tình hình, còn không có lệnh bài, dám xông vào lời nói, nháy mắt liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cảm thụ được thiên địa biến sắc, từ cựu linh trong lòng cảm khái, còn là kim đan chân nhân tốt. Thần thông đã không phải người quá thay. Hắn tại trúc cơ đỉnh phong đã bồi hồi hơn 30 năm, lần này hạ quyết tâm, phải liều mạng một cái kia kim đan chi cảnh. Từ cựu linh bằng vào thiên su điện phó điện chủ chức quyền, những năm này để giành được đại bút linh thạch cùng điểm công hiến, lại thêm trước đó tích lũy, đổi lấy không ít phụ trợ đột phá nhị giai cực phẩm đan dược cùng bảo vật. Cái gì kim mãng vũ lộ hương khảm ly kim đan thủy hỏa linh dịch độ khó tinh diệu mọi thứ đều là có giá trị không nhỏ, bọn chúng cộng lại chí ít giá trị thập đại mấy vạn linh thạch, mặc dù còn so ra kém một viên long hổ kim đan nhưng cũng có nửa viên tại hữu hiệu lực. Đây đối với đại đa số trúc cơ đỉnh phong hoặc giả đàn tu sĩ mà nói, đã là cực kỳ xa xỉ đột phá phụ trợ điều kiện. Có những bảo bối này, coi như ta đột phá thất bại, cũng tỷ lệ lớn sẽ không tổn thương tu vi. Vận khí tốt, nói không chừng ta còn có thể tiến vào kim đan chi cảnh. Từ Cửu Linh trong lòng âm thầm tính toán, điện chủ không biết lại tại tu hành mà công nào, phương viên 10 dặm đều bị trận pháp bao phủ, không cho phép tu sĩ tiến vào. Nhìn địa bộ này, tất nhiên là rất có đột được. Thiên phú này thật sự là nhất lưu a, ta lão tử chính là cùng đối với người. Hồi báo xong tin tức, lại tìm điện chủ đòi hỏi chút đột phá kim đan tâm đắc, nói không chừng lần này liền thành. Đang nghĩ ngợi, dưới chân răng rắc một tiếng, một đoạn linh thụ cảnh khô lên tiếng mà đức, hù dọa chung quanh mấy cái linh lực trận văn biến thành mắt xanh quả đen. Từ Cửu Linh giật mình trong lòng. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra bên hông lệnh bài cuồng rót pháp lực, trên lệnh bài thiên su phó điện chủ, từ cựu linh tam cái chữa triện bỗng nhiên sáng như đèn sáng, lúc này mới đè xuống trận nhãn dấu hiệu cảnh báo. Núi này khắp nơi cấm chế, liền trận pháp đều biến ảo khó lường, cũng không biết điện chủ vì sao tại nơi ở của mình, còn cẩn thận như vậy, cũng quá cẩn thận. Bấm pháp quyết, hắn đem lệnh bài thuận thế lại hướng trên vách núi đá vỗ một cái, màu xanh nhạt mãn sáng như gợn nước tràn ra, lộ ra một đầu chỉ chứa một người nghiêng người thông qua đường mòn. Thiên Tuyền đạo đại sự, nhưng không thể bị dở dang. Từ Cựu Linh trong lòng thầm nghĩ, sửa sang lại bị nguyên tử cương phong hư hao và áo, ba chân bốn cẳng hướng trên núi vọt tới. Nơi này khắp nơi đều là cấm bay cùng cấm đoạn thần thức bố trí, hắn cũng không dám giẫm cái đột băng, cái kia thuần túy là muốn chết. Chuyển qua thứ 37 bước ngoặt, gió tuyết bỗng nhiên chỉ trệ, từ Cựu Linh rốt cục bỏ qua hơn 2000 trượng đường núi. Nửa sau đoạn hắn không có trận pháp lệnh bài thông hành, lại thông suốt, nghĩ đến là điện chủ phát hiện hắn. Từ Cựu Linh lảo đảo xông ra màn tuyết, trước mắt rộng rãi sáng sủa, nhưng thấy địa quan phong đỉnh phẳng như kính, ngói lưu ly tại tuyết quang xuống hiện ra u lam, cả tòa cung điện là dùng trăm năm huyền băng cùng các loại huyết ngọc xây thành. Trên mái cong nút không phải xi vẫn, mà là sinh động như thật huyết ngọc chi vật, trong hốc mắt yếu ớt lục hỏa chiếu đến gió tuyết đầy trời, nhìn thấy người lương phát lạnh. Cung điện bốn phía, mây mù lượn lờ, lực lượng nguyên tử cuộn cuộn. Từ Cựu Linh xa xa trông thấy cửa điện, lúc này bịch một tiếng quỳ rạp xuống trời băng đất tuyết bên trong, cái chán dính sắt băng lánh mặt đất, cao giọng hô hào, thuộc hạ từ Cửu Linh, khấu kiến điện chủ. Điện chủ ma công cái thế. Thanh âm kia tại gào thét trong gió tuyết ung dung truyền ra, lại như đá ném vào biển rộng, nửa ngày không có nửa điểm đáp lại. Từ Cửu Linh quỳ tại nguyên chỗ, trong lòng bất ổn, thực tế đoán không được điện chủ phải chăng đang bế quan tu luyện. Hắn thở mạnh cũng không dám, đem đầu thấp đủ cho cơ hồ muốn áp vào trên mặt đất. Nhớ ngày đó, hắn vừa ngồi lên Thiên Xu điện phó điện chủ chi bị lúc, thấy Khánh Thần bất quá là quy củ xoay người chắp tay, hành lễ liền thôi. Nhưng từ lúc Kim Đan đại điện trận chiến kia về sau, hết thảy đều thay đổi bộ dáng. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần nhìn thấy Khánh Thần, hắn kiểu gì cũng sẽ không tự giác hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính dập đầu hành lễ. Nhất là tận mắt nhìn thấy Khánh Thần đột phá Kim Đan trung kỳ lúc cái kia như bại sơn đảo hải như thế, còn có cái kia nhanh đến mức kinh người tốc độ tu luyện. Tưởng tượng năm đó, Khánh Thần bất quá là cái gặp hắn liền lơm lớp lo sợ luyện khí tiểu tử, bây giờ cũng đã trưởng thành đến để hắn trong lòng e ngại, tính sợ tình trạng. Từ sư điện, vào đi. Một tiếng trầm thấp tiếng quát như sấm rền lan qua, trong điện đột nhiên bạo sáng lên lóa mắt từ ánh sáng. Từ Cửu Linh chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu nóng lên, toàn thân đông cứng thân thể lại không bị khống chế bay lên, trực tiếp hướng trong điện bay đi. Hắn cuống quýt ngẩng đầu, chỉ thấy Khánh Thần ngồi ngay ngắn tại điện chủ ngọc tọa phía trên, hắn quanh thân quấn quanh lấy âm dương nhị khí, xanh đỏ hai màu từ ánh sáng tại vạt áo quần quận, quả nhiên là một phái uy nghiêm khí tượng. Từ Cửu Linh cổ họng nhấp nhô, thê thanh nói, "Điện chủ." Tân Bất Nhẫn, cực nhọc trưởng lão truyền đến mật báo, Khánh Thần biểu lộ bình tĩnh, nói điểm chính. Từ Cửu Linh trên thân run lên, chết để nói, điện chủ." Cực nhọc trưởng lão nói vạn hồn đại trưởng lão sai xử trung tâm điện phó điện chủ, giám sát đường đường chủ Trương Đại, Ngọc Cơ nhị trưởng lão sai xử phó điện chủ, ngoại sự đường đường chủ Thường Thiện, liền ngay cả hắn nhà mình đệ tử trăm dặm nghe gió đều tham dự trong đó. Ba đường nhân mã liên hợp bát xà giáo cùng một ruộng, lấn chậm ngài chứng cứ, hắn đã toàn tích lũy ở trong tay. Vì cầu bảo hiểm, chỉ sợ trên đường có sai lầm, hắn hy vọng ở trước mặt giao cho ngài. Khánh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, đáy mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo ý cười, âm thầm nghĩ ngợi nói, "À, lão tiểu tử này còn là không quá tin tưởng ta a bất quá." Hắn đưa tới những tin tức này, cũng đầy đủ bản tọa đi một chuyến. Từ Cửu Linh nằm ở dưới thềm, thấy Khánh Thần chậm chạp không nói, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, kiên trì còn nói, "Cực nhọc trưởng lão trừ muốn tự mình thấy ngài bên ngoài, còn có một chuyện." Hắn cố ý căn dặn thuộc hạ, nói gần đây Thiên Tuyển đảo sợ có triệu lệnh, để ngươi vào đảo báo cáo, có lẽ là tông chủ muốn gặp ngài. "Tông chủ?" Chương 657, Tôn Vô Địch cơ duyên chương 657, Tôn Vô Địch cơ duyên một bên khác, Thiên Tuyển đảo Thiên Xu điện bên trong. Tôn Vô Địch ngồi ngay ngắn ở trên thủ chi vị, lông mày bận thành cái u cục. Hắn nghe hạ thủ mấy vị trúc cơ quản sự, ngươi một lời ta một câu, giống cái kia không ngừng không nghỉ con rồi ong ong gọi, nói liên miên lại nhải nói các đường, các đạo điều khiển nhân thủ đủ loại khó xử. Những cái kia vụn vặt ngôn ngữ, thẳng nghe được Tôn Vô Địch huyệt thái dương thình thịch trực nhẹ, đầu đau nhức. Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài điện, chỉ thấy mây đen buông xuống, sắc trời u ám đến cực liệt, bầu không khí có chút kiềm chế. Tôn Vô Địch phiền muộn trong lòng càng sâu, như có một đám lửa tại trong ngực cháy hừng hực. 3. Hắn đột nhiên vỗ một cái trên bàn, cái kia chồng văn thư, ngọc giản lập tức rầm rầm tán đầy đất. Trong lại nhải đi lắm điều. Để các ngươi làm việc cứ làm, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngứa ra, nghĩ lấy đánh? Tôn Vô Địch trợn mắt tròn xoe, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Những cái kia trúc cơ các quản sự bị bất thình lình lửa giận dọa đến khẽ run rẩy, từng cái sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Tôn Vô Địch không kiên nhẫn phất phất tay, quắc, tất cả đi xuống, tất cả đi xuống, đừng ở chỗ này trốn mắt, đi đi đi. Đợi đám người như được đại xá thối lui, Tôn Vô Địch một mình đứng trong điện, lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, trong lòng có chút nghi hoặc. Những ngày này, hắn luôn cảm thấy trong đảo bầu không khí có chút quỷ dị. Chiến đường các đệ tử đối với hắn vẫn như cũ nói gì nghe nấy, nhưng Thiên Tuyển đảo bên trên cái khác các đường lại tựa như đối với hắn cái này phó điện chủ điều khiển có mấy phần mâu thuẫn, không còn giống trước đó như vậy nghe lời. Tôn Vô Địch vốn cũng không phải là cái có khả năng chịu được tính tình xử lý tục vụ người, hắn trời sinh tính thoải mái, hướng tới là cái kia đấu chiến tiêu giao, khoai y ân cửu sinh hoạt. Trước đó là bởi vì Khánh Thần đối với hắn đại sư minh này tôn kính, mới khiến cho hắn nhẫn mại tính tình xử lý những này thượng vàng hạ cám sự vụ. Nhưng hắn trong xương cốt, trung quy là cái hiếu chiến người, không thích bực này vụn vặt sự tình. Tôn Vô Địch thân là đỉnh tiêm thượng phẩm linh căn, thượng đẳng căn cốt thể pháp song tu cao thủ, hắn tại giả đan cảnh giới đã tu luyện 4-50 năm. Lúc ấy cũng liền Tân Bách Nhẫn có thể cùng hắn đấu một trận, tông môn còn lại giả đàn tu sĩ trên cơ bản đều không phải đối thủ của hắn. Hắn thể nội hóa rắn pháp lực sớm đã vượt qua ba thành. Xương cốt càng là rèn luyện đến như kim tinh cứng rắn. Vừa rồi vận chuyển cương khí lúc, thể nội ẩn ẩn truyền ra kim thạch giao kích thanh âm, đây chính là bất động kim cương chiến thể sắp đạt đến hóa cảnh dấu hiệu. Nhưng lúc này, Tôn Vô Địch nhưng trong lòng không hiểu bất ổn, khó mà bình tĩnh. Bởi vì sáng nay bên trên, hắn thu được sư Tôn truyền âm phủ. Cái kia vô cùng đơn giản ba cái chữ đến một chuyến lại như là một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong lòng hắn kích thích tầng tầng gợn sóng, để hắn nỗi lòng có bình. Nguyên nhân chính là như thế, Tôn Vô Địch đối với những cái kia trúc cơ các quản sự thực tế không có nửa phần kiên nhẫn, liền giả vờ giả vịt đều chẳng muốn đi làm. Hắn tiện tay đem một chồng ngọc giản ba vung ra trên bàn, bóp cái độn pháp quyết, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong đại điện. Độn quang bên trong, Tôn Vô Địch suy nghĩ phiêu hốt, trong thoáng chốc nhớ lại mấy năm trước một đoạn chuyện xưa. Khi đó, hắn một lòng cầu tiến vào, lòng tràn đầy khát vọng có thể kết thành kim đan, bước vào cảnh giới cao hơn. Nhưng kết đan tốt nhất Long Hổ Kim Đan chính là hiếm thấy chân bảo, giá trị liên thành. Chính hắn buôn tẩu khắp nơi, cơ hồ móc sạch vô liếng, mới góp đủ 200,000 linh thạch, hai tay dâng, cung cung kính kính phụng đến sư Tôn trước mặt. Khi đó Tôn Vô Địch trên thân trừ bộ kia cực phẩm quyền sáo cùng pháp khí hộ thân, quả nhiên là một nghèo hai trắng. Bất quá 200,000 linh thạch, đối với một viên tam giai hạ phẩm yêu thú nội đan đến nói, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ số, càng đừng đề cập cái kia vô cùng chân quý long hổ kim đan. Theo hắn biết, muốn đổi được đan này, chí ít còn phải lại thêm vào 200,000 linh thạch, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái thiên văn sổ tự. Cũng may sư tôn yêu thương hắn, đáp ứng thay hắn đi tranh thủ. Nghĩ đến đây, Tôn Vô Địch trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, dưới chân độn quang tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy phần, hướng Minh Vương Phong mau chóng đuổi theo. Bất quá gần nửa canh giờ, Minh Vương Phong liền đã thấy ở xa xa. Chỉ thấy ngọn núi kia cao vút trong mây, mây mù lượn lờ ở giữa, vẫn như cũng là như vậy tịch mịch thanh tịnh, phảng phất ngăn cách với đời. Từ khi Khánh sư đệ tại trong tông, bên ngoài tông rực rỡ hào quang, thanh danh truyền xa, lẽ ra sư tôn địa vị vốn nên nâng cao một bước, nhưng sư tôn làm việc lại càng thêm địa thấp, cơ hồ 10 năm đều chưa từng lộ một lần mặt, tựa như ẩn cư ở trên Minh Vương Phong này, không hỏi thế sự. Tôn Vô Địch từng trong lòng phỏng đoán, sư tôn như vậy ẩn cư không ra, đến tột cùng là vì cớ gì? Nhưng giờ phút này, hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, mũi chân điểm nhẹ, đột quang như là cỗ sao trổi lướt qua Minh Vương Phong chân núi cổ tùng quần. Trên đường núi thủ sơn đệ tử thấy là hắn, liền lệnh bài cũng không nhiều nghiệm liếc mắt, chỉ vội vàng hành lễ, liền lui sang một bên. Cái này trên đỉnh có thể tới lui tự nhiên, trừ hung danh hiển hách, lệ người nghe tin đã sợ mất mật huyết hà lắm mà, liền chỉ còn vị này Minh Vương một mạch đại sư mình. Trước kia còn có một vị nhị sư Minh Ngụy cười một tiếng, bất quá đã mất tích vượt qua 80 năm, nghĩ đến là giữ nhiều lành ít, thân tử đạo tiêu. Minh Vương Phong địa giới này, trừ dưới chân núi thiết một chút bình chướng, hướng trên đỉnh đi, kia là nửa điểm cấm chế cũng không. Tôn Vô Địch lòng như lửa đốt, chạy như bay, tại bốn lượn trên đường núi chuyển hơn 10 đạo cong, bất quá hơn 10 cái hô hấp công phu, liền đã chạy đến đỉnh núi. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, một tòa nguy nga đại điện đứng sững trước mắt, chính là cái kia bất động Minh Vương điện. Cửa điện này chính là nguyên một khối huyền thiết đúc thành, nhìn nặng nề vô cùng, lại chưa khắc bất luận cái gì phù văn cấm chế, chỉ tại khung cửa phía trên, khảm nạm từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay đá bạch ngọc, ở dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận ánh sáng. Tôn Vô Địch vừa đạp lên cuối cùng một cấp thềm đá, trong điện liền truyền đến sư tôn cái kia quen thuộc lại trầm ổn tiếng nói: "Vô Địch, vào đi." Hắn đội vàng lên tiếng, sải bước vào trong điện. Trong điện tia sáng sáng tỏ, bất động chân nhân chính khoanh chân ngồi ở trong đại điện đường, vẫn như cũng là một bộ trắng đen xen kẽ quần áo luyện công, một mạc mà giả dặn. Tóc dài chỉ dùng một cây gỗ mun châm tùy ý buộc lên, lưng thẳng tắp, tựa như một cây huyền thiết trường thương. Sư tôn. Tôn Vô Địch cung cung kính kính ôm quyền hành lễ. Bất động chân nhân có chút đưa tay, nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy trên bàn đá một cái bồ đoàn nhưng vẫn động bay lên, vững vàng rơi ở bên chân Tôn Vô Địch. Ngồi. Bất động chân nhân lời ít mà ý nhiều. Tôn Vô Địch lúc này toàn không có lúc trước bộ kia tính tình táo bạo, quy củ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Tại sư phụ trước mặt, hắn hiển nhiên tựa như chỉ dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận khỉ nhỏ. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra nhiều năm trước tình cảnh. Khi đó, sư phụ theo ngoài núi đem hắn nhặt về sân môn, nhìn hắn gầy đến da bọc xương, yếu đuối bộ dáng, cười trêu ghẹo nói: "Ngươi tên tiểu tử này, hiển nhiên chính là chỉ khô quắt xẹp khỉ con, chẳng lẽ ở trong núi rừng đói đến không có sức lực, mới gọi vi sư cho đụng tới?" Nhưng cái này trung thực tình còn không có duy trì mấy hơi thở, Tôn Vô Địch liền lại có chút ngồi không yên. Hai tay của hắn không tự giác vào đầu bứt tai, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, muốn mở miệng hỏi chút gì, nhưng lại không dám mở miệng. Chương 658, gió nổi thiên toàn chương 658, gió nổi thiên toàn ha ha, ngươi cái này nhỏ con khỉ ngang ngược. Bất động chân nhân nhìn Tôn Vô Địch cái kia vào đầu bứt tai, đứng ngồi không yên bộ dáng, không khỏi cất tiếng cười to, cười vui vẻ mở, trong điện quân quẩn. Cũng không thấy hắn như thế nào thi triển thân pháp, chỉ cảm thấy hoa mắt, thân hình lóe lên, nháy mắt liền đến Tôn Vô Địch bên cạnh. Tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, liền sờ lên Tôn Vô Địch trán. Ngay sau đó, chỉ thấy tay phải hắn tại trong tay áo tùy ý sờ mó, biến ra cái bình ngọc tinh xảo đến. Hắn đem bình ngọc hướng Tôn Vô Địch trước mặt một đường, nói: "Muốn cái này đi, cầm đi là được." Tôn Vô Địch ngơ ngác tiếp nhận sư Tôn đưa tới bình ngọc, hai tay đều có chút hơi run, lắp bắp nói: cái này, sư Tôn." "Ha ha, tiểu tử ngốc, đây chính là Long Hổ Kim Đan nha. Không muốn sao?" Bất động chân nhân nhìn xem Tôn Vô Địch bộ dáng kia, lại nhịn không được bật cười. Kỳ thật tại sư minh đệ trong ba người, đại đệ tử Tôn Vô Địch cùng bất động chân nhân người thân nhất, hai sư đồ tình cảm thâm hậu, so với sư đồ, càng như phụ tử. Nhị đệ tử Ngụy cười một tiếng thụ nhất bất động chân nhân ân sủng, tam đệ tử Khánh Thần nhất bị bất động chân nhân xem trọng. "Hắc hắc, sư phụ cho, sao có thể không muốn nha?" Tôn Vô Địch cười hắc hắc, đem bình ngọc bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Dù hắn như vậy giả đàn cảnh giới tu sĩ, giờ phút này cũng khó có thể ức chế thể nội ngũ tạng lục phủ rung động. Đây chính là có tiền cũng không thể mua được Long Hổ Kim Đan. Lại thêm nữa trong cơ thể hắn đã có ba thành hóa rắn pháp lực, lần này kết đan hy vọng quả thực không nhỏ. Nhìn Tôn Vô Địch cái kia vui vô cùng, hết sức vui mừng bộ dáng, bất động chân nhân khỏe miệng mỉm cười nói: "Nhìn một cái ngươi chút tiền đồ này, vì chút chuyện này liền vui thành dạng này. Viên này Long Hổ Kim Đan, vi sư sớm tại 40 năm trước, ngươi ngưng tụ thành hóa rắn pháp lực thời điểm, liền đã bắt đầu vì ngươi chuẩn bị. Lúc ấy chưa cáo chi ngươi, là nghi ma luyện ngươi. Ngươi dù chưa tìm hiểu thấu đáo bất động minh vương tâm pháp, nhưng ngươi đi chính là thể pháp song tu đường đi, tiềm lực phi phàm, tư chất cũng là nhân tuyển tốt nhất. Ngươi pháp tu căn cơ vững chắc, thể tu căn cơ cũng là không tầm thường, lần này pháp tu nếu có thể thuận lợi đột phá kim đan cảnh giới, vi sư liền đem bất động minh vương tâm pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi lấy kim đan chi thân chuyển tu pháp này, lại có 150 năm bất động kim cương chiến thể thâm hậu nền tảng, vô cùng có khả năng hậu tích bạc phát, thể tu cũng có thể bước vào kim cương chi cảnh. Đến lúc đó, ngươi chiến lược tăng nhiều, tại cái này thương lãng quần đảo, cũng coi là có một chỗ cắm rủi. Yêu chi sâu thì kế xa. Nhớ năm đó, Tôn Vô Địch tiểu tử này gan to bằng trời, chỉ dựa vào một phần thủy hỏa linh dịch, liền mưu toan đột phá kim đan cảnh giới. Cũng may mà hắn vận khí tốt, lại may mắn ngưng tụ thành giả đan. Kể từ lúc đó, Bất Động Chân Nhân liền bắt đầu vì cái này đại đồ đệ lâu dài con đường tu luyện nhu đồ. Vì có thể săn giết một đầu kim đan yêu vật, Bất Động Chân Nhân dứt khoát kiên quyết thân phó cái kia hung hiểm vạn phần phong bạo tứ ngược chi hải. Xuất phát thời điểm, hắn vẫn chưa mang lên kim cương trùng. Cái này kim cương trùng chính là sư môn mấy ngàn năm truyền thừa xuống chí bảo, không thể tùy ý vận dụng, miễn cho mất bản mạch căn cơ. Lúc đó, Bất Động Chân Nhân thể tu vừa mới đột phá kim cương cảnh trung kỳ, pháp tu cũng chỉ là mới vào kim đan sơ kỳ, như vậy cảnh giới liền xâm nhập cái kia nguy cơ tứ phía chi địa, quả thực là bước lên cực lớn phong hiểm. Cũng may hắn chiến lược bất phàm, một phen khổ chiến phía dưới, rốt cục thành công săn giết một đầu tam giai sơ kỳ đỉnh phong đại yêu. Bất quá trình này cũng là có chút nguy hiểm. Dù sao giống hắn như vậy kim cương cảnh chân nhân, tại đại yêu trong mắt, đây chính là vật đại bổ, ăn có thể tăng tiến không ít tu vi. Cũng may mắn Nguyệt Hải vực nhân tộc cường thịnh, nguyên anh tu sĩ đông đảo, những cái kia hóa hình kỳ yêu vương trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám tùy tiện thiệt vào. Rất nhiều đại yêu cũng bị ước thúc, không dám tùy ý xâm lấn nhân tộc cương vực, bất quá kim đan tu sĩ chạy vào, cái kia chết rồi cũng liền chết rồi. Bất quá những này, Bất Động Chân Nhân tự nhiên cũng sẽ không cùng đại đồ để nói. Làm liền làm, có rất tốt nói. Sư tôn. Tôn Vô Địch hốc mắt phiếm hồng, trong lòng tiềm ẩn nhiều năm ủy khuất tận tán. Tại sư minh đệ trong ba người, hắn dù tư chất còn có thể, lại là nhất ngu rốt một cái. Nhị sư đệ Ngụy cười một tiếng thông minh hơn người, tam sư đệ Khánh Thần Thiên Phú dị bẩm, hai người đều tại trúc cơ kỳ liền đã lĩnh ngộ Bất Động Minh Vương tâm pháp, mà hắn lại chỉ có thể khổ tu Bất Động Kim Cương chiến thể một bước một cái dấu chân gian nan tiến lên. Những trong năm kia, sư tôn đối với hai cái sư đệ cũng cực kỳ chú ý, dốc lòng dạy bảo, hắn nhìn ở trong mắt, dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng không phải là không có chút nào gợn sóng, chỉ là yên lặng đem cái kia phần khó chịu dằn xuống đáy lòng. Ai bảo chính mình lĩnh ngộ không được mạch này căn cơ tâm pháp? Lại vạn vạn không nghĩ tới, sư tôn lại một mực ở sau lưng yên lặng vì chính mình trả giá, phần này thâm trầm yêu mến, để hắn đã cảm động vừa xấu hổ dây dứt. Để ngươi chịu khổ cái này hơn 40 năm, cũng không phải chẳng chịu. Bất Động Chân Nhân nói, phất ống tay áo một cái, mấy bình ngọc siêu bay ra, vững vàng rơi ở trước mặt Tôn Vô Địch. Theo thứ tự là Kim Mãng Vũ Lộ Hương Độ Khó Tinh Diệu Linh Ngộ Trà. Cái này ba loại đều là phụ trợ kim đan ba quan bên trong còn lại hai quan nhị giai cực phẩm bảo vật, vô cùng chân quý. Mỗi một kiện đều vượt qua cực phẩm linh khí giá cả. Ngươi khi đó cái kia 200,000 linh thạch, vi sư cho ngươi đổi thành những này, cầm đi đi. Tôn Vô Địch hai tay tiếp nhận bình ngọc, lập tức ôm quyền, chém đinh chặt sắt nói, đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó, tất phá kim đan. Bất Động Chân Nhân hơi gật đầu, ngươi hết sức nỗ lực chính là, hết thảy tùy duyên, vi sư tại Bất Động Minh Vương phong vì ngươi lưu lại một gian độc phủ. Ngươi những ngày này ngươi liền an tâm bế quan, rèn luyện trạng thái, chớ có đi ra. Ta tự thân vì ngươi hộ pháp, cái này thương lãng quần đảo, sợ là không yên ổn. Tôn Vô Địch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi, sư tôn, ngài nói không yên ổn. Đây là ý gì? Ta có ngài, có tông chủ tọa trấn Thương Lãng quần đảo, uy danh truyền xa, cái khác quần đảo ai dám tùy tiện trêu chọc, vì sao lại có cái gì có thể để cho chúng ta tông môn không yên ổn sự tình? Bất Động Chân Nhân vẫn chưa nhìn về phía Tôn Vô Địch, mà là ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía nơi xa Tuyển Cơ Phong phương hướng, Đồ Nhi à, ngày sau ngươi tự sẽ rõ ràng một cái đạo lý. Một cái tông môn mối họa lớn nhất, thường thường không ở bên ngoài địch, mà tại nội bộ, thậm chí liền giấu ở trong cái thiên tuyển đảo này. Có lẽ là ngươi, có lẽ là ta, có lẽ là bằng hữu của ngươi, lại có lẽ là một cái đức cao vọng trọng tiền bối. Hết thể giống như gió êm sóng lặng, một mảnh tường hòa, kỳ thực quần quận sóng ngầm. Bất Động Chân Nhân dù một lòng tĩnh tu, lại không phải đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì, thiên tuyển đảo bên trong một chút tự động, giấu giếm được Tôn Vô Địch nhưng há có thể giấu giếm được hắn. Vạn Hồn cùng Ngọc Cơ hai người trên nhảy dưới tránh, tấp nập triệu kiến từng cái phó địa chủ, đường chủ, cái này nói rõ là muốn cho Khánh Thần chơi ngáng chân, để hắn khó xử. Cũng không biết ta truyền cho Khánh Thần tin, hắn thu được về sau nên như thế nào ứng đối. Tuyển Cơ sư minh, ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Như là đã tại vị trí này, không thể một mực lập bộ. Chẳng bằng lấy lui làm tiến. Chương 659, bàn tròn chương 659, bàn tròn sau 10 ngày, đan mạch đỉnh, mây mù mờ mịt, phản phất giống như tiên cảnh. Tiết mạch chủ, đan dược này ngươi vì sao không luyện? Cực Ngọc trưởng lão lúc trước phân phó, ngươi nhìn như không thấy, bây giờ Ngọc Cơ trưởng lão phát chỉ, ngươi cũng dám làm trái. Ngươi không muốn ỷ vào sau lưng của ngươi là Khánh trưởng lão, liền có thể như thế không coi ai ra gì, không biết lễ phép. Ngọc Cơ lão nhân ra ông ta thế nhưng là chân truyền điện điện chủ, tông môn nhị trưởng lão, kim đan trung kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh. Trong giọng nghe gió sắc mặt hơi trầm xuống, chúc cơ hậu kỳ tiểu thành tu vi ẩn ẩn lộ ra mấy phần áp bách. Hắn dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, chỉ là giờ phút này trong mắt lại đốt lửa giận. Dù sao, hắn sư tôn cũng là kim đan chân nhân, mà hắn thân là một đời thiên chi tiêu tử, bên người thị nữ phụ thuộc như mây, chưa từng nhận qua bực này nạ mạ. Tiết Thanh Hà ngồi ngay ngắn thủ tọa, một bộ đạo bảo thanh lệ như vẽ, tựa như trong núi u lan, không nhiễm bụi bặm. Nàng nhẹ nhàng khoát tay một cái bên trong phất trần, thần sắc lạnh nhạt, phản phất vẫn chưa đem trong giọng nghe gió tức giận để ở trong lòng, chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ: Tiên khách. Nếu không phải nhìn tại trăm dặm nghe gió có chút thân phận phân thượng, đan mạch phong há lại hắn có thể tùy ý đặt chân chi địa. Trăm dặm nghe gió giận quá thành cười, thấy đạo này cô xem thường hắn bộ dáng, bụng dưới một cỗ tà hỏa bập lên, trong thanh âm mang theo vài phần giọng điểm ai: Thử, đừng tưởng rằng ngươi là tam giai hạ phẩm luyện đan đại sư, liền có thể như thế coi trời bằng vung. Thế gian này, trung quy là lấy thực lực vi tôn. Ừm. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại linh áp đông nhiên từ Tiết Thanh Hà trên thân dâng lên, tựa như núi cao nặng nề, hướng Trăm Dặm Nghe Gió ép đi. Trăm Dặm Nghe Gió chỉ cảm thấy một cỗ vô hình chi lực đập vào mặt, thể nội thần thức điên cuồng cảnh báo, phảng phất bị cự thạch áp đỉnh, khó mà thở dốc. Sắc mặt hắn đột biến, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt giờ phút này càng lộ ra tái nhợt, trong mắt mang vẻ kinh hãi. Ngươi không ngờ đi vào giả đàn chi cảnh. Trăm Dặm Nghe Gió la thất thanh, trong thanh âm mang theo vài phần khó có thể tin. Giả đàn tu sĩ, pháp lực đã có một bộ phận hóa rắn, thời khắc phóng xạ thể nội hóa lòng pháp lực, hắn phẩm chất cùng linh áp, so sánh với trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tất nhiên là muốn mạnh hơn mấy phần. Cho dù Tiết Thanh Hà xưa nay không lấy đấu chiến chi năng nghe tiếng, nhưng giả đàn chi cảnh tu vi, muốn thu thập chỉ là trúc cơ hậu kỳ tiểu thành Trăm Dặm Nghe Gió, tất nhiên là như là lấy đồ trong túi, không cần tốn nhiều sức. 23 năm về trước, nàng cũng đã là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Những năm này, nàng nhận được tông môn phù hộ, lại được khánh thần trông nom, bốn phía vơ vét, lại cũng thu thập không ít nhị giai đỉnh phong, tam giai linh thảo, luyện chế thành đan, vốn liếng có chút phong phú. Nàng dùng những bảo vật này, đổi lấy không ít phụ trợ tu luyện, phụ trợ kết đan nhị giai cực phẩm đan dược, thậm chí còn có cái kia tam giai hạ phẩm bảo đan. Tuy nói nàng xung kích kim đan chi cảnh chưa thể thành công, nhưng phen này dày vò xuống tới, thực cũng đã trong cơ thể nàng pháp lực hóa rắn mấy phần. Nhớ ngày đó nàng kết đan thời điểm, chính là vì đem hóa lòng pháp lực tiến một bước áp xúc, từ đó ngưng tụ thành hóa rắn pháp lực. Trong tay nàng, nhưng vẫn là có một viên chính mình tự tay luyện chế kim ngọc dịch hoàn đan, đây chính là kết đan đệ nhất bảo đan, vô cùng chân quý. Trăm Dặm Nghe Gió kiên trì, dáng chống đỡ nói, "Giả, giả đan lại như thế nào? Ta sao lại sợ ngươi?" Lời tuy nói đến kiên cường, thực tế lại bị Tiết Thanh Hà linh áp cùng thần thức, ngạnh sinh sinh bước lui mấy bước. Giữa mắt nhìn thấy Tiết Thanh Hà cái kia mang theo ánh mắt đùa cợt, Trăm Dặm Nghe Gió chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đỏ bừng lên. Hắn thẹn quá hóa giận, hung hăng nói, "Hừ, hãy lời đấy. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ liền hơn người một bậc. Ngươi cái kia chỗ dựa, có thể hay không một mực phong quang vô hạn, có thể hay không chống nổi lúc này cũng còn hai chuyện. Đan đạo thiên tài tại trong tông môn dù không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt không chỉ ngươi một cái. Chờ ngươi mạch này chủ chi vị không gánh nổi, tự nhiên có người mới ngoi đầu lên. Tông môn tài nguyên phong phú cực kỳ, lại ném ra cái tam giai hạ phẩm luyện đan đại sư, lại đáng là gì chuyện hiếm lạ." Lời vừa ra khỏi miệng, Trăm Dặm Nghe Gió liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, trong lòng thầm kêu hoảng bét. Hắn vội vàng quay người, bước chân vội vàng, dường như sợ lưu thêm một khắc liền sẽ ra càng lớn xấu. Kỳ thật, Trăm Dặm Nghe Gió trong lòng đối với Tiết Thanh Hà một mực tồn mấy phần tâm tư. Dĩ vãng tổng bị nàng hung hăng áp chế, thật vất vả nghe nói chút tin tức, liền nghĩ đến đan mạch phong run lẩy bẩy bị phong, không ngờ rằng Tiết Thanh Hà tu vi lại cao như thế, chính mình không những không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, còn đầy bụi đất. Vừa rồi cái kia lời nói, thuần túy là thẹn quá hóa giận phía dưới, ngoài miệng không có giữ cửa. Tiết Thanh Hà vẫn chưa xuất thủ ngăn cản Trăm Dặm Nghe Gió. Trong lòng nàng đối với chủ thượng có lòng tin tuyệt đối, chủ thượng thần thông quảng đại, há lại bực này tôn kép nhãi nhép có thể dung chuyển. Hồi tưởng lại đêm qua xuân phong nhất độ, nàng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, phảng phất đưa thân vào mây mù tiên cảnh bên trong. Chủ thượng cái kia thâm hậu tu vi, để nàng thụ không ít ân trạch, thể nội nguyên bản liền có hóa rắn pháp lực, tựa như khô cạn lòng sông nên đón trời hạ gặp mưa, được đến thoải mái, lại ẩn ẩn lại tăng tiến một chút. Nàng người mang điên loan đảo phượng linh thể cái này linh thể có chút kỳ diệu, như người song tu thực lực cao hơn nhiều chính mình, chỉ cần đối phương không tận lực hút đi nàng linh khí, ngược lại sẽ đối với nàng rất có giúp ích, trợ nàng tu vi nâng cao một bước. Cùng lúc đó, một bên khác nhằm vào Khánh Thần Thiên Xu điện chủ báo cáo hội nghị, chính chậm rãi kéo ra màn che. Trường lão điện bên trong, đàn hương lượn lờ, 12 cây bản long kim trụ nguy nga đứng vững, chống lên một phương cao rộng mái vòm, hiển thị rõ trang nghiêm túc mục. Trong điện vẫn chưa thiết lập cao tọa, chỉ có một tấm rộng 7-8 trượng nhị giai gỗ mun bản tròn bắt ngang trung ương, mép bàn mài rũa cuốn nhánh sen văn, lộ ra một cỗ trải qua tuế nguyệt cổ xưa uy nghiêm. Vạn Hôn đại trưởng lão ngồi ngay ngắn chủ vị, khô gầy ngón tay ở trên bàn không có thử một cái đập, phát ra tiếng vang trầm nặng. Phía bên phải Ngọc Cơ nhị trưởng lão thân mang áo bào trắng, khuôn mặt gầy gò, tiên phong đạo cốt, râu trắng theo gió dương nhẹ, mí mắt lửa đạm, tựa hồ có mấy phần không kiên nhẫn. Bên trái thì là tam trưởng lão Thiên Hỏa chân nhân, râu tóc đều đỏ, vẫn như cũng là bộ kia nóng nảy bộ dáng. Các tông môn trưởng lão, trừ tứ trưởng lão Bất Động chân nhân đang lúc bế quan, không cách nào đến đây bên ngoài, những người còn lại đều đã đến đủ. Đương nhiên, đây cũng là Vạn Hồn đại trưởng lão cố ý lựa chọn hôm nay để Khánh Thần báo cáo một trong những nguyên nhân. Hắn đối diện cái ghế kia trống không, hiển nhiên là đặc biệt vì Khánh Thần dự lưu. Khánh Thần đẩy cửa vào một khắc này, mấy đạo ánh mắt đồng loạt bắn đi qua. "Khánh điện chủ, mời ngồi." Vạn Hồn đại trưởng lão giơ lên cái cằm, thanh âm lạnh lẽo như băng, không có nửa điểm nhiệt độ. Hiển nhiên, kẻ đến không thiện. Hắn chỉ chính là đối diện cái ghế kia, cùng chủ vị xa xa tương đối, tựa như bày tại cái thất gỗ trước thịt cá mặc người chém giết. Khánh Thần lại thần sắc bình tĩnh, phản phất không ngại Vạn Hồn ngữ khí, phản phất hôm nay chỉ là một trận bình thường báo cáo. Hắn đi thẳng tới trước ghế tòa hạ, gỗ mun ghế dựa phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, tại cái này điên tĩnh trong đại điện lộ ra phá lệ chói tai. Chương 660, ai muốn cùng bản tọa cùng uống? Chương 660, ai muốn cùng bản tọa cùng uống? Khánh Thần phương tại trên ghế kết thúc thân hình, Ngọc Cơ nhị trưởng lão liền vượt lên trước nổi lên. Khánh điện chủ hôm nay đại giá quang lâm, thật sự là khách quý ít gặp. Từ ngươi chấp trưởng Thiên Xu điện đến nay, cái này trưởng lão điện môn đỉnh, ngươi còn là đầu một lần bước vào a? Không khỏi quá mức sức lão. Tuy nói niên kỷ còn nhẹ, nhưng đã đứng hàng trưởng lão, dù sao cũng phải lấy ra chút trưởng lão bộ dáng đến mới là. Tiếng nói phủ lạc, trong điện lại có chút tiến tĩnh, sau đó lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Khánh Thần thần sắc lạnh nhạt, phảng phất không nghe thấy, còn lại trưởng lão cũng là đều mang tâm tư, không người tiếp tra, càng không người làm trái lại. Thiên Hỏa Tam trưởng lão ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi môi đóng chặt, không nói một lời. Chỉ vì Khánh Thần chấp trưởng địa quan đạo, chia lại linh thạch thời điểm, càng đem hắn quên sạch sành sanh, bực này lại nhạt, cho dù ai trong lòng đều khó tránh khỏi nén giận, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Đan đỉnh trưởng lão cùng Huyền trận trưởng lão thì là một bộ siêu nhiên vật ngoại bộ dáng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phản phất trước mắt sự tình cùng bọn hắn không có chút nào liên quan, nói rõ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tư thế. Nhưng Tân Bách Nhẫn hôm nay lại cực khác thường ngày. Hắn thân là Ngọc Cơ trưởng lão dưới trướng đệ nhất tướng tài đắc lực, trong ngày thường đối với Ngọc Cơ trưởng lão kia là nói gì nghe nấy, duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hôm nay như vậy yên tĩnh, thực tế có chút khiến người ngoài ý, Ngọc Cơ trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc, nhịn không được liếc mắt nghiêng mắt nhìn Tân Bách Nhẫn liếc mắt. Chỉ thấy Tân Bách Nhẫn ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, tựa như thần hồn xuất hiếu, suy nghĩ viển vông, lại như tại tĩnh tâm lĩnh hội cái gì cao thâm công pháp, hoàn toàn không có đem trước mắt cái này Dương Cung Bạt Kiếm sự tình để ở trong lòng. Ngọc Cơ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận, âm thầm đoán thầm, tiểu tử này chẳng lẽ tế luyện cái kia hạ phẩm pháp bảo Bích Huyết Bảo Đao bị trong đao sát khí xông thần trí, luyện đến có chút ngu dại rồi, còn là tu luyện Lục Rồng Trảm môn này hung ác pháp thuật, tẩu hỏa nhập ma, đầu óc hồ đồ rồi. Sao như vậy mất hồn mất vía, liền lão phu ám chỉ đều không hề hay biết. Cái này ngay miệng, tứ trưởng lão Bất Động Chân Nhân còn tại bế quan tiềm tu, chưa hiện thân tại trong cái trưởng lão điện này. Như hắn ở đây, nhìn thấy tình hình như vậy, Ngọc Cơ sợ là càng muốn xuống đài không được, mặt mũi mất hết. Khụ khụ. Vạn Hồn trưởng lão thấy Ngọc Cơ tại Khánh Thần chỗ này đụng cái mềm cây đinh, trang diện có chút xấu hổ, bất đắc dĩ mở miệng giảng hòa, "Khánh trưởng lão, Ngọc Cơ sư đệ mới vừa cùng ngươi tra hỏi, ngươi sao ngẩng mặt làm ngơ, không có chút nào đáp lại đâu. Đây không phải Đồng Tông sư huynh đệ ở Trung Chi đạo a?" Khánh Thần thấy Vạn Hồn trưởng lão lên tiếng, lúc này mới lên tiếng, thanh âm lạnh lùng, "Bản tọa làm việc, từ trước đến nay chỉ về hữu dụng chi ngôn, lời vô ích một mực không để ý tới." "Ngươi?" Ngọc Cơ trưởng lão nghe vậy, tức giận đến sợi râu phát run, tay chỉ Khánh Thần, nhất thời lại nói không ra lời. Vạn Hồn đại trưởng lão cũng là cho mày, thần sắc không vui, trầm giọng nói, "Khánh điện chủ, ngươi tại thuộc hạ, đệ tử trước mặt, tự xưng bản tọa cũng là không sao. Nhưng hôm nay ở trước mặt lão phu, cũng muốn sĩ diện sao?" Khánh Thần nghe nói lời này, chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh bất thiện lực lượng thần thức giống như thủy triều áp bách mà đến. Trong lòng của hắn cười lạnh liên tục, âm thầm suy nghĩ, luận pháp lực, ta có lẽ còn không kịp ngươi, nhưng nếu nói cái này lực lượng thần thức, chớ nói ngươi Kim Đan hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, chính là Kim Đan đỉnh phong cường giả, ta cái này bao trùm gần 80 dặm cường độ ma trùng thần thức, lại có sợ gì? Thật muốn cứng đối cứng, ngươi cái này lão quan tài ruột, lại tính cái dễ hành nào? Khánh Thần vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, mở miệng nói, "Vạn Hồn sư minh sợ là hiểu lầm. Sư minh lâu không hỏi tông môn tục vụ, một lòng tinh tu, tất nhiên là tiêu giao tự tại. Nhưng bản tọa lại phải vì Thương Lãng quần đảo 300 đại đạo phát triển buôn ba vất vả, trên vai gánh nặng như Thái Sơn. Cái này bản tọa danh xưng, bất quá là trong ngày thường xử lý sự vụ quen thuộc, cũng làm cho sư minh chê cười, cái kia so ra mà vừa sư minh như vậy thanh nhàn tự tại." Lời vừa nói ra, Vạn Hồn trưởng lão cũng bị kích thích hỏa khí, thanh âm mang theo vài phần chất vấn, "Lời này của ngươi là ý gì? Không phải là muốn cùng lão phu ngang vai ngang bế rồi, còn ám chỉ lão phu cậy giả lên mặt hay sao?" Khánh Thần nghe vậy mí mắt cũng không nhấc một chút, ngón tay nhẹ phẩy nhận chứa đồ, một bộ linh mục đồ uống trà ba một tiếng, vững vàng rơi trên bàn. Bộ này đồ uống trà chính là nhị giai thượng phẩm xanh gỗ trinh nam chế, vân gỗ tinh tế, lộ ra một cỗ trầm ngưng linh khí, chính là theo cái kia bạch long sứ bạch hương xuyên trong chữ vật giới chỉ vơ vét mà đến. Khánh Thần không nhanh không chậm đem đồ uống trà từng cái triển khai, trà thì, muỗng cà phê, trà châm, ai về chỗ nấy. Dù tốc bất đạt, cái này trà ngon, cũng phải chậm giải phẩm. Khánh Thần ung dung mở miệng. Vạn Hồn trưởng lão sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Ngọc Cơ nhị trưởng lão râu trắng tức giận đến bật lên, hiển nhiên đã kìm nén không được trong lòng hỏa khí, đang muốn phát tác, lại bị Vạn Hồn trưởng lão một cái lăng lệ ánh mắt cho sinh sinh đè lại. Khánh Thần thần sắc ung dung, theo trong tay áo vê ra một túm lá trà. Lá trà này chính là Hàn Sơn tự nhị giai cực phẩm rừng phong muộn nhọn phiến lá cuộn lại như tơ lưới, hiện ra nhàn nhạt ngân hảo, thanh hương xông vào mũi, ngưng thần mở trí, gia tăng một lát nội tính. Lá trà này là lần trước Long Ấn Kim Cương Phụng đại trưởng lão Tuệ Sơn pháp sư pháp chỉ, lần nữa đến đây địa quan đạo lúc, đưa cho hắn lễ vật một trong. Lần kia trò chuyện, song phương ngươi tới ta đi, dù lại có một chút ma sát nhỏ, nhưng cuối cùng cũng coi như theo như nhu cầu. Khánh Thần thủ đoạn nhẹ chuyển, như nước chảy mây trôi, cái kia lá trà liền dì dào bay xuống, không nhiều không ít, vừa đúng phủ kín tách trà có nắp đáy chén. Đây là Hàn Sơn tự bên trong cực kỳ hút hàng trà, phải dùng ba sôi linh tuyển đến pha không thể. Trong ngày thường, chính là Kim Đan pháp sư, muốn đến trà này cũng là muôn vàn khó khăn. Khánh Thần bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Nói xong, hắn bấm tay gảy nhẹ, góc bàn cái kia ngân bình dường như bị lực vô hình điều khiển, đột nhiên dâng lên hơi trắng, hồ nước ừng ực một tiếng, toát ra tinh mịn bong bóng, đúng là lấy ma liên nghiệp hỏa thôi động, đem linh tuyển thúc đến vừa đúng ba sôi thái độ. Tinh diệu thần thức cùng khống hỏa chi pháp, đây cũng là luyện đan kiến thức cơ bản một trong. Khánh Thần cầm lên ngân bình, nước sôi như sợi bạc chút xuống, rót vào tách trà có nắp bên trong. Lá trà ở trong nước chậm rãi giãn ra, khi thì hiện lên, khi thì chậm xuống, một cỗ mát lạnh hương trà nháy mắt tràn ngập ra, lẫn vào trong điện đàn hương, lại vượt trên mấy phần Dương Cung Bạt Kiếm lệ khí. Khánh Thần cầm bước lên chén trà, chén xuôi theo tại bên môi nhẹ nhàng vừa chạm vào, trước cạn nhấp một cái, lông mày hơi thư, giống như là tại phẩm chép miệng tư vị. Trà ngon, không hổ là Hàn Sơn tự bảo vật một trong. Bất quá, trà này bên trong giấu khô lửa, phải dùng thượng đẳng nước suối nấu, mới có thể đè ép được cô này hỏa khí. Khánh Thần lại uống một ngụm, đầu lưỡi tại giữa răng môi nhẹ nhàng chuyển động, trong thanh âm mang theo vài phần hứng hở, tựa như có ít người, nhìn như tiên phong đạo cốt, kỳ thực một bụng nóng nảy lửa, đến thật tốt hàng hàng hỏa khí mới là. Miễn cho đột phá bình cảnh không thuận, lãng phí bó lớn tài nguyên. Khánh Thần không hề hay biết đám người thần sắc khác nhau, lại lấy ra 5 cái linh mục chén, từng cái nối liền trà. Chư vị, trà này, ai muốn cùng bản tọa cùng uống? Chương 661, đời tiếp theo Ngưng Tuyển Tông tông chủ. Chương 661, đời tiếp theo Ngưng Tuyển Tông tông chủ. Mấy vị trưởng lão đang do dự, Vạn Hồn trưởng lão cái kia ngón tay khô gầy, đột nhiên dừng tại giữa không trung. Chỉ thấy hắn đáy mắt hắc khí cuồn cuộn, nồng như mực nước, kia là cô đọng dòng giá 300 năm hồn biết chi lực, mang thực cốt âm hàn, hướng Khánh Thần ở trước mặt ép đi. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Tiểu bối ngông cuồng như thế, hôm nay lão phu nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Vạn Hồn trưởng lão lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn gỡ nào người kiêu ngạo, há có thể dung đến xuống bực này tiểu nhân ở trước mặt mình làm cản. Bực này lực lượng thần thức, không phải vàng đan cường giả khó mà phát giác, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy trận này vô hình giao phong. Vạn Hồn đại trưởng lão chính là muốn mượn cơ hội này, hung hăng áp chế một chút Khánh Thần nguyệt khí. Trong chốc lát, trong điện linh khí kịch liệt cuộn, ánh đến phốc thấp một nửa. Khánh Thần chỉ cảm thấy mi tâm trầm xuống, phản phất bị một cây băng truy hung hăng đâm vào, đau đớn khó nhịn. Cái kia cố âm linh thần thức đột nhiên tăng cường một mảng lớn, trong đó lôi cuốn vô số nhỏ vụn tiếng kêu khóc, như có hàng ngàn hàng vạn oan hồn, tại sẽ rách thần hồn của hắn. Đáng chết, cái này đúng là Vạn Hồn bảng hiệu pháp thuật một trong, Thiên Hồn Vạn Phách Thực Tâm Quyết bên trong đỉnh tiêm pháp thuật, Thiên Hồn Vạn Phách Nhiếp Tâm Thuật. Khánh Thần trong lòng hiểu ra. Đến được tốt. Khánh Thần đầu lưỡi chống đỡ hàm trên, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn. Quanh người hắn huyết quang lóe lên, cái kia bao trùm 80 dặm ma chủng thần thức đột nhiên một phát, lại giữa không trung ngưng tụ thành một cái cao 3 tấc hư ảo người tí hon màu đỏ ngòm. Cái tiểu nhân này mặt mày cùng Khánh Thần không khác nhau chút nào, toàn thân bọc lấy sền sệt huyết vụ, chính là hắn lấy ma chủng thần thức rèn luyện ra thần thức hóa thân. Nhưng mà, thần thức không mạnh người, căn bản cái gì đều không nhìn thấy, chỉ cảm thấy trong điện bầu không khí càng thêm kiềm chế, lệnh người không thở nổi. Cùng lúc đó, Vạn Hồn trưởng lão thần thức cũng ngưng tụ thành cụ tượng, một cái hắc khí lượn lờ bóng đen, thân hình cong lưng, móng tay dài như quỷ trảo, hướng người tí hon màu đỏ ngòm bổ nhào qua. Hai đạo thần thức hóa thân ở trên bàn tròn phương đụng vào nhau, lại không một tia tiếng vang. Chỉ có hai người sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên cũng không phải là không hề có động tĩnh gì. Khánh Thần huyết ảnh đón Vạn Hồn hắc khí bập mạnh, lợi chảo mang theo ba đạo huyết mang, chém thẳng vào bóng đen mặt. Vạn Hồn bóng đen thân hình thoát một cái, hóa thành mấy đạo tàn ảnh, vây quanh huyết ảnh phía sau, quỷ trảo hung hăng chụp vào huyết ảnh hậu tâm. Khánh Thần lông mày cau lại, thần thức khẽ động, huyết ảnh đột nhiên quay người, khuỷu tay xô ra một đoàn huyết quang, chính đâm vào bóng đen ngực hai tay chỗ. Xoẹt. Khánh Thần huyết ảnh khuỷu tay huyết quang đụng vào Vạn Hồn bóng đen hai tay, lại phát ra nung đỏ bàn ủi bóng mỡ heo tiếng vang. Ngược lại thật sự là có chút ý tứ. Khánh Thần đấy mắt huyết quang càng thêm hùng hực, ma chủng thần thức bị hắn thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy cái kia ba tấc huyết ảnh đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra một đóa sáu cánh ma sen, đen bên trong thấu đỏ cánh hoa tầm tầm giãn ra, tựa như trong màn đêm nở rộ yêu dị chi hoa. Cái này sen ảnh vừa mới xuất hiện, trung quanh cái kia liên tiếp oan hồn tiếng kêu khóc, lập tức yếu một nửa. Cái này, đây là cái gì thần thức công pháp? Chí ít là ma đạo đỉnh cấp pháp thuật. Một mực ở một bên xem trò vui Thiên Hỏa Tam trưởng lão đột nhiên ngồi thẳng người, râu tóc đều dựng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn trước đây cùng cái này ma sen giao thủ qua, lúc ấy chỉ cho là hỏa pháp, không nghĩ tới gốc rễ ngọn nguồn đúng là lực lượng thần thức. Chỉ là Khánh Thần cái này sen ảnh dù lộ ra tà dị chi khí, lại mang một loại tự nhiên mà thành bá đạo, hoàn toàn không giống ma công tầm thường như vậy âm nhu. Vạn Hồn trưởng lão mi tâm hắc khí quần quật đến lợi hại hơn. Bóng đen kia đột nhiên mở cái miệng rộng, phun ra một đoàn sền sệt đến cực điểm dịch đen, dịch nhỏ tại không trung nháy mắt hóa thành vô số nhỏ bé hồn châm, lít nha lít nhít, như mưa to bắn về phía huyết ảnh. Đây chính là Thiên Hồn Vạn Phách Nhiếp Tâm Thuật sát chiêu, chuyên vị phá tu sĩ thần thức mà thiết, ác độc vô cùng. Thứ 5 thái thượng đan đỉnh chân nhân, thứ 6 thái thượng huyền trận chân nhân thấy thế, chau mày, thầm nghĩ trong lòng, đại trưởng lão cử động lần này thực tế quá phận. Thần thức so đấu tuy không hình vô ảnh, lại hung hiểm và phần, mặc dù muốn ép đối phương một đầu, cũng không nên sử dụng như vậy âm độc chiêu số. Dù sao, mọi người cùng là tông môn tu sĩ, không nên huynh đệ tương tàn như thế. Đương nhiên, bọn hắn không biết Khánh Thần đã sớm làm thịt qua một cái đồng tông chân nhân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Khánh Thần huyết ảnh đỉnh đầu sau cánh ma sen đột nhiên xoay tròn cấp tốc, cánh hoa biên giới vung ra lục đạo huyết sắc đường vòng cùng, tại tựa như sáu mặt kiên cố tấm thuẫn, đem những cái kia hồn châm đều ngăn lại. Ken 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 giòn vang liên tiếp không ngừng, những cái kia hồn châm đụng vào tơ máu, nháy mắt tan rã, hóa thành từng sợi khói đen, bị ma sen hút vào. Ngao, Vạn Hồn trưởng lao bóng đen phát ra một tiếng không giống tiếng người thống hảo, lại bị Khánh Thần huyết ảnh đỉnh đầu ma sen phản hút không ít oan hồn chi lực. Vạn Hồn trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lóe lên một vòng vẻ vừa kinh vừa sợ. Hắn tung hoành nhiều năm, tự cao công pháp độc bộ một phương, mặc kệ là pháp thuật, còn là thần thức, đều là đỉnh tiêm. Cái kia từng ngờ tới, cái này nhìn như trẻ tuổi tiểu bối, chỗ thi triển thần thức công pháp cùng lực lượng thần thức lại quỷ dị như vậy khó lường. Không chỉ có thể ngạnh sinh sinh gánh vác hắn hồn thuật công kích, còn ngược lại đem hắn hồn lực thôn vệ, thực tế là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Một bên Ngọc Cơ trưởng lão, nguyên bản chắc chắn Khánh Thần tất thua không thể nghi ngờ, giờ phút này lại như ngồi bàn trông, rốt cuộc không bình tĩnh lại được. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tự lẩm bẩm, hắn chỗ nào đến cường đại như vậy lực lượng thần thức? Cái này nào giống là mới vào Kim Đan trung kỳ tu sĩ, rõ ràng đã đạt Kim Đan hậu kỳ đẳng cấp, mà lại cái này lực lượng thần thức hùng hậu thượng thừa, viên siêu cùng giai. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Ngọc Cơ trưởng lão trong lòng sóng to gió lớn cuộn. Khánh thần chiến lực cường đại cũng liền thôi, nhục thân cường hành cũng có thể hiểu được, nhưng cái này lực lượng thần thức như thế nào cũng cường đại như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Lúc này, một mực giả bộ ngốc trệ Tân Bách Nhẫn, giả bộ không được nữa, khí tức xuất hiện không nhỏ bà động. Cái gì Vạn Hồn trưởng lão, cái gì Ngọc Cơ trưởng lão, đều trước đứng sang bên cạnh đứng. Hắn nguyên bản tự xưng ánh mắt độc đáo, đối với Khánh thần đã tính xem trọng, nhưng hôm nay xem ra, còn là đại đại đánh giá thấp cái này yêu nghiệt. Đây chính là Kim Đan hậu kỳ tiểu thành cường giả a. Cùng Dạ Vô Thương nổi danh hàm kim lượng, còn đang nhanh chóng tăng lên. Thậm chí, Tân Bách Nhẫn cảm thấy Dạ Vô Thương cũng không có khả năng có Khánh thần như thế yêu nghiệt. Học trước đó, Tân Bách Nhẫn trong đầu còn có chút bất ổn, cho nên một mực ngậm miệng không nói. Dù sao, hắn ngầm trộm nghe Văn Tông chủ đối với Khánh thần hình như có bất mãn tiếng gió, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy Khánh thần đại chiến thần uy, trong lòng của hắn liền có so đo. Tông chủ lại như thế nào, cũng không có khả năng đối với như vậy thiên tài đứng đầu làm như không thấy. Phải biết, Ngưng Tuyển Tông đến nay còn không có cái minh xác người thừa kế, mà Khánh thần không thể nghi ngờ là trong đó xuất sắc nhất, có tư cách nhất, cũng giỏi nhất bước lên đoàn rồng, đem Ngưng Tuyển Tông truyền thừa tiếp nhân tuyển. Cái gì Văn Hồn, Ngọc Cơ, Thiên Hỏa, Bất Động, hết thảy đều không thể so sánh cùng nhau. Giờ phút này Tân Bách Nhẫn chỉ cảm thấy chính mình mười phần anh minh, hắn nhìn về phía Khánh thần ánh mắt tựa như là tại nhìn xem một nhiệm kỳ Ngưng Tuyển Tông tông chủ. Ngươi, chương 662, hồn tử chương 662, hồn tử nguyên bản một mực âm thầm ra tay Vạn Hồn trưởng lão, giờ phút này đã có chút tức hồn hẹn. Hắn cái kia ngón tay khô gầy bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay ken két rung động. Vạn Hồn tóc trắng phơ, giờ phút này lại ẩn ẩn nổi lên huyết sắc, nguyên bản thường thường không có gì lạ mà đứng tướng mạo, giờ phút này trên mặt cũng nổi lên quỷ dị huyết quang, thật giống như bị thai họa bản thân. Vạn Hồn đại trưởng lão vừa rồi chuẩn bị lấy lực các người, lấy thần thức khinh người, còn thi triển âm độc thủ đoạn, vốn cho rằng có thể đem Khánh thần tùy tiện nắm, sau đó đâm hắn hai câu liền bỏ qua. Nhưng hôm nay ngay trước nhiều như vậy Kim Đan trưởng lão trước mặt, chính mình lại rơi vào như vậy chật vật hạ trạng, mặt mũi này xem như ném lớn, bạch bạch cho Khánh thần làm áo cưới, thành hắn lần nữa tăng lên uy thế bản đạp. Lập tức hắn hai mắt trợn lên, tựa như muốn phun ra lửa. Nào còn có dư cái gì thể diện không thể diện, tông quy không tông quy. Vạn Hồn trong lòng thầm nghĩ, tông chủ trước đó nói với hắn trong lời nói, ẩn ẩn cũng có chen ép Khánh thần chi ý, chỉ cần tông chủ sẽ không nghiêm trị chính mình, cái này vứt bỏ mặt mũi, uy tín, còn có cái kia bó lớn linh thạch lợi ích, sớm muộn đều có thể bù trở về. Khánh thần bị chen ép, tông chủ bế quan tu hành, tông môn không còn phải dựa vào chính mình. Hắn Vạn Hồn trưởng lão trong tông môn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, thật vất vả dựng nên lên uy nghiêm. Nếu là hôm nay xuất thủ, liền ở độ tuổi này không đến trăm tuổi người trẻ tuổi đều không chế trụ nổi. Vậy hắn trước đó nhọc nhằn khổ sở tạo dựng lên uy nghiêm, trong khoảnh khắc liền sẽ tiêu tán hơn phân nửa, về sau còn như thế nào khống chế tông môn vì hắn cướp lấy lợi ích. Lúc này, hắn thấy mình bóng đen thần thức bị Khánh thần huyết ảnh ma sen hơi áp chế, quanh thân quấn quanh oan hồn cũng tán không ít, trong lòng vừa sợ vừa giận, lập tức liền muốn dùng toàn lực. Chỉ thấy hắn mi tâm hắc khí bỗng nhiên tăng gọn, thần thức ngưng tụ mà thành bóng đen vặn mèo bành trướng, lại giữa không trung ngưng tụ thành cái trượng cao quỷ vương hư ảnh, mặt xanh nhanh vàng, miệng to như chậu máu bên trong phun ra từng sợi bơ đen, cái trán còn khảm khỏa trứng bồ câu lớn khô lâu châu. Chính là thiên hồn vạn phách thực tâm quyết bên trong âm độc nhất quỷ vương vệ linh. Cái này quỷ vương hư ảnh vừa mới hiện thân, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, giống như là bị đông lại. Những cái kia vớ đen rơi xuống đất cũng không biến mất, khắp nơi bỏ loạn, phát ra kéo kẹt gầm nuốt âm thanh, trong bất chi bất giác tràn ngập cả tòa đại điện. Không được. Khánh thần trong lòng đống nhiên một nắm chặt, thầm kêu không ổn. Chỉ thấy cái kia quỷ vương đột nhiên nô ra tay đi, cái kia to bằng quạt hương bổ quỷ chảo lôi cuốn chúng quanh hàng trăm hàng ngàn đạo vớ đen, như là một đạo kia chớp màu đen, hung hăng chụp vào ma sen tung xuống lục đạo nghiệp hỏa máu luyện. Ba một tiếng vang dọn, càng đem trong đó hai đạo máu luyện sinh sinh bẻ vụn. Khánh thần huyết ảnh bị chiêu này cường hạn thần thức pháp thuật chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hắn trên thân cái kia sền sệt huyết vụ cũng nhạt mấy phần, thật giống như bị cuồng phong thổi qua ánh nến, tùy thời đều có thể dập tắt. Một bên Tân Bách nhận thấy lòng nóng như lửa đốt, hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, nốt ngón tay đều trắng bệnh. Hắn dù âm thầm đầu nhập Khánh thần, lại không nghĩ rằng Khánh thần thần thức có thể cường đại đến trình độ như vậy, ngạnh sinh sinh đem Vạn Hồn bước đến tình cảnh như thế, hắn càng không có nghĩ tới chính là Vạn Hồn liền mặt mũi cùng mười phần coi trọng tông quy đều không cần, sử dụng hung ác như vậy pháp thuật. Giờ phút này, thấy cái kia quỷ vương hư ảnh hung lệ dị thường, ma sen máu luyện liên tiếp vỡ vụn, Tân Bách Nhẫn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, so Khánh thần bản nhân còn muốn hồi hộp, trong lòng âm thầm hò hét, thêm ít sức mạnh à, nhưng tuyệt đối đừng bại. Chí ít, cũng không thể bại quá thảm. Vạn Hồn quỷ vương đắc thế không tha người, miệng to như chậu máu một tấm, phun ra một cỗ hắc phong. Cái này trong hắc phong lôi cuốn vô số oan hồn hư ảnh, dương nhanh múa bước, lao thẳng tới Khánh thần huyết ảnh mà đi. Đây chính là Vạn Hồn sở tu Thiên Hồn Vạn Phách Thực Tâm Quyết, chính là kiêm tu thần hồn địa cấp thượng phẩm công pháp, vô cùng chân quý, Thương Lãng quần đảo chỉ lần này một phần. Khánh thần huyết ảnh đỉnh đầu sáu cánh ma sen kịch liệt lay động, còn lại mấy đạo máu luyện cũng đôm nốt rung động, tia sáng lấp loe không yên, mắt thấy liền muốn tán loạn. Tại cố này hắc phong phía dưới, Khánh thần sắc mặt trắng bệnh, trong thức hải như có ngàn vạn cương châm đâm xuyên, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Cổ họng một trận phát ngọn, một ngụm máu tươi dâng lên, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Đạo này thần hồn pháp thuật, lấy Vạn Hồn cái kia cường hãn thần thức tu vi khu động, uy lực kinh người. Nhìn như động tĩnh cũng lớn, kỳ thực sát cơ tứ phía, có thể so với cạo xương thực hồn cương đao. Bình thường Kim Đan đỉnh phong, thậm chí giả anh tu sĩ đều không có mạnh như vậy thần hồn pháp thuật. So với năm đó Dạ Vô Thương linh thể thần thông kiếm tiên hư ảnh thi triển đi ra thanh liên kiếm ca đối với thần thức xung kích còn phải mạnh hơn mấy phần. Tiểu tử kia chỉ lo đường địch, trang diện làm cho khá lớn, lực lượng phân tán không ít, không phải Khánh thần sẽ càng không dễ chịu. Khánh thần trong lòng sáng tỏ, thật mạnh. Nếu không phải ta tu vi đột phá đến kim đan trung kỳ, thần thức tiến nhanh, hôm nay căn bản là không có cách cùng hắn tiến hành cái này thần thức giao đấu. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu vang một chút, thức hải phảng phất bị cự truy hung hăng đập trúng, đau đớn một hồi đánh tới, trước mắt trận trận biến đen, cầm chén trà ngón tay không bị khống chế run lẩy bẩy, chén xuôi theo nước trà tràn ra, vẩy vào vạt áo, cấp tốc thấm ra một mảnh màu đậm dấu. Cái kia sáu cánh ma sen tại thần thức trong gió lốc lay động đến càng thêm lợi hại, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Chống đỡ a! Tân Bách Nhẫn ở một bên thấy lòng nóng như lửa đốt, tim đều nhảy đến cổ rồi, hai tay không tự giác đặt tại dưới bàn. Hắn nhìn thấy Khánh Thần sắc mặt tái nhợt như giấy tuyên, không có chút huyết sắc nào, thật sợ tiểu tử này một cái nhịn không được, như vậy thua trận. Lúc này, cái kia quỷ vương đắc thế càng thêm càng rỡ, miệng to như chậu máu bên trong khô lâu châu đột nhiên sáng lên quỷ dị ánh lục, tựa như u minh quỷ hỏa. Ngay sau đó, một đạo đen cầu vồng theo khô lâu châu bên trong bắn ra, như là một thanh màu đen lưới dao, thẳng tắp đánh vào mà sen vết rách chỗ. Ba một tiếng vang nhỏ, cái kia cánh hoa lại lên tiếng vỡ vụn, tiêu tán tại không trung. Khánh Thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bỗng nhiên lung lay, cái này đã là vỡ vụ đạo thứ 5 cánh hoa, tình huống càng thêm nguy cấp. Hắn cắn chặt hàm răng, đầu lưỡi tại răng ở giữa hung hăng một trống, một câu ngai ngái huyết khí nháy mắt tràn vào trong miệng. Cái này máu tanh chi khí ngược lại làm cho hắn linh đài thanh minh mấy phần, thầm nghĩ trong lòng, ngay tại lúc này. Khánh Thần trong lòng rõ ràng, chính mình phòng thủ đến càng lâu, càng gian nan, vạn hồn cái kia vớ đen liền tràn ra đến càng nhiều, xung kích đến càng mạnh mẽ. Ma liên tục bảo chú. Trong chốc lát, giữa không trung Khánh Thần huyết ảnh đột nhiên tăng gọn, hình như có một cỗ mãnh liệt chi lực từ hắn thể nội dâng lên mà ra. Đỉnh đầu hắn cái kia sáu cánh ma sen đầu tiên là đống nhiên khép lại, như là một đóa nháy mắt thu nạp cánh hoa yêu dạ chi hoa, ngay sau đó lại bá đột nhiên nổ tung. Lần này, ma sen vẫn chưa hóa thành tấm lụa mà là vỡ vụn thành vô số như mũi kim nhỏ bé hồn tử. Mỗi một viên hồn tử phía trên đều quấn quanh lấy vạn bẹo quỷ dị chú văn, tản ra âm hàn khí tức tà ác. Cái này chú văn vừa mới hiện thân, trong đại điện lập tức tràn ngập ra một cỗ gây mũi tanh hôi vị, phản phất là thịt thối ở dưới mặt trời bạo chiếu nhiều ngày phát ra hôi thối. Chương 663, không phải muốn bản tọa báo cáo sao? Chương 663, không phải muốn bản tọa báo cáo sao? Những cái kia hồn tử như là một đám đói ác lang, hướng quỷ vương phun ra hắc phong bổ nhào mà đi. Cả hai chạm vào nhau, dường như lăn dầu dội tiến vào trong nước đá, từ từ rung động, bốc lên trận trận khói đen. Hắc phong bên trong oan hồn nháy mắt bị tan rã hầu như không còn. Liền ngay cả cái kia quỷ vương mặt xanh, cũng bị cái này hồn tử thực ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ, thật giống như bị con muỗi đục qua đầu gỗ, thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm. Cái này tựa như là cực nhạc hợp hoan lâu ấu thần chú đường lối. Vũ trưởng lão Đan đỉnh trưởng lão gặp tình hình này, không khỏi la thất thanh. Hắn trước kia từng gặp những cái kia nữ ma đầu thi triển qua cùng loại chú thuật, đùa này thuật chuyên phá thần hồn ngưng tụ pháp thuật, uy lực kinh người. Chỉ là hắn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy tàn nhẫn chiêu pháp. Không đúng, không đúng. Ô thần chú chính là âm dương hợp hoan chi pháp, ẩn chứa nam nữ giao hợp âm dương chi lực, tuyệt không phải loại này cũng lửa cũng máu cũng ma quỷ dị con đường. Tam trưởng lão Thiên Hỏa chân nhân lập tức liền bác bỏ Đan đỉnh trưởng lão thuyết pháp. Hắn cau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bay múa đầy trời hồn tử, ý đồ từ đó nhìn ra mánh khỏe. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Vạn hồn trưởng lão cao mày, vạn thành một cái ú cục. Trong lòng của hắn không khỏi vì đó dâng lên thấy lạnh cả người, giống như trong mùa đông giá rét, bị người quay đầu tới một chậu nước đá. Nhưng mà, lúc này thế cục đã như tiến tại trên dây, không phát không được. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, đã cùng Khánh Thần huyết ảnh như vậy cháy bỏng giằng co, như lúc này quay người tránh lui, sẽ chỉ bị bại càng nhanh thảm hại hơn. Vạn hồn trưởng lão cắn răng, khu động ủy vương hư ảnh lần nữa bổ nhào. Cái kia quả hương bổ kích cỡ tương đương quỷ trảo mang xé rách kim thạch cắt phòng, gào thét lên thẳng đến lơ lửng ở giữa không trung huyết ảnh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khánh Thần trong mắt huyết quang tăng gọn, trong miệng hắn phun ra ba cái khàn khàn chữ, thực, bảo, chú. Lời còn chưa dứt, những cái kia nguyên bản tản mát hồn tử nháy mắt tụ hợp thành một viên huyết sắc hạt sen. Ngay sau đó, ba một tiếng nhẹ vang lên, huyết sắc hạt sen nổ bể ra đến, hóa thành một đạo màu đỏ sẫm cổ sáng phóng lên tận trời. Trong cổ sáng, lôi cuốn vô số nhỏ bé màu đen cánh sen. Những này cánh sen nhìn như nhẹ nhàng, như là từng mảnh theo gió bay xuống lông vũ, sau khi bọn chúng đụng vào quỷ vương hư ảnh quỷ trảo lúc, lại như là axit sủn phiu dịp rội tại da thịt phía trên. Xuy, một tiếng rợn người tiếng hủ thực vang lên. Quỷ vương hư ảnh quỷ trảo lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tan ra xuống dưới, tựa như ngày xuân bên trong tuyết động ở dưới mặt trời hòa tan. A. Quỷ vương hư ảnh phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm, gọi tiếng vô cùng thê lương. Tiếng kêu này cũng không phải là hư ảo thanh âm, mà là trực tiếp đâm vào tất cả trưởng lão trong thức hải, nhói nhói đám người thần kinh. Tu vi hơi yếu Tân Bách Nhẫn chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi, thật giống như bị trọng truy mãnh kích, nhịn không được đưa tay che đầu. Cho dù như thế, cái kia thống khổ vẫn như cũ khó mà chịu đựng, hắn không thể không thôi động chân nguyên, lực lượng thần thức tại quanh thân hình thành một tầng vòng bảo hộ. Màu đỏ sầm cột sáng dư thế không giảm, như là một thanh trường kiếm sắc bén, trực tiếp đụng vào quỷ vương hư ảnh ngực. Cái kia từ vạn hồn lấy cường đại thần thức cô đọng mà thành hư ảnh, giờ phút này lại như gặp phải trùng đục gỗ mục, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã vỡ nát. Trước hết nhất nhịn không được là cái kia mặt xanh nhanh vàng quỷ vương đầu lâu hoành một tiếng nổ bể ra đến, vỡ thành vô số điểm sáng. Còn tốt tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp, một đạo trắng muốt như ngọc đao quang tựa như tia chớp xuất qua. Đao này ánh sáng lăng lệ vô cùng, vừa đúng bảo vệ vạn hồn hơn phân nửa hư ảnh. Nếu không phải như thế, cho dù cái này hư ảnh sẽ không hoàn toàn vỡ vụn tiêu tán, chí ít cũng phải bị đánh tan không ít bộ vị mấu chốt, đến lúc đó vạn hồn sợ là nguyên khí trọng thương. Nguyên lai, đây là Ngọc Cơ dưới tình thế cấp bách, vận dụng một đạo chân quý dị thường phụ lục. Khánh Thần thấy tình cảnh này, trong lòng giật mình, ừm. Đùa này tất nhiên không phải Ngọc Cơ chính mình luyện chế. Nếu là hắn luyện, ta nhất định có thể liên pháp thuật của hắn cùng nhau thu thập. Nhìn cái này uy lực cùng con đường, không phải là tông chủ ban thượng pháp thuật phụ lục, Ngọc Tâm Trảm Phách Đao. Vậy mà có thể bọn thẳng tán ta chú pháp. Ý niệm tới đây, Khánh Thần vẫn chưa thừa dịp vạn hồn hư ảnh bị thương cơ hội thừa cơ truy kích. Nhưng thấy hắn huyết ảnh đột nhiên một nắm, tựa như một cái vô hình cự thủ, nháy mắt đem tung bay ở trung quanh bóng đen mảnh vỡ nắm chặt tại lòng bàn tay. Ngay sau đó, cái này huyết ảnh lại như hổ đói bồ mồi, đột nhiên đem những mảnh vỡ kia toàn bộ nhét vào trong miệng. Răng rắc một trận lệnh người sởn cả tóc gáy nhấm nuốt âm thanh tại thần thức phương diện rõ ràng truyền vào ra. Thanh âm này bén nhọn chói tai, phản phất là ác quỷ gặm nuốt thanh âm, nghe được chung quanh một đám trưởng lão tê cả da đầu, trong lòng lén lút tự nhủ, nhịn không được âm thầm kinh hô, ma đầu, huyết hà này ma đầu. Quả thực đem vạn hồn mặt hung hăng dùng chân dẫm. Đợi đem bóng đen mảnh vỡ đều thôn vệ hầu như không còn, Khánh Thần chậm rãi thu cái kia giữ tợn huyết ảnh. Trong chốc lát, quanh người hắn khí tức phun trào, đúng là đem đại lượng ma chủ lực lượng thần thức, như bách xuyên quy hải thu vào trong thức hải. Chỉ thấy Khánh Thần khí tức lại ẩn ẩn dâng lên mấy phần, nguyên bản bởi vì kịch chiến mà hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, cũng biến thành hồng nhuận, vừa rồi một chút thần thức thụ thương cũng toàn bộ khỏi hẳn. Nguyên lai, vừa rồi cái kia răng rắc quỷ dị nhấm nuốt âm thanh, kỳ thực là Khánh Thần âm thầm thôi động sáu cánh ma sen chi lực, đang điên cuồng luyện hóa vạn hồn thần thức mạnh mẽ. Lần này cử động, không chỉ có đền bù hắn vừa rồi trong lúc kịch chiến đại lượng tiêu hao, còn để hắn tăng trưởng không ít sức mạnh thần thức, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Mà cái kia sáu cánh ma sen tại thôn vệ những này thần thức mạnh mẽ về sau, ẩn ẩn có hướng bảy cánh ma sen tiến hóa dấu hiệu. Phải biết, bảy cánh ma sen cùng sáu cánh ma sen so sánh, có to lớn biến hóa. Khánh Thần trong lòng âm thầm tính toán, nếu là có thể đem vạn hồn vừa rồi thả ra tất cả bóng đen toàn bộ thôn vệ, cái này sáu cánh ma sen vô cùng có khả năng trực tiếp tiến giai thành bảy cánh ma sen. Bất quá, lão tiểu tử này coi như không chết, chỉ sợ cũng đến cảnh giới giảm lớn. Bất quá, cái này cùng hắn Khánh Thần có quan hệ gì? Nghĩ đến đây, Khánh Thần ánh mắt quỷ dị, chăm chú nhìn bị thương không nhẹ vạn hồn, trong lòng rất là ý động. Lão già này, như thật cùng ta thật tranh tài một trận, lấy hắn kim đan hậu kỳ tiểu thành tu vi, lại phối hợp một thân quỷ dị khó lường pháp thuật, cùng cái kia tế luyện 300 năm chúng phẩm pháp bảo Hắc Ngọc Hồn Khuê ta còn thực sự không nhất định có phần thắng. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay hắn lại tặng không ta không ít sức mạnh thần thức, thật sự là trời cũng giúp ta. Khánh Thần trong lòng âm thầm đắc ý lại nhìn cái kia vạn hồn giờ phút này sắc mặt đã không phải đơn thuần trắng bệnh, mà là ẩn ẩn lộ ra một cố vẻ xám xịt. Tự thân khí tức cũng gấp kịch hạ xuống, đã rơi xuống mới vào kim đan hậu kỳ trình độ, như sắp rất phá kim đan hậu kỳ cảnh giới này. Vạn hồn sư minh, làm sao còn thở không ra hơi rồi? Muốn hay không bản tọa giúp ngươi thở thông suốt? Không phải muốn bản tọa báo cáo sao? Đại trưởng lão, ngươi làm sao không mở miệng rồi? Chương 664, phản bội chương 664, phản bội cho dù Khánh Thần như vậy tùy ý nhục nhã, vạn hồn giờ phút này cũng là á khẩu không trả lời được, căn bản là không có cách cãi lại. Chỉ đổ thừa chính hắn chọn trước khởi sự đoan, dẫn đầu thôi động thần hồn pháp thuật xuất thủ, vốn cho rằng có thể nắm vững thắng lợi, nào ngờ tới cuối cùng lại rơi vào cái tài nghệ không bằng người hạ chẳng. Ngươi! Vạn hồn tay chỉ Khánh Thần, lại chỉ phun ra một chữ này. Khí cấp công tâm phía dưới, một cỗ nghịch huyết đống nhiên từ trong miệng hắn phun tới. Hiển nhiên, mới vừa cùng Khánh Thần cái kia phiên kịch liệt đối bính, hắn không chỉ có tại thần thức phương diện bị thiệt lớn, liền tạng phủ đều nhận thương tích. Kim đan hậu kỳ đẳng cấp lực lượng thần thức, đối bính thời điểm chỗ sinh ra lực trùng kích, không thể so với những cái kia truyền tu kim cương chi thể tu sĩ toàn lực một quyền tới yếu. Ở đây đợi lực lượng cường đại xung kích, vạn hồn thụ thương tất nhiên là không thể tránh được. Khánh Thần lông mày đống nhiên nhăn lại, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng quát: "Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Bản tọa cỡ nào thân phận, há lại ngươi có thể tùy ý dùng ngón tay chỉ? Nếu không phải nể tình đồng môn một trận, lại kính ngươi là sư minh, chỉ bằng ngươi bực này vô lễ cử chỉ, bản tọa hôm nay liền sẽ không dễ dàng tha cho ngươi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ngọc Cơ sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Hắn bỗng nhiên vỗ một cái bên cạnh cái kia nặng nề gỗ thô bàn trà, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, Ngọc Cơ đưa tay từ trong ngực cung cung kính kính lấy ra một mảnh ngọc lụa. Cái này ngọc lụa bất quá trưởng thành lớn chừng bàn tay, toàn thân óng ánh trong suốt, tựa như một khối tự nhiên mà thành mỹ ngọc, lưu chuyển lên ôn nhuận sáng bóng. Ngọc lụa phía trên, lấy chu sa tỉ mỉ vẽ liền phù văn, vẫn xứng tông chủ độc hữu pháp lực ấn ký, để người không dám có chút đi qua giới hạn. Ngọc Cơ tay cầm ngọc lụa, giơ lên cao cao, quát lớn: "Tông chủ lệnh chỉ ở đây, ngươi lập tức đáp lời." Khánh Thần thoáng nhìn ngọc lụa bên trên cái kia đạo pháp lực ấn ký lúc, hai đầu lông mày lạnh lẽo đột nhiên vừa thu lại, vừa rồi còn sắc bén như kiếm, mang phong mang ánh mắt, nháy mắt thu lại tất cả góc cạnh, trở nên mười phần bình thản. Hắn cổ tay khẽ đảo, nguyên bản đặt tại mép bàn nhẹ tay nhẹ rủ xuống, thân hình một khẩu, lại đối với cái kia phiến ngọc lụa không mình hành lễ, động tác cung kính đến cực điểm. "Tông chủ lệnh chỉ, thuộc hạ tự nhiên cung nên." Khánh Thần thanh tuyến trầm ổn, lại không nửa phần trước đó kiên nạo. Liền cái kia trong ngày thường thường đeo ở bên miệng bản tọa giờ phút này đều đổi thành càng lộ ra khiêm tốn thuộc hạ. Tân Bách Nhẫn ở bên thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi run lên, âm thầm gật đầu, cái này Khánh lao ma quả nhiên hoàn toàn như trước đây, biết rõ khi nào nên kiên cường, khi nào nên đu. Tại cái này trong tông môn, tông chủ lệnh chỉ chính là thiên điều, mặc cho ngươi có lớn hơn nữa công lao, lại cao thiên phú, giờ phút này cũng phải liễm phong mang, ngoan ngoãn nghe lệnh. Vực này xem xét thời thế bản sự, so với cái kia Ngọc Cơ lão nhi, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Ngọc Cơ nhìn thấy Khánh Thần bộ kia kính cẩn nghe theo bộ dáng, trong lòng âm thầm thoải mái, tựa như tiết trời đầu hạ uống nước đá sảng khoái. Hắn giơ ngọc lụa cái tay kia, lại tận lực nâng lên mấy phần, sau đó cao giọng nói: "Tông chủ sớm có dự kỳ, làm ngươi đem địa quan đảo gần 20 năm linh thạch tài khoản, tu sĩ điều hành ngăn bài, còn có đảo phòng bố phòng tình huống, từng cái kỹ càng hiện đến. Ngươi đã thân là Thiên Xu Điện chi chủ, cũng không thể chỉ hiểu được ra lệnh, lại ngay cả cái này cơ bản chương trình đều không tuân thủ a. Giọng nói kia mang theo vài phần khiêu khích. Khánh Thần không chút hoang mang đứng dậy, thần sắc bình thản, không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, tông chủ có lệnh, thuộc hạ tự nhiên cần tuân không làm trái. Địa quan đảo tài khoản cùng điều hành văn thư, sớm đã từ sư tôn bất động chân nhân đệ trình cho tông chủ, cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí lo liệu. Một bên Đan đỉnh trưởng lão cùng Huyền trận trưởng lão liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một tia hiểu rõ. Liên đến lúc này một hướng ở giữa, trong lòng bọn họ cái kia cân đòn đã triệt để nghiêng, đối với thế cục có mới phán đoán. Ngọc Cơ thấy Khánh Thần như thế phối hợp, ngược lại là nhất thời có chút nhẹ lời, không có nổi lên cớ. Bất quá hắn muốn là chuẩn bị đầy đủ, sao lại bỏ qua như vậy? Nhãn châu xoay động, lại ném ra ngoài một vấn đề, tông chủ còn có lời muốn hỏi. Khánh điện chủ, ngươi vì sao tự tiện tuyên chiến, lại không thông qua trưởng lão điện trao đổi? Cho dù tông chủ giao cho ngươi rất nhiều quyền lực, nhưng đã từng nói rõ, như gặp khẩn cấp sự tình, cần cùng trưởng lão điện cộng đồng trao đổi. Đối với này, ngươi giải thích thế nào? Chẳng lẽ lạm dụng chức quyền, đem tông môn đưa vào bất lợi cục diện? Thiên Hỏa ở một bên nghe được trong lòng chấn động mạnh một cái, âm thầm ước đoán, đây chẳng lẽ là tông chủ đối với Khánh Thần sinh lòng bất mãn hiện ra. Khánh Thần sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, lạm dụng chức quyền. Ngọc Cơ trưởng lão cái này cái mũ trừ đến thật đúng là lại lớn lại chìm. Nếu không phải trưởng lão điện bên trong một ít người âm thầm cấu kết ngoại nhân, xấu ta tông môn danh dự, bản tọa lại hà khổ đi hạ sách này. Ngọc Cơ nghe vậy, trợn mắt tròn xoe, quát lớn, ngươi đem lời nói cho lão phu nói rõ. Cái gì chủ mũ? Cái gì cấu kết ngoại nhân? Ngươi trong ngày thường làm sằng làm bậy cũng liền thôi, bây giờ ngay trước tông chủ Ngọc Chỉ, lại vẫn dám lung tung liên quan vu cáo, quả thực là vô pháp vô thiên. Khánh Thần chờ chính là giờ khắc này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tàn nhẫn ý cười. Đúng lúc này, một mực nhẫn nhịn không lộ ra, đứng yên một bên Tân Bách Nhẫn đột nhiên như mãnh hổ xuất lồng nổi lên, chỉ vào Ngọc Cơ lớn tiếng trách mắng, lung tung liên quan vu cáo. Ngọc Cơ, rõ ràng chính là ngươi cấu kết ngoại nhân, mưu toan mưu hại Khánh điện chủ. Ngươi quả thực phát rồ. Tông môn đợi ngươi ân trọng như núi, hậu đãi có thừa, ngươi lại làm ra như thế ghê tởm sự tình, quả nhiên là mặt dày vô sỉ chi đồ. Ngọc Cơ ngậm, triệt để ngậm. Cả người như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Hắn khó có thể tin chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tân Bách Nhẫn, âm thanh run rẩy hỏi, "Ngươi, ngươi nói lão phu cái gì?" Tân Bách Nhẫn không sợ hãi chút nào, mắt sáng như đuốc, nghĩa chính luôn từ nói, cấu kết ngoại nhân, tam quyền nhục tông, phát rồ, mặt dày vô sỉ, nói chính là ngươi, Ngọc Cơ lão thất phu. Ngọc Cơ tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Tân Bách Nhẫn, chửi ầm lên, "Ngươi, ngươi, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi!" Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình một tay để bạt Tân Bách Nhẫn, tại sao lại đột nhiên phản chiến đối mặt, ở sau lưng hung hăng đâm chính mình một đao. Lão phu đợi hắn ân trọng như núi a, ân trọng như núi a, chính là hắn cha ruột, cũng chưa chắc có thể so sánh lão phu đối với hắn càng tốt hơn. Ngọc Cơ trong lòng bị thương, chung quanh một đám trưởng lão cũng đều cả kinh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đầu tiên là nhìn xem phản bội Tân Bách Nhẫn, lại nhìn một cái một mặt xem kịch vui thần sắc Khánh Thần, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Ngọc Cơ lại bị tính toán, hơn nữa còn là bị hắn một tay nâng đỡ lên đến kim đan trưởng lão cho hố, quả nhiên là lệnh người thổn thức không thôi. Đúng lúc này, Tân Bách Nhẫn bước về phía trước một bước, giơ cao ngọc giản trong tay, lớn tiếng nói, "Khánh điện chủ, chư vị trưởng lão, mời xem ngọc giản trong tay của ta." Trong này kỹ càng ghi chép Ngọc Cơ trưởng lão sai sử phó điện chủ, ngoại sự đường đường chủ thượng thiện bọn người, cùng cái kia bát xà giáo cùng mở ruột, lừa gạt Khánh điện chủ bằng chứng. Khánh điện chủ sở dĩ lựa chọn lách qua trưởng lão điện tuyên chiến, chính là phát giác tông môn ra nội gián, vì bảo đảm tông môn tuyên bố, có chút bất đắc gì à. Chương 665, hiện thân chương 665, hiện thân Tân Bách Nhẫn vẻ mặt nghiêm túc, đem ngọc giản kia vững vàng đặt tại bàn phía trên, lập tức vận chuyển pháp lực rót vào trong đó. Trong chốc lát, ngọc giản ông một tiếng nhẹ vang lên, tách ra yếu ớt thanh quang, một đạo cao ba thước hư ảnh từ giản bên trong ung dung bay ra, như sương như khói, trôi nổi tại đại điện trung ương. Quang ảnh lưu chuyển, đầu tiên đập vào mi mắt là thượng thiện thân hình. Chỉ thấy hắn thân ở trong một gian mật thất, chính chuyên chú nhìn chăm chú một khối đưa tin ngọc phù. Cái kia ngọc phù phía trên, pháp ấn đường vân giăng khắp nơi, ẩn ẩn tản ra ngọc cơ độc hữu linh lực ba động, như gợn sóng có chút dập dờn. Ở đây các trưởng lão đều là kiến thức rộng rãi hạng người, liếc mắt liền nhìn ra cái này pháp lực ấn ký xuất từ ngọc cơ chi thủ. Thượng thiện, ngọc phù bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, nhưng từng chữ như kim thạch tấn công, rõ ràng có thể nghe. Bát xà giáo người sau 3 ngày đem dọc đường địa quan đảo ngươi lập tức dẫn đầu tâm phúc tiến đến tiếp ứng. Nhớ lấy, cái kia bát xà giáo bạch long sứ cực kỳ trọng yếu, nhất thiết phải thích đáng chiếu cố, không được để Khánh Thần một phái kia người phát giác mảy may dị dạng. Ngươi chỉ cần đem bọn hắn cái này một nhóm nhân mã an toàn chuyển vận đến Thương Lãng quần đảo nội bộ, nhất định không thể giúp bọn hắn lan ra lời đồn, để tránh bị Khánh Thần nắm được án, xấu đại sự. Trong ngọc giản, tin tức hỗn tạp như tê dại. Đã có ngọc cơ pháp lực khí tức chỗ cấu kết mệnh lệnh, lại có thưởng thiện tiếp ứng bát xà giáo bạch long sứ kỹ càng an bài, còn đề cập cùng bát xà giáo nhị trưởng lão độc mãng chân nhân bí ở nước định. Hình ảnh nhất chuyển, lại vẫn xuất hiện Tân Bách Nhẫn đồ đệ chăm dặm nghe gió thân ảnh. Cuối cùng, ngọc giản hình ảnh loáng thoáng đề cập vạn hồn đại trưởng lão lại chỉ là hơi hợt một vùng mà qua, cũng không xác thực hình ảnh bằng chứng. Ngọc cơ, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi còn có cái gì có thể nói? Lão phu thật không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể làm ra loại chuyện này. Thiên Hỏa lúc này trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị nổi lên. Hắn trước kia dù cùng Ngọc Cơ tính cách không hợp, thường có ma sát, nhưng đó bất quá là trong tông môn ý kiến không hợp. Giờ phút này, Thiên Hỏa lại là trong lòng tức giận, hận ý khó tiêu, chỉ cảm thấy Ngọc Cơ cử chỉ, quả thật tông môn sỉ nhục. Hảo Hữu Ngũ trưởng lão Đan đỉnh chân nhân cũng là mặt mũi tràn đầy thất vọng, ánh mắt tràn đầy đau lòng. Ngọc Cơ giờ phút này lại không có vừa rồi vênh vang đắc ý khí diễm, tông chủ lệnh chỉ cũng bị hắn xám xịt thu vào, cả người như xương đánh quả cả, cứng đờ đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Khánh Thần mắt sáng như lúc, đầu mâu trực chỉ bản hồn, như thế mặt dày vô sỉ chi đồ, cấu kết ngoại tông, chèn ép bản tông trưởng lão, cấu kết với nhau sâu chuối, có hại tông môn mặt mũi. Đại trưởng lão, ngươi là trưởng lão điện điện chủ, việc này nên xử trí như thế nào? Vạn Hồn vốn là bởi vì Ngọc Giản trong hình ảnh ẩn ẩn đề cập tên của mình, trong lòng có chút bất an, giờ phút này hắn lại bị Khánh Thần gác ở trên lửa nướng, tình thế khó xử. Hắn do dự nửa ngày, lại một câu cũng nói không nên lời. Thân thức so đấu, Vạn Hồn chưa thể thắng qua, đạo lý tông quy, hắn cũng chân đứng không vững. Giờ phút này, trong lòng của hắn hận ý tăng nhiều, hận không thể lập tức thôi động trung phẩm pháp bảo Hắc Ngọc Hồn Khuê đem Khánh Thần cái này buồn nôn đồ vật nhất cử diệt sát, để tiết mối hận trong lòng. Trong đại điện, không khí trầm muộn tựa như ngưng trệ, ép tới người không thở nổi. Khánh Thần ngồi ngay ngắn chủ vị, đầu ngón tay ung dung vuốt ve chén trà xuôi theo, ánh mắt nhàn nhạt ở trên thân mọi người đảo qua. Tân Bách Nhẫn nhìn Khánh Thần bộ kia khoan thai bộ dáng, đột nhiên đưa tay, bưng lên trên bàn ly kia sớm đã lạnh tấu linh mục trà. Chén trà vào tay, có chút phát lạnh. Ánh mắt của hắn hướng Khánh Thần bên kia nhẹ nhàng quét qua, gật đầu ra hiệu, chợt ngửa đầu, đem cái kia tàn trà uống một hơi cạn sạch. Trà này, sớm không có lúc trước cái kia cỗ thanh u mùi thơm, chỉ còn một chút đắng chát chi vị, thuận tiết hầu trở xuống. Nhưng Tân Bách Nhẫn để ly xuống lúc, khóe miệng lại có chút dương lên, mang ra một tia khoan khoái ý cười. Động tác này dù không lớn, lại tựa như hướng lăn dầu bên trong ném một viên hỏa tinh. Thiên Hỏa Tam trưởng lao mí mắt đông nhiên nhảy lên, thấy Tân Bách Nhẫn động cái chén, lông mày chăm chú bật lên, cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm qua trước mặt mình chén trà. Ngón tay hắn thô lệ, như rễ cây già, nắm bắt cái kia tinh tế linh một chén, ngửa đầu liền rót xuống dưới. Để ly xuống lúc, đáy chén trùng điệp túi tại trên bàn, phát ra đông một tiếng vang nhỏ, ở trong đại điện quanh quẩn. Đan đỉnh trưởng lao thấy thế, thở dài một hơi. Hắn liếc nhìn co quắp ở nơi đó, mất hồn phách Ngọc Cơ, lại liếc mắt sắc mặt xám xịt như đất bản hồn, cuối cùng ánh mắt rơi ở trên người Khánh Thần. Chỉ thấy ma đầu kia ngồi ngay ngắn như tùng, đầu ngón tay vẫn khoác lên chén trà bên trên, thần sắc bình tĩnh đến như là một đầm ú thủy, không có chút nào gợn sóng. Đan đỉnh cũng là vững vàng bưng lên, nhàn nhạt nhấp một cái, thanh thanh sở sở cho thấy thái độ của mình. Huyền trận trưởng lão cùng Đan đỉnh trưởng lão xưa nay giao hảo, thấy hắn động, chính mình cũng không nhiều do dự. Ngón tay hắn thon dài, đem cái chén giơ lên lúc, còn hướng Khánh Thần bên kia nhẹ gật đầu, sau đó mới đưa nước trà uống vào. Bốn vị hết sức quan trọng trưởng lão, toàn bộ đứng đợi Khánh Thần. Đúng vào lúc này, ngoài điện đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong, như nộ long rít gào, lao thẳng tới trong điện. Đám người chỉ cảm thấy ngực tựa như để lên một khối vạn cân cự thạch, chịu nặng, hô hấp đột nhiên chỉ trệ. Nơi cửa, đứng thẳng hai thân ảnh. Đi ở phía trước người kia, thân mang một kiện xanh nhạt đạo bào, nơi ống tay áo mài đến lên một vạch nhỏ như sợi lông, nhìn tựa như cái bình thường lão đạo. Nhưng khi hắn bước vào cửa điện lúc, trong điện tất cả trưởng lão đều không tự chủ được đi theo khẽ run lên. Hắn khuôn mặt bình tĩnh như nước, không có tản mát ra nửa phần tận lực uy áp. Ở đây Kim Đan các trưởng lão, từng cái trong lòng bồn chồn, Khánh Thần cũng không ngoại lệ. Bởi vì lão nhân này chính là Ngưng Tuyền Tông tông chủ, Tuyền Cơ chân quân. Tuyền Cơ chân quân sau lưng, đi theo một người trẻ tuổi. Hắn thân mang một thân trang phục màu đen, khuôn mặt không tính là đỉnh tiêm, lại tự có một cỗ trầm ổn khí độ, làm cho lòng người sinh kính sợ. Người trẻ tuổi kia ánh mắt đảo qua trong điện mấy vị trưởng lão, làm rơi ở trên người Khánh Thần lúc, có chút dừng lại, lập tức lại rời đi, phản phất chỉ là trong lúc lơ đãng thoáng nhìn. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám lên tiếng. Tân Bách Nhẫn vừa buông xuống chén trà còn đang rung động nhẹ nhẹ, Thiên Hỏa trưởng lão, Đan đỉnh cùng Huyền Trận ba vị trưởng lão càng là bùng phóng tầm mắt. Lão giả đi ngang qua Vạn Hồn bên người lúc, giơ tay lên hướng hắn trên bờ vai nhẹ nhàng một dự. Trong chốc lát, một cỗ nguyên anh đẳng cấp hùng hồn chân nguyên tràn vào Vạn Hồn thể nội. Lúc đầu thức hải dung chuyển hắn, tại cỗ này chân nguyên tầm bổ xuống, dần dần ổn định lại, sắc mặt cũng khôi phục một chút hồng nhuận. Đây chính là Tuyền Cơ Ngọc Tâm Ngưng Thần Quyết ngưng thần hiệu quả. Sau đó, Tuyền Cơ chân quân thu về bàn tay, không nhìn bất luận kẻ nào, trực tiếp hướng chủ vị đi đến. Hắn đi không nhanh, bước chân cũng không lớn, nhưng mỗi một bước rơi xuống, Khánh Thần chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị thứ gì để mắt tới, đây không phải là địch ý, mà là một loại cấp bậc cao hơn lực lượng nghiền ép, như là giang hà đối với dòng suối, núi cao đối với gò đồi. Pháp anh cũng là anh a. Khánh Thần trong lòng thầm than, trên mặt không chút biến sắc. Chương 666, áo không bằng mới, người không như cũ. Chương 666, áo không bằng mới, người không như cũ. Lúc trước, Khánh Thần khuất phục bản hồn, lại ép tới Ngọc Cơ không ngóc đầu lên được, trong lòng tất nhiên là đắc ý, tự giác tại Kim Đan cảnh giới bên trong đã thuộc thừa. Nhưng giờ phút này, làm vị tông chủ này hiện thân, hắn mới rõ ràng cảm nhận được giữa cảnh giới cái kia như lệch trời trên lệch. Pháp anh chi cảnh, tuy vô pháp trưởng thành, nhưng dù sao đã đụng chạm đến thiên địa quy tắc biên giới, cái kia phần cùng thiên địa giao hòa chiến lực, tuyệt không phải Kim Đan tu sĩ có khả năng chống lại. Con đường phía trước từ từ, ta đem trên dưới mà tìm kiếm, không thể tự mãn chủ quan. Khánh Thần nghĩ thầm. Người tuổi trẻ kia theo thật sát Tuyền Cơ chân quân sau lưng, đi ngang qua Khánh Thần bên người lúc, bước chân có chút dừng lại, hạ giọng nói, "Xích Tuần Thiên, gặp qua Khánh điện chủ." Thanh âm cũng cao. Khánh Thần dương mắt, đang cùng Xích Tuần Thiên hai mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt kia, không có chút nào kính sợ, cũng không có nửa phần địch ý, chỉ có một loại bình đẳng rõ xét, phảng phất hắn là đang đánh giá một cái cùng chính mình cùng cấp độ đối thủ. Khánh Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, Xích Tuần Thiên, cái này chắc hẳn chính là tông chủ hướng vào người thừa kế. Lúc này, Tuyền Cơ chân quân đã đi đến chủ vị trước đó, hắn vất ống tay áo một cái, trực tiếp tòa hạ, ánh mắt như điện, đảo qua trong điện đám người, cuối cùng rơi tại trên bàn mai ngọc giản kia phía trên. Chư vị trưởng lão, chớ có như thế câu nệ. Tuyển cơ chân quân thanh âm bình thản như nước, lại như một trận gió xuân phất qua, nháy mắt thổi tan đặt ở trong lòng mọi người cự thạch. Nhưng mà, đám người lại không người dám thật trầm tĩnh lại, liền ngay cả Khánh Thần cũng có chút không người một chút, lấy đó kính ý trong đại điện bầu không khí, vào đúng lúc này triệt để thay đổi. Vừa rồi Khánh Thần tạo nên cái kia cỗ nhuệ khí, bị Tuyển cơ chân quân đạo thân ảnh này xông lên, nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuyển cơ chân quân đưa tay cầm lấy mai ngọc giản kia, đầu ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, ngọc giản kia sáng liền nháy mắt dập tắt. Thần sắc hắn bình tĩnh, đã không có nhìn qua quắp trên mặt đất ngọc cơ liếc mắt, cũng không có hỏi thăm vạn hồn thương thế như thế nào, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, "Bát Xà giáo sự tình, ta đã biết." Một câu, liền định giai điệu. Tuyển cơ chân quân tiếng nói vừa dứt, mắt đột nhiên rơi ở trên người ngọc cơ. Ánh mắt kia nhìn như bình bình đạm đạm, không có một gợn sóng, lại quăng đến ngọc cơ toàn thân trở nên cứng, như rớt vào hầm băng. Ngọc cơ trong lòng hoảng sợ, vừa muốn há mồm cầu xin tha thứ, đã thấy Tuyển cơ chân quân thủ đoạn có chút dương lên, một đạo tàn ảnh sẽ qua. Ba. Một tiếng thanh thúy cái tát vang dội âm thanh, trong đại điện nổ vang. Ngọc cơ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân hình không bị khống chế nằm ngang bay ra ngoài. Xoẹt một tiếng vang thật lớn, hắn trùng điệp đâm vào sau lưng bàn trà phía trên. Cái kia bàn trà chính là gỗ tử đàn chế, nhưng cũng không nhịn được như thế mãnh liệt va chạm, chân bàn lên tiếng đứt gãy, trên bàn chén trà, ngọc giản những vật này nhao nhao rơi xuống. Nhưng mà, ngọc cơ tình thế vẫn không ngưng ở, lại phanh một tiếng đâm vào càng xa trên cây cột, lúc này mới ngừng lại. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặc dù nhìn xem có chút thê thảm, kỳ thực một chút cũng không bị tổn thương. Sư tôn năm đó là dạy thế nào ngươi? Tuyển cơ chân quân đi đến trước mặt ngọc cơ, thanh âm mang chỉ tiết rèn sắt không thành thép lấy ý, lão nhân gia ông ta để ngươi không tiêu không nạo, chớ có bị tham giận si mê tâm hồn, ngươi lại cứ coi như gió thoảng bên hai, hoàn toàn không nghe. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngọc cơ, ngươi dám cấu kết ngoại đạo, tư thông Bát Xà giáo, học được bản sự rồi. Nếu không phải Khánh điện chủ phát giác đến sớm, kịp thời kết thúc, ngươi dự định chọc ra bao lớn cái soạn, lại muốn mất hết ta Tuyển cơ một mạch bao nhiêu mặt mũi. Ngọc cơ nằm rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc, không dám lên tiếng. Kể từ hôm nay, cắt đi ngươi chân truyền điện điện chủ chức vụ. Tuyển cơ chân quân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thiên Hỏa, ngựa khí không thể nghi ngờ, "Thiên Hỏa sư đệ, vị trí này tạm từ ngươi tiếp nhận." Thiên Hỏa đột nhiên đứng dậy, dáng người thẳng tắp như tùng, chắp tay nói, "Cần tuân tông chủ lệnh." Tuyển cơ chân quân lại lạnh lùng liếc mắt Ngọc Cơ, quát, "Chạy trở về ngươi Ngọc Cơ phong bế quan, lúc nào phá kim đan hậu kỳ, lúc nào trở ra. Nếu là đột phá không được, liền cả một đời đợi ở phía trên cấm đoán tỉnh lại. Đừng có lại ném ta Tuyển cơ một mạch mặt." Ngọc Cơ toàn thân run lên, nhưng cũng không dám đối với người sư huynh này có nửa phần ngỗ nghịch. Xử lý xong Ngọc Cơ sự tình, Tuyển cơ chân quân ánh mắt rơi tại Tân Bách Nhẫn trên thân. Tân Bách Nhẫn chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên siết chặt, vội vàng không người, cung kính nói, "Lệ tử tại. Ngươi báo cáo có công, theo lý vốn nên trùng điệp có thưởng." Tuyển cơ chân quân thần sắc nhàn nhạt, ngữ nhưng ngươi đồ đệ trăm dặm nghe gió cũng liên lụy trong đó, công tội đủ nhau, lần này liền không thưởng không phạt. Sau khi trở về hảo hảo quản thúc môn hạ người, như tái xuất cái gì được rẽ, liền ngươi cùng một chỗ hỏi tội. Tạ tông chủ. Tân Bách Nhẫn như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm. Từ tông chủ mang vị trẻ tuổi kia bước vào đại điện lên, đầu của hắn vẫn đong đong. Cuối cùng, Tuyển cơ chân quân ánh mắt rơi tại vẫn ngồi ở trên ghế vạn hồn trên thân. Vạn hồn sư đệ. Tuyển cơ chân quân ngữ khí hòa hoãn mấy phần, mang theo vài phần lo lắng, Ngọc Cơ có sai, tự nhiên bị phạt, nhưng ngươi cũng không đáng động lớn như thế nóng tính, liền thần thức đều hỗn loạn. Dứt lời, hắn đưa tay cách không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo nhu hòa ánh trắng rơi tại vạn hồn mi tâm, trở về bế quan tĩnh dưỡng chút thời gian, đem thần thức ổn định lại nói. Vạn hồn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào thể nội, hắn nhắm lại mắt, trong lòng tràn đầy cảm kích, tạ tông chủ. Tuyển cơ chân quân bưng lên Khánh Thần lúc trước ngâm thứ 5 chén trà nguội, nhẹ nhàng uống một ngụm, khẽ cho mày, lập tức mở miệng nói, trà này cũng không tệ, bất quá, lần sau chớ có tại trưởng lão điện ngâm những tông môn khác linh trà. Hẳn là ta ngưng Tuyển tông liền không có trà ngon rồi. Dùng quen cũ trà, liền nghĩ thay mới rồi. Thế nhân thường nói, áo không bằng mới, người không như cũ. Nhưng tại lão phu xem ra, cũ quần áo nó thiết thân, cũ người hắn chí kỷ. Khánh điện chủ, ngươi cảm thấy lão phu lời này nhưng có đạo lý. Khánh Thần nghe vậy, vội vàng đứng dậy chắp tay, thần sắc cung kính đến cực điểm, tông chủ thánh minh, thuộc hạ bội phục đầu rạp xuống đất. Tông chủ những lời này, như thể hồ quán đỉnh, để thuộc hạ chợt cảm thấy hiểu ra, tựa như lập tức tăng trưởng 10 năm tu vi. Đám người trong lúc nhất thời, bị Khánh Thần cái này định mọn bộ dáng làm cho có chút im lặng, cùng vừa rồi sát phạt tàn nhẫn, lật tay thành mây ma đầu hình tượng, tưởng như hai người. Tuyển cơ chân quân thở dài một hơi, lão phu vừa làm tông chủ thời điểm, coi là ngưng Tuyển tông lập tức địch nhân lớn nhất là Hắc Mục đạo, diệt Hắc Mục đạo, coi là địch nhân lớn nhất là Vô Thường tông Dương Nghiệt, lão phu, bình thường lãng quân đạo, giống như cái kia Bát Xà giáo, lại thành ta ngưng Tuyển tông cự địch. Ai, lão phu hiện tại là càng ngày càng rõ ràng. Ta ngưng Tuyển tông họa trong lòng không ở bên ngoài một bên, mà là tại Thiên Tuyển đạo, chính là tại cái này trưởng lão điện phía trên. Ngay tại lão phu các trưởng lão, điện chủ nhóm, đường chủ nhóm bên trong. Chúng ta chỗ này nát một chút, ta ngưng Tuyển tông liền nát một mảnh. Các ngươi, nếu là điều hỏng, chúng ta liền phải chết không nơi táng thân. Ngẫm lại đi, Vô Thường tông, Hắc Mục đạo, Điểm Thương tông, những người kia chết ở trên Tuyển cơ phong mười mấy năm. Quên rồi. Chương 667, 11 vị kim đan. Chương 667, 11 vị kim đan. Khánh Thần nghe được lời này, lúc này không người đến cùng, trong mắt chỉ còn một mảnh nóng hổi chân thành, nói năng có khí phách nói, tông chủ lời bằng ngọc, chữ chữ châu ngọc, câu câu đều là chí lý. thuộc hạ vui lòng phục tùng, đầu giảm xuống đất. Thế gian đến hiểm, không phải núi đao biển lửa chi vị, chính là lòng lang dạ sói chi đồ. Chí độc chi vật, không phải vàng đan kỳ độc hàng ngũ, chính là chân trong chân ngoài hàng người. Nói xong, Khánh Thần đột nhiên nắm chặt song quyền, ánh mắt kiên nghị, tông môn bồi dưỡng chúng ta, không phải vì lục đục với nhau, tư thông ngoại địch, ám thông khúc khoản chi dụ. Như trong tông môn lại ra như thế bại hoại, chúng ta trưởng lão, há có thể ngồi yên không để ý đến, chịu tội khó thoát, khó mà thoát tội. Hắn tiếng nói tiếp lấy nhất chuyển, hàng khí bức người, mang lệnh thấu xương sắc khí, thuộc hạ cái khác không dám nói ngoa, lại dám đứng này lời thề. Ngày sau như gặp lại cái kia phản bội tông môn chi đạo trích, vô luận hắn phía sau có gì chỗ dựa, thân phận bao nhiêu, ta Khánh Thần ổn thỏa thấy một cái giết một cái, giơ tay chém xuống, chém tận giết tuyệt, tuyệt không nhân nhượng. Ta cùng tội ác không đội trời chung. Chuyện hôm nay ai dám loạn tức cái lưỡi, ta cái thứ nhất không bỏ qua hắn. Lời nói này xong, trên trận hoàn toàn yên tĩnh, Tuyển Cơ chân quân trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc, vẻ kinh ngạc. Thiên Hỏa trưởng lão lông mày giật giật, dù không nhìn chúng Khánh Thần như vậy trên nhảy dưới tránh bộ dáng, trong lòng đối với hắn như vậy trương dương thái độ xem thường, nhưng cũng không thể không gật đầu phụ họa. Khánh điện chủ nói cực phải, tông môn đại nghĩa trước mắt, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung tử, chúng phó lúc gian, không thể đổ cho người khác. Đan đỉnh chân nhân khẽ vuốt râu dài, trầm giọng đáp lời, tông chủ nhìn xa trông rộng, sầu lo sâu xa, chúng ta tự nhiên tận hết chức vụ, nghiêm trị nội gián, lấy chính tông gió. Huyền trận trưởng lão cũng hơi gật đầu, lời ít mà ý nhiều, thuộc bổn phận sự tình, chỗ chức trách, không dám có chút lười biếng. Tất cả trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ, ngươi một lời ta một câu, dù ngôn từ ở giữa chưa lộ ra gợn sóng, nhưng cũng đủ để hiện lộ rõ ràng đối với tông chủ chi kính trọng cùng duy trì. Tân Bách nhận thất hồn lạc phách, trong miệng liên tục nhận lời, ánh mắt lại giống bị nam châm hút lại, gắt gao đinh ở sau lưng Tuyển Cơ chân quân đạo thân ảnh kia, xích tuần tiên phía trên. Thanh niên kia từ đầu đến cuối lặng im không nói gì, đứng xuôi tay, ánh mắt như không hề bận tâm, trầm tĩnh phải làm cho lòng người sợ. Vừa rồi, tông chủ gian dạy Ngọc Cơ, điểm hóa vạn hồn thời điểm, xích tuần tiên trên mặt liền một tia gợn sóng chưa lên, mỹ mắt cũng không từng phát động mảy may. Ai, người này, mới là tông chủ đấy lòng bên trên người a. Tân Bách nhận trong lòng run lên, phía sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn trước kia tự cho là đặt cược vào kho báu, nhận định Khánh Thần loại kia tàn nhẫn quyết tuyệt chi tài, hẳn là tương lai vị trí tông chủ hữu lực kẻ tranh đoạt. Nhưng giờ phút này, mắt thấy Xích Tuần Thiên thái độ, lại nhớ lại Khánh Thần vừa mới bộ kiên định mà phụ họa chi tướng, trong lòng không khỏi lộn bột một tiếng, thầm kêu không ổn. Khánh Thần mạnh hơn, trung vi là bên ngoài mạch đường chi, không phải tông chủ dòng chính. Xích Tuần Thiên dù trẻ tuổi, tu vi khí tức bất quá giả đan, lại là tông chủ tự tay dạy dỗ, thời khắc mang theo bên người thần truyền đệ tử, ở trong đó phân lượng, há có thể giống nhau mà nói? Ta có phải là? Hẳn là ta đứng sai đội. Tân Bách Nhẫn chỉ cảm thấy trong miệng nổi lên một cô đắng chát, trực thấu tim gan. Hắn nhớ tới chính mình vừa rồi nhảy ra chỉ chứng Ngọc Cơ chơi liều, nhớ tới Khánh Thần cái kia bôi cười tàn nhẫn ý, nhìn lại một chút Xích Tuần Thiên cặp kia trầm tĩnh con mắt, đột nhiên cảm thấy về sau cái cổ lạnh lẽo. Tân Bách Nhẫn trong lòng hô to, Ngọc Cơ lão nhi làm hại ta a. Lần này cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Tuyển Cơ chân quân nhìn chăm chú Khánh Thần, đột nhiên nhuyễn miệng cười, khóe mắt nếp nhăn chẳng ra, lại hiện ra mấy phần bình thường lão giả hoài, ngươi vừa rồi lời nói, thấy một cái giết một cái, thế nhưng là lời ấy. Khánh Thần không người đến, thanh âm sáng sủa, chữ chữ âm vang, thuộc hạ lời nói đều xuất từ phế phủ, tuyệt vô hương ngôn, thiên địa chứng giám, tâm này không thay đổi. Cái kia bát xà giáo chi đồ, ngươi muốn khi nào động thủ tiêu diệt? Tuyển Cơ chân quân nuốt khẽ sợi râu, trong mắt hiện lên một vòng vẻ đăm chiêu. Khánh Thần động thân mà lên, trong mắt huyết quang đột nhiên hiện, thoáng qua liền mất, ngựa khí bình thản đến tựa như đang đàm luận ngày mai thời tiết, việc này không đổi. Đợi thuộc hạ trước đem tiểu hàn tự san thành bình địa, bát xà giáo loại kia gà đất chó sành hàng người, đến lúc đó tất nhiên là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Hoa, lời vừa nói ra, trong điện lập tức xôn xao một mảnh, như dầu sôi bên trong tung tóe vào nước châu, sôi trào. Vạn Hồn đại trưởng lão cũng không lo được thương thế trên người, đột nhiên đứng dậy, hai mắt trợn lên, hoảng sợ nói: "Ngươi nói cái gì? Tiểu Hàn Tự, ngươi lại muốn tiến đánh Tiểu Hàn Tự? Ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không?" Hắn mặc dù nhìn Khánh Thần khó chịu, cũng muốn tiêu hao Khánh Thần thực lực, nhưng Vạn Hồn căn bản không nghĩ tới để tông môn lâm vào nguy cơ. Thiên Hỏa trưởng lão trong tay chén trà răng rắc một tiếng, vỡ ra mấy đạo tế văn, đang định chân nhân nuốt dầu chi thủ dừng tại giữa không trung, thật lâu không động, liền ngay cả cái kia một mực nhắm mắt dưỡng thần, như siêu thoát bụi bên ngoài huyền trận trưởng lao mí mắt cũng đông nhiên nhảy lên mấy lần. Tân Bách Nhẫn chỉ cảm thấy da đầu trận trận run lên, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, huyền chuyển góp lời, Khánh Điện chủ, cái kia tiểu hàn tự tuyệt không phải dễ cùng với bối. Trong chùa không chỉ có Kim Đan đỉnh phong tu vi Hoan Thiền chủ trì tòa chấn, càng có giới luật nữ ni thủ tọa tố tâm pháp sư cũng là mới vào Kim Đan hậu kỳ cao thủ. Trừ cái đó ra, còn có 4 vị Kim Đan tiền kỳ, trung kỳ pháp sư chiếm cứ trong đó. Thực lực thế này, tuyệt không phải mềm yếu có thể bắt nạt hạ người a. Hắn Tân Bách Nhẫn đầu nhập ngươi, là muốn sống tốt hơn, không phải muốn tìm cái chết. Thật gặp xui xẻo, đem lão phu làm mà tu đều a. Có thể đoán được, Khánh Thần thật đánh tiểu Hàn Tự, hắn Tân Bách Nhẫn khẳng định phải lên chiến trường. Thiên Hỏa trưởng lão cũng kìm nén không được, mở miệng nhắc nhở, Khánh Điện chủ, quên rồi cái kia Bát Xà giáo. Bây giờ ngươi cùng bọn hắn đã kết xuống cửu oán, không thể không đề phòng. Bát Xà giáo bên trong, có một vị mới vào Kim Đan hậu kỳ thái thượng trưởng lão Thiên Xà lão nhân, giáo chủ Bát Xà chân nhân cũng là Kim Đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, ngoài ra còn có 3 vị Kim Đan cường giả. Cái này hai thế lực lớn hợp lưu, Kim Đan cường giả chừng 11 vị nhiều. Trong đó Kim Đan hậu kỳ trở lên liền có 3 vị. Khánh Điện chủ, việc này ngươi cần phải nghĩ lại mà làm sao a? Nhất định không thể hành động theo cảm tính. Liền ngay cả lúc trước bị Khánh Thần hung hăng chèn ép, gọi đi chân truyền điện điện chủ chi vị Ngọc Cơ cũng thừa cơ chen vào nói, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, Khánh điện chủ quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính, can đảm hơn người. Thế nhưng, trừ kể trên chư vị trưởng lão lời nói, còn có một chuyện ngươi cần tinh tế suy nghĩ. Tiểu Hàn tự chính là theo Hàn Sơn tự phân tách mà ra, việc này phía sau liên lụy rất nhiều giáo phái thế lực. Bọn hắn sao lại ngồi yên không để ý đến, tùy ý ngươi Khánh điện chủ muốn làm gì thì làm. Không phải là bọn hắn, liền ngay cả cái kia ổn thỏa đại cao tuyển cơ chân quân cũng là lại lần nữa bị Khánh Thần cử chỉ cả kinh chấn động trong lòng. Trước đây, Khánh Thần tại thần thức đọ sức bên trong lực áp vạn hồn đã làm hắn rất cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, Tân Bách Nhẫn đột nhiên đâm lưng Ngọc Cơ, biến cố này càng làm cho hắn kinh ngạc. Chương 668, ngài. Ngài nói cái gì? Chương 668, ngài. Ngài nói cái gì? Khánh Thần lại có như vậy thủ đoạn, hơi hận ở giữa, liền đem cái kia trùng điệp chèn ép, dấu giếm gõ chi cục, nháy mắt pha vỡ. Trong lúc nhất thời, trong tông môn lại ẩn ẩn hình thành hắn độc tôn chi thế, chư trưởng lão đều bị hắn uy thế chấn nhiếp. Tuyển cơ chân quân thấy thế, đã đành phải mang theo thân truyền đệ tử Xích Tuần Thiên hiện thân trước điện, lấy tự thân uy nghiêm, chấn nhiếp chư trưởng lão, ổn định thế cục. Nhưng ai nghĩ tới, cái này Khánh Thần lại gan to bằng trời đến tận đây. Hắn dám tuyên bố muốn tiến đánh Tiểu Hàn tự. Tuyển cơ chân quân cũng có chút tê cả da đầu, trong lòng thầm nghĩ, như lại cho hắn chút thời gian, thêm chút binh mã, phải chăng liền dám đánh thủ sân rồi. Cuối cùng là tự tìm đường chết, còn là giấu giếm kinh thiên chi mưu. Tuyển cơ chân quân cái kia vô cùng cường đại nguyên anh thần thức, như gió táp trong đầu phi tốc xoay tròn, không ngừng cân nhắc lợi hại, phân tích thế cục. Trong chốc lát, hắn lại phát hiện ở giữa ẩn chứa ích lợi thật lớn. Nếu có thể đánh xuống Tiểu Hàn tự, lại thuận thế công diệt Bát Xà giáo, cái kia tông môn cương vực liền có thể nối thành một mảnh, mở đất thổ gần trăm vạn dặm hải vực, tương đương với hơn phân nửa Thương Lãng quần đảo. Tuyển cơ chân quân càng nghĩ càng thấy kích động, thương phấn trong lòng chi tình khó mà ức chế. Hắn trước đây chưa bao giờ có lớn mật như thế tưởng tượng, chỉ nghĩ như thế nào giữ vững Thương Lãng quần đảo vững chắc căn cơ, lại từ Tam Thi quần đảo, Hàn Sơn quần đảo cái kia vớt chút hòn đảo, hải vực, liền đã vừa lòng thỏa ý, nhưng hôm nay, hắn mới phát hiện, sự tình nguyên lai còn có thể như vậy làm. Tuyển cơ chân quân trước đây sở dĩ muốn chèn ép Khánh Thần, buông tay vạn hồn bọn hắn đi làm, cũng là bởi vì hắn cảm thấy đánh xuống Bát Xà giáo không có chút ý nghĩa nào. Cái kia Bát Xà giáo cùng tông môn cách xa nhau rất xa, cho dù đánh xuống, cũng căn bản không cách nào quản lý, sẽ chỉ vô cớ làm lợi ạ mạ tệ giặt quần đảo Chiếu Thần Tông cùng Hàn Sơn quần đảo Tiểu Hàn tự. Hao phí nhiều như vậy tu sĩ tính mệnh, tiêu hao khổng lồ như thế lực lượng, kết quả là chẳng qua là cho Khánh Thần tăng thêm đại lượng thi hải, huyết đạo tu vi thôi. Như thế cầm tông môn lợi ích, đi đổi lấy cá nhân tu vi sự tình, tuyển cơ chân quân há có thể khoan dung. Cho nên hắn mới phải chèn ép Khánh Thần, lấy chính tông cửa chi phong. Tuyển cơ chân quân đứng yên một lát, đợi nỗi lòng bình phục, vừa rồi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, "Khánh điện chủ, ngươi hành động hôm nay, quả thực để lão phu giật nảy cả mình. Chỉ là cái này kinh bên trong vừa mừng vừa lo, còn khó khẳng định a, các ngươi cần phải rõ ràng, Nguyên Anh chân quân không thể tùy tiện diệt tông, đây là câu nô hải rất nhiều Nguyên Anh đại năng cộng đồng lập xuống thượng cổ minh nước. Hải vực yêu thú càng quái, nhân tộc muốn sinh tồn, Nguyên Anh chân quân chiến lực quá mạnh, không thể vô duyên vô cớ tùy ý diệt tông. Không có hạn chế cân nhắc, đều phải chết ánh sáng." Tỷ như những cái kia ma đạo chân quân, ngẫu nhiên diệt sát mấy chục và người, mấy ngàn tu sĩ, đồ một ít đạo kỳ thật cũng không tính là gì đại sự. Nhưng đối mặt loại này Kim Đan đại tông, liền không thể như thế. Cái kia liên lụy ngàn tỷ sinh linh, mấy chục vạn tu sĩ cách cục, có thể hoa mấy trăm năm thời gian chậm chậm lưu toan, từng bước xâm chiếm, nhưng không thể một khi đổ diệt. Việc này, bản tọa tuyệt khó xuất thủ, thiên thuộc bọn người chắc chắn gắt gao nhìn chằm chằm lão phu. Khánh Thần nghe vậy, trong lòng biết tiếp xuống lời nói cực kỳ trọng yếu. Từ bước vào trưởng lão điện một khắc kia trở đi, hắn liền thận trọng từng bước, tỉ mỉ tính toán, chính là vì giờ khắc này. Cơ hội tốt như vậy, 100 năm cũng chưa chắc có một lần. Hàn Sơn tự yêu cầu, chính là tuyển cơ chân quân có thể đồng ý chuyện này. Cho dù không xuất thủ giết người, thái độ cũng cần hết sức rõ ràng, như thế mới có thể trấn nhiếp đông đảo hạng giá áo túi cơm. Bị một cái pháp thể đại thành pháp anh chân quân để mắt tới, kia là rất đáng sợ một việc. Khánh Thần nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, bản thân vào tông môn đến nay, bị đại ân sâu nặng. Sư tôn bất động chân nhân, truyền ta vô thượng đại pháp, tông chủ dùng người thì không nghi ngờ người, thủ ta cầm quyền chi đảm nhiệm. Ta Khánh Thần, dù lòng có ý nghĩ cá nhân, nhưng thiên địa lương tâm, từ đầu đến cuối lấy tông môn lợi ích làm trọng. Nếu có thể đánh xuống Tiểu Hàn tự, công diệt Bát Xà giáo, ta ngưng tuyển tông cương vực đem nháy mắt mở rộng đến mảng lớn hải vực. Đến lúc đó tiến có thể công phạt tứ phương, lui nhưng cố thủ căn cơ, tông môn căn cơ đem vững như bàn thạch. Đến nỗi như thế nào đánh hạ Tiểu Hàn tự cùng Bát Xà giáo, ta sớm đã suy nghĩ 10 năm. Trong đó có một trọng yếu trợ lực, đó chính là lệnh núi chùa. Mà lại theo ta được biết, Tiểu Hàn tự Hoan Tiền chủ trì không tại Tiểu Hàn tự, 10 năm cũng khó có thể về tông. Đám người nghe xong, lại nhớ tới Khánh Thần trước chỗ pha trà lá, trong lòng lập tức như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, ẩn ẩn có mấy phần hiểu ra. Đây là Dương Nhu, quang minh chính đại, đường hoàng mà đi, hiển thị rõ sát phạt quyết đoán chi uy. Thiên Hỏa trưởng lao nhướng mày, đưa ra trong lòng nghi hoặc, như đánh xuống Tiểu Hàn tự, vậy nó cương vực phải chăng muốn để cùng Hàn Sơn tự? Hàn Sơn tự như thừa cơ chiếm cứ Tiểu Hàn hành lang cái kia Bát Xà giáo hải vực, chẳng phải là muốn rơi vào tay người khác, lại khó khống chế. Vạn Hồn trưởng lão cũng dần dần tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi, Tam Thi Ma Tông, Chiếu Thần Tông, Thanh Dương Tông, những tông môn này một khi biết được tin tức, lại sẽ có phản ứng gì? Chỉ dựa vào Hàn Sơn tự, có thể hay không ứng đối được đến? Tuyển cơ chân quân mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng, xảo cực kỳ, tông chủ của bọn hắn giờ phút này đều không ở trong đảo. Như thế cơ hội tốt, thật là ngàn năm một thở, bỏ lỡ tranh luận lại có. Khánh Thần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tuyển Cơ Chân Quân liếc mắt, trong ánh mắt hình như có thâm ý. Tuyển Cơ Chân Quân nói tiếp, đến nỗi tiểu Hàn tự hải vực phân chia, Khánh Điện chủ, ngươi lại là như thế nào cùng bọn hắn trao đổi? Khánh Thần mỉm cười, ung dung nói, tiểu Hàn tự hơn phân nửa hải vực, về Hàn Sơn tự tất cả, mà tiểu Hàn hành lang một vùng hải vực, thì về ta Ngưng Tuyển Tông. Đương nhiên, đây bất quá là ước định cụ thể, đánh xuống lại nói. Tuyển Cơ Chân Quân hơi gật đầu, trầm ngâm một lát về sau, cuối cùng là làm ra một cái trọng đại quyết đoán. Từ hôm nay trở đi, Thiên Xu Điện Điện chủ, trưởng lão Khánh Thần, tấn thăng làm Ngưng Tuyển Tông phó vị trí tông chủ, chư vị trưởng lão có gì dị nghị không? Tuyển Cơ Chân Quân bỗng nhiên mở miệng, tiếng như hồng trùng, quanh quẩn trong điện. Khánh Thần giờ phút này trọng yếu, đã xa xa siêu việt Xích Tuần Thiên, chí ít vào đúng lúc này, là không thể thay thế tồn tại. Vì đền bù lúc trước chen ép cử chỉ, Tuyển Cơ Chân Quân rõ ràng, nhất định phải trấn an hắn tâm, đây mới là đại cục. Vạn Hồn trưởng lão nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức vụt một tiếng từ trên ghế bật lên, thanh âm bởi vì kích động mà phát run, tông chủ, ngài nói cái gì? Phó vị trí tông chủ. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, vừa rồi bị Tuyển Cơ Chân Quân ổn định thần thức, giờ phút này lại bắt đầu quần quật không ngừng, hiển nhiên tin tức này đối với hắn xung kích cực lớn. Ngọc Cơ trưởng lão bản bởi vì Xích Tuần Thiên xuất hiện mà tâm tình thật tốt, giờ phút này lại lập tức gấp, sư minh, đại sự như thế, phải chăng lại tinh tế trao đổi một phen? Thiên Hỏa bọn người cũng là muốn nói lại thôi, trong lòng tuy có thiên ngôn bản ngữ, lại cuối cùng không dám tùy tiện mở miệng. Phó tông chủ a, tại Ngưng Tuyển Tông bực này nguyên anh đại tông bên trong, phó vị trí tông chủ gần với tông chủ, chính là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Tông chủ nếu là bế quan không tại, hắn Khánh Thần liền trên thực tế trở thành đệ nhất chấp trưởng giả, chấp trưởng tông môn đại quyền. Đến lúc đó, vô luận là Kim Đan trưởng lão còn là đệ tử khác, đều đến nghe hắn hiệu lệnh, đây chính là trên dưới phụ thuộc quan hệ. Không nhìn biểu tình của những người khác cùng lời vô ích, Tuyển Cơ Chân Quân hài lòng nhẹ gật đầu, đã như thế, vậy liền định. GS, xin phép nghỉ một ngày. Chương 669, đại chiến bắt đầu. Chương 669, đại chiến bắt đầu. Thời gian 5 năm, thoáng qua liền mất, tà dương như lửa, đem thương khung nhuộm dần thành một mảnh ám trầm son vấn đỏ. Một chiếc cực phẩm pháp khí phi thuyền phá sóng tiến lên, hơn 30 trượng dài thân thuyền, tựa như một đầu bùn đen thu tại lam xám trên mặt biển nhanh như tên bắn mà vừa qua, lưu lại một đạo thật dài vết nước. Hắc Sa đảo tán tu Vương Thập Tam giờ phút này cuộn mình tại đuôi thuyền một góc. Trên người hắn bộ kia bát xà giáo phát ra chế thức pháp khí áo giáp, nhìn như quang vinh xinh đẹp, kỳ thực mặc lên người không có chút nào dễ chịu. Giáp phiến biên giới mài đến ẩu tả còn mang cô nói không rõ mùi hôi thối, phản phất là tiền nhân lưu lại vết máu. Và người bát xà giáo lao đương, cái này trung phẩm chế thức áo giáp, liền lớn nhỏ như ý phủ văn đều khắc đến như thế thô giáp. Vương Thập Tam trong lòng thầm mắng, chân hắn bên cạnh còn có một đầu nhất giai trung kỳ thanh lân rắn, chính chiếm cứ cho mắt, thỉnh thoảng phun ra phân nhánh lưỡi, cái kia ánh mắt lạnh như băng, phảng phất đem Vương Thập Tam coi là một khối sắp chết thịt. Cút mẹ mày đi bát xà giáo. Đồng dạng đến từ Hắc Sa đảo tán tu Lưu Láo Tứ ngồi xổm ở bên cạnh Vương Thập Tam, một tấm mặt béo kìm nén đến đỏ bừng, đột nhiên hướng trên bong thuyền hung hăng gắt một cái cục đàm. Trên người hắn áo giáp càng là không vừa vặn, trên bụng thịt thừa đem giáp phiến chống căng phồng, nhìn qua đã buồn cười lại khó chịu. Vương Thập Tam thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn uất, "Ai, lão tử nói sớm, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, miễn tiền thuê, phát động lộc, kết quả là còn không phải coi chúng ta là pháo hôi làm." Lưu Lão Tứ hầu kết lăn lăn, không dám nói tiếp. Dù sao, lúc trước là hắn đem Vương Thập Tam kéo vào lần này vũng nước đục. Bất quá Vương Thập Tam lần này tham quân, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn bằng vào chế phủ chi kỹ, thêm nữa mỗi tháng động lộc cùng miễn thuê chi lợi, để dành một chút linh thạch, đổi được mấy quả chân quý đan dược. Sau khi ăn bảo, tu vi lại nhất cử đột phá tới luyện khí 7 tầng, ở này chiếc linh chu phía trên, cũng coi như phải là cái tiểu cao thủ. Vương Thập Tam đứng ở mạn thuyền bên cạnh, ánh mắt chiếu tới, nước biển thâm thúy, tóe lên bọt nước mang dầm đạm chi khí. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ trong ngực chi kia phù bút, cán bút đã bị mồ hôi thấm đến ướt. Linh chu trên bong tàu, khoảng hơn trăm hảo tán tu hoặc ngồi hoặc đứng, đều là ủ rũ, tựa như xương đánh quả cả, không có chút nào sinh khí. Cái kia huyết hà lão ma, thật sự là con chó đẻ. Hắn rõ ràng là hướng tiểu Hàn tự tuyên chiến, quan chúng ta bắt xả giáo hải vượt chuyện gì? Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón thể tu, rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Trong tay hắn pháp đao bị nắm đến kéo kẹt rung động, phản phất muốn đem lửa giận đều phát tiết ở trên đao này. Ai nói không phải đâu? Bên cạnh một cái dẫn theo gửi thuốc pháp khí nữ tu, lau mồ hôi trên mặt cùng nước mắt, âm thanh run rẩy, ta vốn là hưởng ứng bát xà giáo chiêu mộ mà đến, làm sao muốn đi chi viện tiểu Hàn tự? Bọn hắn không phải đã nói, Quảng Khi đảo mới là đạo thứ nhất phòng tuyến sao? Quảng Khi đảo? Có người cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ta nghe nói Quảng Khi đảo vị Tiêu Kim Đan lão tổ đã bị Chiếu Thần Tông làm cho tiến về biển cảnh tuyến. Liền chúng ta những này lính tôm tướng cua, còn phòng tuyến đâu? Theo ta thấy, bất quá là đi chịu chết thôi. Lời vừa nói ra, trên thuyền lập tức càng tĩnh, chỉ có gió biển gào thét, ô ô rung động. Hai cái thân mang hoàng y luyện khí đỉnh phong bát xà giáo chấp sự chắp tay sau lưng đứng ở đầu thuyền, đi theo phía sau 10 cái áo xám đệ tử, bọn hắn mặt không thay đổi quét mắt đám tán tu này, đối với bọn hắn nghị luận cùng phàn nàn, tựa hồ cũng không thèm để ý trời xanh bất công, trời đánh a, ta không muốn chết nha. Đột nhiên, trong nơi hẻo lánh một cái thân mặc áo bào xám tu sĩ cao gầy, như hài đồng nức nở kêu khóc, ta coi là thật không phải bát xà giáo người a. Ta là Chiếu Thần giáo bên kia tán tu, không đến Hắc Sa đảo làm đến một bút mua bán thôi. Hắn giật cuống họng lại gào hai tiếng, một tên đệ tử áo vàng đống nhiên quay người, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đưa tay chính là một đạo linh lực vung ra, hung hăng đánh vào cái kia tu sĩ cao gầy trên thân. Nói chuyện cũng liền thôi, gào cái gì gào, còn dám chu lên, quân quy luận sự. các ngươi đừng từng cái vẻ mặt cầu xin, đây chính là đại cơ duyên. Cầm công văn, linh đan rượu dược gì, công pháp linh khí đổi không đến. Đây là cơ duyên to lớn, đừng từng cái muốn chết muốn sống. Tu sĩ cao gầy bị một kích này đánh cho miệng phun máu tươi, cuống quýt che miệng, không còn dám phát ra nửa điểm tiếng vang, nước mắt lại chảy ra không ngừng. Vương Thập Tam thấy thế, rụt cổ một cái, đem đầu chôn đến thấp hơn. Hắn hiện tại hối hận ruột đều xanh. Lúc trước Lưu lão tứ khuyến khích hắn lúc đến, nói đến gọi là một cái thiên hoa loạn truy, miễn tiền thuê, phát đồng lộc, nhưng kết quả đây. Dương mắt nhìn lên, trung quanh trên mặt biển, mấy chục chiếc giống nhau như lúc phi thuyền sắp hàng chỉnh tề, trước và sau vì tương hô đối lập mà thuận theo, giống một đám bị vội vàng dê. Đơn giản tính toán, đại khái có 4-5 ngàn tán tu cùng thế lực nhỏ tu sĩ. Không chỉ có như thế, sau lưng còn có 7-8 chiếc linh chu áp giải, bên trong có không ít trúc cơ kỳ tu sĩ, bát xà giáo đệ tử, còn có trúc cơ phụ thuộc thế lực tu sĩ. Nghĩ đến chạy trốn đám tán tu, ở trên đường đã chết rồi một chuỗi lại một chuỗi, đều y xả yêu. Nơi xa, khoảng khi đảo hình dáng dần dần rõ ràng, ở trên đảo đỉnh núi trôi lủi, nhìn xem tựa như cái hé miệng mộ phần hố. Lưu lão tứ nhẹ nhàng đụng đụng Vương Thập Tam cánh tay, hạ giọng, "13, ngươi nói, chúng ta còn có đường sống sao?" Vương Thập Tam trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy trên thân bộ kia áo giáp càng thêm nặng nề, ép tới hắn không thở nổi. "13, nghe mấy cái tán tu nói, tiểu Hàn tự bên kia phòng tuyến đã bị huyết hà lao ma đánh cho liên tục bại lui, chết rồi thật nhiều người, ném thật nhiều đảo a." "13, ngươi nói tiểu Hàn tự chịu không được, cái kia lão ma thật muốn đánh bát xà giáo sao?" "13, ngươi hiện tại đã là luyện khí hậu kỳ cao thủ, nhưng nhất định phải giúp đỡ điểm ta nha." "13, ta bên trên có 80 lão mẫu cần phụ dưỡng, xuống có 2 đứa bé gào khóc đòi ăn." Cùng lúc đó, những này hát xa đảo tán tu chỗ bàn bạc tiểu Hàn tự mấy chục vạn dặm hải vực, các nơi chiến cuộc đã thảm thiết như cối xay thịt, lệnh người không đành lòng nhìn thẳng. Màu xám trắng mây đen nặng nề buông xuống tại trên mặt biển, giống một khối thấm máu vải rách, ép tới người không thở nổi. Tiểu Hàn tự dưới trướng một tòa cấp 2 hạ phẩm phụ thuộc hòn đảo Hàn Thủy đảo mấy trăm dặm trong cương vực, sớm đã là thây ngang khắp đồng, một mảnh hỗn độn. Chỉ có một tòa chiếm diện tích mấy ngàn mẫu đảo chủ phủ còn đang khổ cực trèo chống, còn lại đều đã thất thủ. Đảo chủ phủ tứ phía đều đứng sừng sững lấy vài tòa lầu canh cao tới hơn 10 trượng, bức tường chính là dùng màu xanh đen các loại cự thạch xây thành, đều khắc đầy trận phủ. Bọn chúng mặt ngoài mấp mô, che kín sâu cạn không đồng nhất vết thương cùng cháy đen đơn ký, phảng phất là bị vô số đao cùn nhiều lần cắt, thiếu đốt qua huyết đủ, nhìn thấy mà giật mình. Mái nhà phía trên, tung bay mấy mặt siêu siêu vẹo vẹo cờ xí, phía trên vẽ một tôn hở ngực lộ sữa Phật tượng, tại lạnh thấu xương trong gió biển bị kéo tới bay phần phần. Chương 670, tán tu khổ chương 670, tán tu khổ lầu canh bên ngoài, đen nghịt tụ tập một đám người lớn, chừng hơn số trăm, đem lầu canh vây chật như nêm cối, tựa như một đám cực đói ác lang. Đứng tại phía trước nhất, chính là 4-500 cái quần áo lộn xộn tán tu, cùng thế lực nhỏ tu sĩ, trong đó tương đương một bộ phận người, liền pháp khí áo giáp đều không có. Bọn hắn có dơ cao lên pháp đao, có khiêng pháp kiếm, có tay cầm thành một thuẫn, còn có người đem luyện khí dùng huyền thiết thạch cắt về sau, tháo xuống coi như tấm thuẫn, gắt gao đè vào trước người, làm dùng để phòng thân. Tuy nói bọn hắn chỗ đứng hơi có vẻ lộn xộn, nhưng miễn cưỡng còn có thể tạo thành một cái siêu siêu mèo mèo phương trận, ý đồ lấy này để chống đỡ công kích của địch nhân. Huyền Nhạc Đảo Thiết Đao Hội nhị đương ra, bởi vì tham gia qua Khánh Thần Kim Đan Đại Điện giao không ít linh thạch hàng nghi, lúc này đứng tại phương trận so sánh về sau một hàng. Trong tay hắn chôi này thượng phẩm đao sắt, nguyên bản linh quang lấp lóe, giờ phút này cũng đã có chút ảm đạm vô quang. Sau lưng mấy cái đệ tử, trong đó có một cái cánh tay bất hạnh bị linh lực tiễn sát một chút, máu tươi thuận tay áo ồ ồ hướng xuống trôi, nhuộm đỏ một mảnh quần áo. Bịch. Lầu canh phía trên, tiễn cửa sổ đột nhiên nô ra mấy chục chi từ pháp lực huyền hóa mà thành tên nỏ, trong đó lại còn có mấy chi pháp khí cấp bậc tên nỏ, như rắn độc lẻ lươi siêu siêu bắn đem xuống tới, thẳng đến phía dưới tu sĩ tính mệnh. Hàng trước các tu sĩ thấy thế, đội vàng liên thủ lần nữa thôi động linh lực vòng bảo hộ hoặc là tế lên pháp khí tấm thuẫn ngăn cản. Bó mũi tên như mưa rơi đánh vào vòng bảo hộ cùng trên tâm chắn, phát ra thùng thùng tiếng vang chậm chậm, tựa như chống trận giống lên. Bất quá, vẫn có mấy cái thằng xui xẻo chưa thể tránh thoát kiếp nạn này, bị mấy cái pháp thuật tiễn tập kích công kích, hoặc là bị pháp khí cấp bậc đầu mũi tên bắn thủng phòng ngự. Cái kia mũi tên từ phía sau lưng bắn ra, mang lâm ly máu tươi, nổ tung một cái lỗ hổng, chúng tên người kêu thảm một tiếng, liền thẳng tắp ngã xuống, không tiếng thở nữa. Trời người nương. Nhị đương ra trợn mắt tròn xoe, xì ngụm nước bọt, vung đao liền đem một chi bắn về phía hắn mặt pháp lực tên nỏ hùng hăng chém thành hai khúc, trong miệng mắng to, cái nào quy tôn tử bắn, thế mà còn chuyên về sau sắp xếp bắn, đều cho lão tử đứng vững. Đằng sau Ngưng Tuyển Tông tu sĩ đều nhìn xem đâu. Ai dám lui ra phía sau một bước, sẽ làm cho hắn chết không toàn thây. Hắn lời này ngược lại cũng không phải nói ngoa đe dọa. Tán tu phương trận về sau, gần trăm cái thân mang chế thức ngân giáp Ngưng Tuyển Tông tu sĩ trận địa sẵn sàng. Bọn hắn vây quanh một mặt gần trượng lớn nhỏ thanh đồng trận bàn phía trên, đứng thẳng một tôn linh khí cấp bậc linh áo. Thứ vụ đường quản sự Hoa Thiết Thủ đứng tại trận bàn chính giữa, hai tay như xuyên hoa hồ điệp nắm bắt pháp quyết, cực nhanh thay đổi. Lên. Theo hắn quát khẽ một tiếng, linh áo phía trên phủ văn nháy mắt bá phát sáng lên, quang mang đại thịnh. Ngay sau đó, trăm đạo ánh trắng tập hợp thành một luồng, tựa như một cây to bằng vại nước to lớn của sáng, vang một tiếng, hung hăng nện tại lầu canh trên mặt tường. Trong chốc lát, mảnh đá bay tán loạn, như mưa to chút xuống. Lầu canh mặt tường cái kia nhị giai hạ phẩm trận pháp bình chướng bị một kích này nổ kịch liệt lắc lư, tia sáng lấp loé không yên. Trải qua một ngày đến điên cuồng công kích, cái này trận pháp bình chướng sớm đã là linh quang ảm đạm, lung lay sắp đổ. Tốt. Quần tán tu bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận chấn thiên động địa tiếng khen, đám người hai mắt trợn lên, vành mắt đỏ bừng, tràn đầy điên cuồng. Trong lòng bọn họ đều muốn, chỉ cần giết tiến vào cái này lầu canh, bên trong bảo vật nữ nhân, còn có cái kia xinh đẹp như hoa nữ nhi, đều có thể được chia một chén canh. Khánh Phó Tông chủ trước đây thế nhưng là truyền hịch tứ phương, nói đến rõ ràng, thành phá đi về sau, bảo vật người người có phần, nữ nhân cũng là người người như phải. Góp không thành một phần, kia liền cùng hưởng, dù sao không thể để cho các huynh đệ ăn thiệt thòi. Khánh Phó Tông chủ đều gọi bọn họ những tán tu này nhóm là công thần, là huynh đệ, chỉ cần phá thành, chuyện gì cũng dễ nói. Còn không chờ bọn hắn bật cười, cái kia trong lâu cốt đột nhiên bay ra hơn 10 đạo đùa vàng. Đùa vàng tại không trung ba một tiếng nổ tung, nháy mắt hóa thành một cái biển lửa cùng lăng lệ lưỡi đao, hướng đám tán tu bổ nhào tới, nướng đến mặt người ra tóc tê dại. Đúng lúc này, bên cạnh một trận bóng đen luân động, dường như tìm được cơ hội tốt. Gần trăm cái thân mang huyền hắc giáp tu sĩ, như quỷ mị theo cánh rớt ra. Bọn hắn và táo thêu lên huyết sắc ma sen, đây chính là ma liên giáo tu sĩ. Dẫn đầu chính là một vị ưu tinh ma sứ, cả người hắn giấu tại rộng lớn áo choàng bên trong, để người thấy không rõ khuôn mặt. Huyền Lô Tam chuyển huyết liêm cắt hồn. Ưu tinh ma sứ khẽ quát một tiếng, thanh âm âm trầm. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, trên trăm ma liên vệ lập tức cùng nhau vận chuyển pháp lực, thông qua huyền lô pháp khí liên tiếp. Trong chốc lát, mấy đạo hắc khí liêm đao tựa như tia chớp siêu bắn về phía lầu canh tiễn cửa sổ. Phúc, phúc, phúc. Vài tiếng trầm đục truyền đến, lầu canh bên trên trận pháp linh quang càng thêm ảm đạm. Ma liên giáo cùng Ngưng Tuyển Tông tu sĩ, cơ hồ đều không đi chặn đường lầu canh bên trong bắn ra công kích, mà là đem toàn bộ pháp lực đều chút xuống tại trận pháp kia phía trên. Dựa theo Khánh Phó Tông chủ cao nhất chỉ thị, không tiếc bất cứ giá nào phá thành. Mà những tán tu này huyết đục sinh mệnh, chính là trong mắt bọn họ đại giới. Dù sao ma liên giáo tu sĩ ở bên cánh, trong đó một cái tác dụng trọng yếu, chính là thuận tiện thu thập những tán tu này hài cốt. Đương nhiên, bọn hắn đối ngoại tuyên bố lý do, nói là muốn thống nhất mai táng những tán tu này, vì bọn họ niệm vãng sinh chi thuật, giúp đỡ ném cái tốt thai, chớ có phơi thây hoang dã, rơi vào cái kết cục bi thảm. Rốt cục có thể yên tĩnh một chút. Thừa dịp công thành khẽ hở, núp ở tán tu phương trận hàng sau thiết đao hội nhị đương gia hướng phía trước lướt qua, hàng phía trước lại đổ xuống mấy cái tán tu. Nhị đương gia, ngươi nhìn. Bên cạnh cái kia cánh tay chảy máu đệ tử, truyền âm nói. Chỉ thấy mấy người mặc huyền hắc giáp ma liên giáo tu sĩ, chính dẫm lên pháp thuật chạy tới, trong tay kéo lấy trường đại vải đen pháp khí. Bọn hắn mặt không biểu tình, đem trên mặt đất thi thể hướng bày lên quăng ra, xếp được chỉnh chỉnh tề tề, sau đó túi lên bố sừng mang đi. Nhìn cái rắm. Nhị đương gia chửi nhỏ một tiếng, trở tay cho đệ tử kia cái hót một chút, nhìn cho thật kỹ miệng vết thương của mình, đừng mẹ hắn ở không đi gây sự. Lòng hắn nghĩ, còn tốt lao tử lúc ấy giao hạ nghi đủ, phía trước những thằng xui xẻo này nhóm, không biết có sống hay không qua được chiến tranh kết thúc. Lúc ấy hắn còn cảm thấy, ba hội hoa nhiều linh thạch như vậy liền vì hỗn cái gần phía trước bồ đoàn ngồi, có chút không đáng. Hiện tại lại nhìn, cái này 450 linh thạch, quả thực là mua mấy cái mạng. Cũng bởi vì đưa cái kia phần lễ, thiết đao hội người tại chiến trận này bên trong, mới có thể đứng tại so sánh đằng sau, không cần giống hàng phía trước những cái kia đầu đất, làm mục tiêu sống. Trong những người kia, có không ít cũng là tán tu, luôn muốn có thể bằng vận khí vớt điểm chỗ tốt, lại không rõ ràng, thế đạo này nào có nhiều như vậy tiện nghi có thể chiếm. Khánh Phó Tông chủ, nhị đương gia trong lòng mặc niệm cái tên này, phía sau lưng có chút phát lạnh. Hán tuyên chiến nguyên thoại một trong là, duy trông chừng người đầu hàng xá, những người còn lại giết sạch. Ai? Hưng, tán tu khổ. Vong, tán tu khổ. Chương 671, Nam Giáp Long Y đi chương 671, Nam Giáp Long Y đi huyền sất đảo, phản phất bị vận mệnh sợi tơ lặng yên gãy. Mười mấy năm trước, Khánh Thần cơ hồ đem huyền sất đảo toàn cảnh đổ diệt hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, huyết hà lão ma chi danh dường như sấm sét, tại mấy cái quần đảo ở giữa nổ vang, tiếng tốt người sợ hãi, người gặp tang hồn. Một lần kia, Khánh Thần mưu kế tỉ mỉ nhiều năm, cuối cùng là phát động trận này cực kỳ bi thảm tàn sát. Trận này huyết tinh phong bạo, vì hắn, vì ma liên giáo, mang đến vô số lợi ích, có thể đồng thời, cũng như một viên hạt giống, tại vô số trong lòng người gieo xuống khắc cốt mình tâm cửu hận. Ngày hôm nay, Khánh Thần không ngờ đạp lên mảnh này đã từng bị hắn huyết tẩy thổ địa, mà lại là lấy một loại quân lâm thiên hạ tư thái, nên ngang đem cả tòa huyền sất đảo coi là nhà mình hậu hoa viên, đại bản doanh. Hàn Sơn tự cao tầng, lại trực tiếp tạm thời đem tòa hòn đảo này chắp tay nhường cho Khánh Thần, đưa nó làm tiến công tiểu Hàn tự lâu cốt đầu cầu. Ai, chuyện thế gian này, quả nhiên là vận mệnh vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Huyền sất đảo bên trên, Ngưng Tuyển quân chỉ huy tác chiến trung tâm bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Bốn phía vách tường đều lấy huyền thiết đúc thành, hàn quang lạnh thấu xương, ẩn ẩn lộ ra vẻ túc sát. Cực nhọc trưởng lão, chớ có lắm lời, nhặt cái kia khẩn yếu nói đến. Khánh Thần ngồi ngay ngắn vị trí cao nhất hắc thạch trên ghế, thanh âm lạnh lẽo. Đầu hắn mang đụng vào tử kim quan quan xuôi theo khảm bà viên trứng bổ câu lớn nhỏ nhị giai cực phẩm mặc ngọc ánh ngọc cú chìm, chính là Ngưng Tuyển Tông phó tông chủ độc hữu chế thức bú miệng. Vị trí này, cái này đỉnh tử kim quan đã bỏ trống hơn 200 năm. Khánh Thần khoát trên người màu đen lân giáp càng là chói mắt. Giáp phiến phảng phất lân miệng chặt chẽ đan sen, mỗi một bước đi lại ở giữa, ẩn có long văn lưu chuyển. Đây chính là bộ kia danh chấn thương lãng hải vực nằm giáp long y liễu, nghe nói chính là lấy dao long ra, lẫn vào tam giai thượng phẩm hàn tinh huyền thiết tỉ mỉ rèn đúc mà thành. Pháp bảo tầm thường cùng địa cấp pháp thuật, gặp phải cái này áo giáp tự mang vòng bảo hộ cùng phòng ngự, đều như châu đất xuống biển, khó thương hắn mảy may. Đây là một kiện cực kỳ khó được trung phẩm phòng ngự pháp bảo, là tuyển cơ chân quân trước đó sử dụng bảo vật. Như lại phối hợp Khánh Thần Minh Vương chiến thể nhục thân, uy lực quả thực khủng bố đến khó lấy tưởng tượng. Hắn giá trị so với Khánh Thần trong ngày thường thường dùng phá quân chiến kích cao hơn ra không biết bao nhiêu lần. Được sự gợi ý của tuyển cơ chân quân, Khánh Thần ngồi lên phó tông chủ chi vị về sau, ngay lập tức liền lao tới Ngưng Tuyển Tông bảo khố, tỉ mỉ chọn lựa như vậy một kiện chất bảo. Giờ phút này, hắn chính ngưng thần nhìn chăm chú trên tường một khối to lớn trận pháp màn hình. Màn hình phía trên, thô sơ giản lược miêu tả ra mấy cái quần đảo hải vực bộ dáng, trong đó Tiểu Hàn tự mấy chục vạn dặm hải vực miêu tả đến càng kỹ càng, các loại chiến lược đồ cùng tin tức đầy đủ mọi thứ. Tiểu Hàn tự hải vực bên trong, điểm sáng lít nha lít nhít, đỏ, lục, hoàng, đúng như có người vung một thanh toái tinh tại trên đó. Cái kia ánh đỏ chỗ chỉ, chính là Tiểu Hàn tự các loại khẩn yếu cứ điểm, ánh lục biểu thị chỗ, vì bản thân phương binh lực vị trí, ánh vàng lấp loé chi địa, thì là cùng cái khác kim đan thế lực rằng có khu vực. Màn hình biên giới, từng hàng chữ nhỏ như nước chảy không ngừng lăn qua, Hàn thủy đạo phòng tuyến sụp đổ, thủ tướng bỏ mình. Vợ lách lẩy gùn định ma liên vệ đã tiếp quản, thi hải trong kiểm kê. Bát xà giáo đợt thứ 2 việt quân, cách quảng khi đảo không đủ ngàn dặm. Hàn Sơn pháp sư thành công chống cự tam thi ma tông tiến công. Ạ mạ tệ giặt quần đảo, huy dạ cung cung chủ, hư hư thực thực không trong cung. Đương nhiệm tiên su điện điện chủ Tân Bách nhận đứng bình tĩnh trước án, hắn buông phong tay, eo có chút túi xuống, tư thái vừa đúng, đã hiện ra đối với phó tông chủ cung kính chi ý, lại không đến mức mất kim đan trưởng lao bồn có thể diện. Vâng, phó tông chủ. Tân Bách nhẫn lên tiếng, thuộc hạ đã cẩn thận thống kê qua. Lại nói cái này Tiểu Hàn tự hải vực những ngày qua đến nay, phe địch đã mất 27 tòa cấp 2 hòn đảo. Bất quá, hắn kim đan tu sĩ vẫn còn không một bỏ mình, chỉ là trúc cơ tu sĩ tử thương hơn 30 số lượng, luyện khí tu sĩ càng là hao tổn vượt qua 8,000 chi chúng. Lập tức, khó khăn nhất gặm, liền chỉ còn lại bên trong tầng hoạch tâm 9 tòa nhị giai vệ đảo. Lại mỗi tòa vệ đảo cách xa nhau không tính quá xa, kim đan pháp sư có thể tùy thời tọa chấn, thực lực không thể khinh thường. Tân Bách Nhận nói xong, hơi chút dừng lại, lại nói tiếp, ngoài ra, Bát Xà giáo cũng là động tác không ngừng. Thiên Xà lão nhân chờ một đám kim đan tu sĩ, tự mình khoác ra trận, dẫn đầu 3,000 tinh nhuệ chi sư, lại tụ tập 6000 tán tu, trùng trùng điệp điệp, tại hôm qua đã đến Quảng Khí đảo. Nhìn bọn hắn tư thế kia, rõ ràng là nghĩ bóp chặt Tiểu Hàn hành lang huyết hầu yếu đạo, ngăn chặn bên ta đường lui, dụng tâm hiểm ác đến cực điểm. 6 canh giờ trước, lấy Long Ấn Kim Cương cầm đầu 3 vị kim đan pháp sư, tính cả Vạn Hồn đại trưởng lão, Bất Động chân nhân, đang cùng Bát Xà giáo đám người nghiêm trận giằng co, song phương không ai nhường ai. Hàn Sơn tự bên kia cũng là tình hình chiến đấu kịch liệt. Đại trưởng lão Tuệ Sơn pháp sư chờ 5 vị kim đan pháp sư đồng loạt ra tay, pháp lực tung hành, thành công ngăn lại Tam Thi Ma Tông phó tông chủ Âm Thi chân nhân đối với địa thiền đạo xâm phạm, khiến cho không được tiến thêm. Mà Hàn Sơn tự tinh tâm thủ tọa chờ 4 vị kim đan pháp sư, lại thêm Ngọc Cơ, Thiên Hỏa trưởng lão, cũng là đem hết toàn lực, miễn cưỡng ngăn lại Thanh Dương Tông đại trưởng lão cùng Nguyên Dương Tông phó tông chủ bọn người, đối với trai đảo tính thăm dò tiến công, thế cục rằng có vạn phần. Bây giờ thế cục này, theo phó tông chủ ngài tinh diệu bố trí, thế lực khắp nơi đều bị một mực kiểm chế lại, khó mà thoát thân. Chỉ là, bên ta có thể tiến công Tiểu Hàn tự kim đan tu sĩ, số lượng đã không nhiều, đến tiếp sau chiến sự sợ là gian nan, mong rằng phó tông chủ sớm làm định đoạt. Không biết bước kế tiếp tiến công kế hoạch, ngài có chỉ thị gì? Tân Bách Nhận nói xong, ánh mắt cung kính nhìn về phía Khánh Thần. Nhận được Khánh Thần coi trọng, đem hắn để bạt làm Thiên Xu Điện điện chủ. Cái này 4 năm hắn trôi qua thực tế là quá thoải mái, đại quyền trong tay, hàng năm linh thạch lợi ích phóng đại, rốt cục có thể dư giả mua một chút tam giai đan dược. So với Ngọc Cơ không phóng khoáng, vị này chủ tử mới hiển nhiên là hùng tài đại lượng, tư chất hơn người. Khánh Thần trầm tư một lát về sau hỏi, dưới mắt, trừ bỏ cùng những cái kia rằng có thế lực chiến đấu tu sĩ, còn có thể điều động lực lượng có những cái nào? Tân Bách Nhẫn bận bịu trả lời, Huyền Sắt đảo, bên này còn có 2 chiếc ngưng tuyển bảo thuyền có thể điều động. Ngoài ra tính đến địa quan đảo tiếp viện tới tu sĩ, hiện tại còn có 3,000 tông môn tu sĩ, 3,000 trúc cơ gia tộc phụ thuộc tu sĩ, cộng thêm 4,000 tán tu có thể điều động. Đến nỗi kim đan tu sĩ, có thuộc hạ ta, còn có Linh Hạc chân nhân, Tùng Sơn chân nhân, cùng phó tông chủ ngài. Huyền trận, đan đỉnh 2 vị trưởng lão ở đâu? Sao không thấy bọn hắn bóng dáng? Còn có Tiết Thanh Hà cùng Tôn Vô Địch đâu, sao cũng không thấy bóng người? Tân Bách Nhẫn nhìn xem Khánh Thần bất tiện thần sắc, vội vàng không người đáp lời, biểu lộ có chút xấu hổ, tông chủ thân chấn thiên tuyển đảo, để phòng hạng giá áo túi cơm làm loạn. Đặc mệnh huyền trận, đan đỉnh 2 vị trưởng lão tọa chấn địa quan đảo lấy cố tông môn căn cơ. Đến nơi Tiết Thanh Hà cùng Tôn Vô Địch 2 vị kim đan trưởng lão, tông chủ đã xuống sắc lệnh, làm bọn hắn bế quan củng cố tu vi, chuẩn bị đại dụng. Chương 672, binh vô thường thế chương 672, binh vô thường thế 5 năm qua, bởi vì tông môn ban xuống tuyên chiến lệnh, trong môn trúc cơ đỉnh phong cùng giả đàn tu sĩ không ít lựa chọn bế quan xung kích kim đan. Nhưng mà kim đan đại đạo khó khăn cỡ nào, chỉ có đan mạch mạch chủ Tiết Thanh Hà cùng đấu chiến phó điện chủ Tôn Vô Địch đột phá thành công, vì tông môn lại thêm 2 vị kim đan trưởng lão. Thường Thiện phó điện chủ đập nồi dìm thuyền, liều chết xung kích kim đan ba quan, lại cuối cùng thất bại trong gang tấc, trọng thương bỏ mình, lệnh người bóp cổ tay. Thiên Xu điện phó điện chủ, giám sát đường đường chủ Trương Đại cũng không có thể đột phá thành công, phản tổn thương căn cơ, tu vi có hại. Còn lại 2 vị trúc cơ đỉnh phong đạo chủ cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Một người trọng thương ngã gục, may mắn được tông môn linh đan tương hộ, phương giữ được tính mạng, một người khác thì may mắn vô sự, nhưng cũng nguyên khí trọng thương, bế quan mấy năm mới khôi phục như lúc ban đầu. Khánh Thần trên mặt không có tức giận, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, xem ra cứng rắn nhất xương cốt, tông chủ là giao cho bản tọa đến đảm, cái này nằm giáp long ý quả nhiên không phải dễ cầm như vậy. Nghĩ đến, đây chính là tông chủ cùng các quần đạo tông môn, thậm chí cái kia thuộc sơn kiếm tông ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý Tân Bách Nhẫn túi đầu mà đứng, mí mắt buông xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thần sắc kính cẩn, đúng như một tôn tượng đất con rối không dám có chút vọng động. Vừa rồi Khánh Thần lời nói, chữ câu đều như kinh lôi bên tai, hắn lại một câu cũng không dám tùy ý đáp lời. Khánh phó tông chủ dũng khí hơn người, dám nghị luận tông chủ, nhưng hắn Tân Bách Nhẫn lại không lá gan này, chỉ cảm thấy trong lòng lo sợ, như giống trên băng mỏng. Bây giờ Khánh Thần, tại trong tông môn địa vị tôn sùng vô cùng, danh vọng như mặt trời ban trưa, cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền đợi tiếp theo tông chủ chi chọn. Chính là cái kia tuyển cơ chân quân quan môn đệ tử Sích Tuần Thiên Tiên Phú chắc tuyệt, ở đây đợi thế cục phía dưới, cũng là khó mà dung chuyển hắn mảy may. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, Khánh Thần bộ này vị trí tông chủ, cùng tuyển cơ chân quân vị trí tông chủ, chỉ có khoảng cách nửa bước, tại tông môn trước đó trong lịch sử, cơ hồ đều xem như ngang hàng. Nói đi thì nói lại, tuyển cơ chân quân cũng là lòng dạ thâm trầm, thủ đoạn có được người. Ngày ấy trưởng lão điện nghị, đang ngồi mấy vị trưởng lão đều là tâm tư thông thấu hàng người, trên cơ bản đều có thể nhìn ra hắn tận lực chèn ép Khánh Thần ý tứ. Nhưng là, làm Khánh Lao Ma ném ra ngoài một loạt liên quan tới tiểu Hàn tự tin tức nặng ký về sau, vì trấn an lòng người, càng thuận tiện Khánh Thần thống lĩnh toàn cục, tuyển cơ lại trực tiếp cường thế xuất thủ, bước bách ở đây chư vị trưởng lão, ký tấn thăng Khánh Thần làm phó tông chủ pháp chỉ, sau đó lập tức chiêu cáo thiên hạ. Một năm kia, việc này như cuồng phong đột nhiên nổi lên, thiên hạ chấn động, thế lực khắp nơi gió nổi mây phun, quần quần sóng ngầm. Liền ngay cả Thục Sơn Kiếm Tông đều phái người đến đây hỏi thăm việc này, có thể thấy được ảnh hưởng chi lớn. Lại nói cái này Tân Bách Nhẫn bây giờ trong tông môn có thể có như vậy địa vị, cơ hồ toàn do Khánh Thần dốc hết sức dịu dắt. Tuyền cơ một mạch, còn có vạn hồn một mạch rất nhiều tu sĩ, đối với hắn có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Liền ngay cả tông chủ Tuyền Cơ chân quân, đối với hắn cũng là cảm nhận thường thường, cũng không có bao nhiêu coi trọng chi ý, còn tốt Khánh Thần sức dẹp nghị luận của mọi người, trong tông môn nâng đỡ hắn thượng vị, lại bốn phía vì hắn học thuộc lòng, thay hắn ngăn lại rất nhiều minh thương ám tiễn. Không chỉ có như thế, Khánh Thần còn cố ý khuyên bảo Từ Cửu Linh, Phó Điện Chủ, Cổ Kiếm Xuân, chân truyền trước ba, Phó Điện Chủ, Tiết Thanh Hà, Cao Ngọc Lương, Thứ Vụ Đường đệ nhất Phó Đường Chủ, Miêu Long, Chiến Đường đệ nhất Phó Đường Chủ, chờ một đám tông môn cao tầng, mệnh bọn hắn toàn lực ủng hộ Tân Bách Nhẫn, cho phép hắn tùy ý điều động dưới trướng các đường, các đảo nhân mã, này mới khiến hắn tại cái này trong tông môn pháp lệnh thông suốt, có nơi sống yên ổn. Chăm Nhẫn, bây giờ Tiểu Hàn tự đám kia con lựa chọn tu sĩ tình hình như thế nào? Về Phó Tông Chủ, theo thám tử cấp báo, mặc kệ là cái kia chín đại vệ đảo, còn là Tiểu Hàn đảo, ở trên đảo tu sĩ đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, từng cái nơm nớp lo sợ. Liền ngay cả bọn hắn trong ngày thường tự cao rất cao kim đan pháp sư, bây giờ cũng không dám đơn độc hành động. Nghĩ đến là bị Phó Tông Chủ ngài hiện hách uy thế cho chấn nhiếp, như chim sợ cảnh quang. Tân Bách Nhẫn tức thời bước đôi lĩnh mợ. Hắn từng đem Khánh Thần xem như chính mình số một địch giả tưởng đối với thói quen của hắn, tự nhận là vẫn hơi hiểu biết, thổi một chút thổi phồng một chút chắc chắn sẽ không có sai. Khánh Thần hơi gật đầu, lại hỏi, chín đại vệ đảo bên kia, bên ta chiếm cứ bao nhiêu tu sĩ? Tân Bách Nhẫn đối đáp trôi chảy, từ Bạch Hạc chân nhân, Tùng Sơn chân nhân tự mình tọa chấn. Phát ác Phó Điện Chủ cùng chấp pháp đường đường chủ Hình Ngục Sâm hai vị giả đàn tu sĩ, dẫn đầu 5,000 tu sĩ liên quân tấn công mạnh. Bọn hắn có 2 chiếc ngưng thuyền bảo thuyền, 25 chiếc huyền huyết chiến thuyền bởi vậy khắp nơi tập kích quấy rối, công thành đoạt đất. Khánh Thần xoay chuyển ánh mắt, hỏi tiếp, chín đại vệ đảo cùng Tiểu Hàn đảo, gần một năm tới là cái gì tình trạng? Là tử thủ không ra, còn là chủ động xuất kích nhiều? Tân Bách Nhẫn trong lòng qua một lần mấy cái đường khẩu trình báo, cùng hắn tự thân đi tiền tuyến quan sát, đáp lời nói, từ xung quanh các quần đảo, tại Phó Tông Chủ ngài Anh Minh điều phối xuống, lại có Tông Chủ đi danh chấn nhiếp, thế cục đã hướng tới bình ổn. Cơ bản không có cái gì viện quân có thể vượt qua cái kia mấy đạo nghiêm mật phòng tuyến, cho nên Tiểu Hàn tự chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở đây dưới tình hình, Tiểu Hàn tự một phương tu sĩ, phần lớn lựa chọn tử thủ, hoặc là thấy tình thế không ổn liền trông chừng mà hàng. Bây giờ còn sót lại 9 đại vệ đạo cùng Tiểu Hàn đạo, càng là co đầu rút cổ không ra, rất ít có chủ động xuất kích. Chăm Nhẫn, tất cả lương đạo, đường thủy cùng không trung đi thuyền đều đã phong tỏa thỏa đáng a. Phó Tông Chủ yên tâm, tất cả thông đạo, vô luận là không trung tuyến đường, còn là thâm tàng dưới mặt đất thông đạo, hoặc là đường thủy, đều có trận pháp thủ hộ, càng có tu sĩ chặt chẽ trông coi. Dựa theo ngài nghiêm lệnh, liền xem như để Tiểu Hàn tự hải vượt tất cả mọi người tươi sống chết đói, cũng tuyệt không cho phép có một đầu con đường giao dịch tuyến tồn tại. Vì thế, đã chém giết không ít bị lợi ích che đậy hai mắt, dám can đảm chống lại mệnh lệnh tu sĩ. Tân Bách Nhẫn nói đến chỗ này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thần sắc trang nghiêm, lộ ra một cỗ lạnh lùng chi ý hiển nhiên. Tại trận này kim đan trong chiến dịch, ăn cây táo rào cây sùng, bị lợi dụng che đậy hai mắt chi đổ, cũng không phải là không tồn tại. Khánh Thần khoe miệng nổi lên một vòng giọng điểm ai, cười lạnh lạnh, ha ha, cái kia Tiểu Hàn tự bây giờ tu vi cao nhất người, chính là cái kia mới vào kim đan hậu kỳ giới luật thủ tọa tố tâm pháp sư. Hừ, đến cùng là cái nữ lưu hạng người, không có chút nào chí khí, lại tùy ý bên ta từng bước xâm chiếm, như cái kia đợi làm thịt cứu non. Nàng chẳng lẽ còn cờ dại coi là, nàng cái kia nhân tình hoan tiền chủ chỉ có thể sớm ngày theo Thái Sơn Nguyên Tử Sơn trở về. Binh vô thường thế, nước vô thường hình. Tuyệt địa không lưu, vây thì mưu. Nàng thật chẳng lẽ cảm thấy mình, dựa vào một tòa bị trùng điệp vây khốn hòn đảo, có thể chống đến một khắc này. Hừ, vô cực đảo đám người kia, ước gì những người này lâu dài vây ở trên núi, như thế nào lại lộ ra nơi đầy tin tức. Chương 673, chinh phục chương 673, chinh phục Khánh Thần trong ánh mắt lóe lên một tia ngân lệ, tính một khoản, 5 năm, theo bên ngoài tầng tầng cắt đứt, lại đến xâm nhập nội bộ, theo ta thấy, bọn hắn các loại vật tư tiêu hao sợ là đã đến cực hạn. Không phải, như thế nào chủ động bỏ qua nhiều như vậy hòn đảo, đem tài nguyên toàn bộ tập trung đến nội bộ, đây rõ ràng là cùng đường mạt lộ cử chỉ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tân Bách Nhẫn hỏi, Chăm Nhẫn, chúng ta bên này tình huống như thế nào? Tân Bách Nhẫn thực sự cầu thị nói, có địa quan đảo vững như bàn thạch, lại có tông môn làm kiên cố hậu thuẫn, tài nguyên, linh thạch mậu dịch dù bởi vì trận này chiến tranh kéo dài, so sánh với trước có chỗ giảm bớt, nhưng lại thêm những năm này tông môn phong phú tích lũy, vẫn như cũ tràn đầy, đủ để chèo chống bên ta tiếp tục đại quy mô chinh phạt. Khánh Thần nghe xong tâm tình không tệ. Cái này Tân Bách Nhẫn bản sự xác thực không nhỏ, điều phối thỏa đáng, bớt hắn không ít chuyện, không hổ là lúc trước tông môn đệ nhất giả đan. Không phải coi như hắn thủ hạ tạm thời chưa có thể dùng kim đan tu sĩ, cũng sẽ không để Tân Bách Nhẫn đảm nhiệm Thiên Xu Điện địa chủ. Hắn cùng Tuyền Cơ chân quân có vài chỗ là chung. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Tự thân cường đại thì sợ gì phản bội? Sao lại dám phản bội? Ai, đáng tiếc cái kia Tuyệt Tiên Đảo bây giờ đúng là không vào được, nếu không phải như thế, 5 năm này thời gian, thu hoạch tất nhiên càng thêm phong phú. Trước đây, Khánh Thần tại tương đối hoạch tâm Xuân Tiêu Quỷ Phần cùng ba tòa chủ phong một trong nơi nào đó trong dự biên, có chút thu hoạch. Nhưng cái kia Tuyệt Tiên Đảo bên trong huyết bạt di phủ địa vực rộng rãi, còn có mảng lớn không biết khu vực chưa từng thăm dò, một mực trêu chọc tiếng lòng của hắn. Từ trinh phạt tiểu Hàn tự trước, Khánh Thần vinh thăng phó tông chủ chi vị về sau, Tuyệt Tiên Đảo bí cảnh vị trí cùng đường biển, với hắn mà nói liền không còn là bí ẩn gì, mà lại hắn muốn đi, cũng không ai dám ngăn đón. Khánh Thần vụng trộm chạy tới một chuyến, đợi hắn đuổi đến, muốn mở ra hộ đạo trận pháp, nhưng không ngờ cái kia 12 thánh tử lệnh lại không hề có tác dụng, hộ đạo trận pháp kiên cố, đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Về sau, Khánh Thần cùng Tân Bất Nhẫn, Bất Động Sư Tôn nói bóng nói gió qua. Theo bọn hắn lời nói, tông chủ trước đây đã từng tiến về Tuyệt Tiên Đảo thử một lần, chỉ tiếc cái kia 33 năm mở ra một lần cơ duyên đã qua đời, chính là pháp thể đại thành pháp anh chân quân, cũng không phá nổi tứ giai thượng phẩm nghiêng trời lệch đất tứ tượng trận nó vậy mà không còn suy sụp. Khánh Thần hồi tưởng chính mình trộm đi cái này một lần, trong tay cầm 12 thánh tử lệnh dù chưa có thể mở ra trận pháp, lại ẩn ẩn cảm giác trận pháp kia tựa hồ có khác hoạt tính. Mà lại, cả tòa Tuyệt Tiên Đảo mang đến cho hắn một cảm giác, cùng tông môn chỉ hạ cái khác hòn đảo hoàn toàn khác biệt, hết sức kỳ quái. Huyền quát đầu tường, gió bác như đao, cắt tới mặt người lạ mặt đau. Khánh Thần đứng tại đầu tường cao nhất lỗ châu mai một bên, đầu ngón tay khẽ vuốt qua cái kia mới xây màu xanh đen thành gạch, gạch đá lạnh lẽo. Nhưng năm đó vết máu sớm đã rót vào khe gạch, cho dù tường thành chủ kiến, cái kia phần thảm thiết lại như khắc cốt thống khổ, điêu khắc ở tòa thành này sâu trong linh hồn. Năm đó, chính là nơi đây, hắn Khánh Thần một trận chiến báo cáo thắng lợi, đạt vững căn cơ. Vô Thường Tông, Hắc Mộc Đạo Dương Nghiệt, Giả Đan Lý Gia, thậm chí Hắc Bạch Tự đều vẫn lạc trên tay hắn, còn là nơi này, Lâm Trường Sinh tại đầu tường mang 2-3 ngàn ma sen giáp, phối hợp hộ đạo đại trận cùng Kim Đan Bạch Cốt Sa Ma, lực chiến huyền đạn chân nhân cùng năm thông ma đầu máu nhuộm tường thành, cuối cùng trợ Khánh Thần đem thứ tam can ma phiên khôi phục đến pháp bảo, huyền đạn chém đầu, phong vân biến sắc. Thế sự như cờ, xưa nay so sánh, lệnh người không thắng tổ thức. Bây giờ, bọn hắn đều thành này căn hạ bùn. Khánh Thần tự lẩm bẩm, suy nghĩ bị dưới thành một trận ồn ào náo động kéo về hiện thực. Nhưng thấy dưới thành, ô ương ương 7 ngàn tu sĩ bày trận sông nghiêm, giáp trụ âm vang, pháp đao hàn quang lấp lóe, phù lục túi ẩn hiện tại trong hoàng hôn, tựa như nhiều đống lửa. Hàng phía trước, Ngưng Tuyển Tông 2,000 tu sĩ, thân mang thống nhất chế thức ngân giáp có chút đạo binh ý vị, bên trong trận, 2,000 trúc cơ gia tộc tu sĩ, áo giáp khác nhau, ai cũng có sở trưởng riêng, mặt sắp xếp, 3,000 tán tu, mặc màu tạp áo bảo, đủ loại. Gió biển phất qua, chiến ý giạt rào. Trên mặt biển, càng là phi thường náo nhiệt. 40 chiếc huyền huyết chiến thuyền song song mà đố, thân thuyền huyết văn tại trời chiều tà dương xuống càng lộ ra yêu dị, phản phất mới từ trong biển máu đẫm máu mà ra, trung ương một chiếc ngưng tuyển bảo thuyền càng chói mắt, hơn 200 trượng thân thuyền, rộng 7 trượng buồn vòng quanh, trên bong tàu, to lớn trận văn linh pháo lặng lặng đứng lặng, họng pháo tĩnh mịch, tựa như ẩn nút trong biển cự thú, vận sức chờ phát động, lệnh lòng người sinh sợ hãi. Đều nhấc ngẩng đầu. Khánh Thần thanh tuyến không cao, lại như lôi cuốn kim đan kỳ tu sĩ độc hữu chân nguyên pháp lực, lạnh lẽo như hàn băng, thẳng nhập vào phía dưới nghiêm chỉnh tu sĩ trong phương trận. Nghe tiếng, chúng tu sĩ đồng loạt ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, đều hội tụ ở Khánh Thần một thân. Hắn thân mang nằm giáp long y lân giáp ở trong gió rung động, hình như có long ngâm dầu dếm, đầu đội tử kim quan trên đó khảm nạm cực phẩm mặt ngọc trong bóng chiều lưu chuyển lên lũ lánh tia sáng. Trong lúc nhất thời, giữa sân lặng ngắt như tờ, liền cái kia gió biển cũng như e ngại cái này túc sát chi khí, lặng yên ngừng. Ta Khánh Thần, bị các ngươi trong âm thầm mang theo huyết hà lão ma chi danh nhiều năm, ngày hôm nay bản tọa không so đo chuyện này. Khánh Thần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt đảo qua đám người, nơi đây, ta từng máu nhuộm giang hà, tàn sát trăm vạn sinh linh. Nói xong, hắn đột nhiên cất tiếng cười to, bây giờ, bọn hắn hải cốt đã lấp hải nhãn, bọn hắn còn sót lại bảo vật, tận về Ngưng Tuyển Tông tất cả. Các ngươi mặc trên người chiến giáp, trong tay nắm chắc lưỡi dao, thậm chí tu luyện sử dụng linh thạch bổng lộc, đều bắt nguồn từ đây. Tiếng cười im bặt mà dừng, Khánh Thần đột nhiên đưa tay, chỉ hướng tây nam phương hướng, hét lớn một tiếng, hiện tại đến phiên chín đại vệ đạo, đến phiên tiểu Hàn tự, đang chờ chúng ta đi chinh phạt. Nơi đó, có lấy không hết linh thạch, có ít chi không hết pháp khí, có dịu dàng động lòng người lô đỉnh Nico, càng có tiểu Hàn tự góp nhặt mấy ngàn năm vô tận vô liếng. Nói đến nỗi này, hắn hơi ngưng lại, liếc nhìn toàn trường, phàm người tham chiến, mỗi người ban cho chúng phẩm pháp khí một kiện, mỗi tháng đồng lộc gấp bội, cấp cho 10 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu là đánh xuống, ta Khánh Thần cái khác không dám hứa chắc, mỗi người đều là công thần, đều là ta Khánh mỗi người tay chân huynh đệ, bảo vật có một phần của các ngươi. Đi ra tu tiên, giết người vì cái gì? Không phải vì ta Ngưng Tuyển Tông, vì con đường, vì địa vị, vì thực lực, vì nương môn. Ta Khánh Thần có, chỉ cần các ngươi làm được, bản tọa đều ban cho các ngươi. Tân điện chủ, Huyền Trận chân nhân, Tôn chân nhân, dòng giá ba vị kim đan chân nhân sẽ mang các ngươi đi qua. Khánh Thần tiếng nói vừa dứt, giữa sân đầu tiên là giống như chết tĩnh. Gió biển vòng quanh nơi xa huyền huyết chiến thuyền meo liên âm thanh, rầm rầm vang, giống đang nổi lên cái gì. Đột nhiên, đứng ở hàng sau thiết đao hội nhị đương gia bỗng nhiên gào hét, thanh âm như bị bóp lấy cổ sói, chinh phục. Chương 674, đây chính là bọn họ mệnh. Chương 674, đây chính là bọn họ mệnh. Hai chữ này giống hỏa tinh lọt vào đống củi khô. Nô dịch. Bên cạnh một cái luyện khí hậu kỳ tráng hán đột nhiên dậm chân, trong tay hắn huyền thiết thuẫn bịch đập xuống đất, thuẫn xuôi theo toát ra hỏa tinh. Huyết ẩy. Hàng phía trước một cái ngưng tuyển tông ngân giáp tu sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ, chiếu ra hắn đỏ bừng mắt, là năm đó Long Môn hội kim bảng thứ 3 Miêu Vô Thương. Khẩu hiệu giống như là thủy triều trướng, một đợt che lại một đợt. Giết sạch, đều là chúng ta. Tán tu chồng bên trong người nhất điên, có cái tu sĩ cao gầy nhảy chân hô, Nương Môn, Linh Thạch, đều là lão tử. Khẩu hiệu càng ngày càng loạn, càng ngày càng cuồng, giống vô số thất sói đói đang gầm thét. Huyết tẩy chín đại vệ đạo, đào những cái kia tao ni cô tiền y lìa, để bọn hắn thu lão tử nhiều linh thạch như vậy, lấp bọn hắn linh mạch. Khánh Thần đỗng nhiên đưa tay, đem phá quân chiến kích giơ lên cao cao, một đạo hồng quang phóng lên tận trời. Tiếng giống im bặt mà dừng. Hơn 6000 ánh mắt lần nữa tụ tới, đỏ, sáng, tham lam, giống một đám chờ lấy cho ăn chó hoang. Khánh Thần khỏe miệng ngoắc ngoắc, không nói chuyện. 40 chiếc huyền huyết chiến thuyền buồm, tại cùng một nháy mắt dâng lên. Vài bạt kéo căng tiếng vang, che lại tất cả tiếng hít thở. Xuất phát. Khánh Thần gọn gàng mà linh hoạt hai chữ, lại đinh tiến vào mỗi người đầu khớp xương. Các tu sĩ quay người nháy mắt, không biết là ai lại hô một tiếng, đều là chúng ta. Làm cái kia 40 chiếc huyền huyết chiến thuyền buồm ảnh triệt để dung nhập hoàng hôn, Khánh Thần trên mặt ánh mắt dần dần trở nên lạnh, ánh mắt chuyển hướng hắc bạch tự địa điểm cũ cái kia phiến bị trận pháp bao phủ bóng tối chỗ. Tuy nói tông chủ có sắc lệnh phía trước, nhưng có câu nói rất hay, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Lập tức thế cục này, Khánh Thần dù lưu lại không ít chuẩn bị ở sau, nhưng cũng không nghĩ sớm như vậy liền toàn lộ ra đến. Hắn đã sớm bí mật truyền âm, hướng Tiết Thanh Hà cùng Tôn Vô Địch tinh tế nói rõ an bài. Hai cái vị này tân tấn trên kim đan người tuân lệnh về sau, lập tức theo Thiên Tuyển đảo xuất phát. Tiết Thanh Hà tạm thay huyền trận chân nhân đi trấn thủ địa quan đảo. Khánh Thần lúc này mới yên lòng lại, dù sao Tiết Thanh Hà là người một nhà, thể nội có hắn gieo xuống đạo tâm trùng ma ấn hết thể đều tại trong khống chế. Lại nói cái kia huyền trận chân nhân hắn thật không đơn giản, trừ có kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu vi, ở trên trận đạo tạo nghệ càng là thâm hậu. Người này nghiên cứu trận đạo đã có hơn 300 năm lâu, 40 năm trước tại Tuyệt Tiên Đảo lúc, trận đạo trình độ liền ẩn ẩn tiếp cận tam giai trung phẩm. Về sau trải qua Tuyệt Tiên Đảo chiến dịch, may mắn quan sát rất nhiều tứ giai đại trận, vừa khổ tâm nghiên cứu 40 năm, rốt cục thành công tiến giai thành tam giai trung phẩm trận đạo đại sư. Nhân tài như vậy, Khánh Thần như thế nào để hắn ở hậu phương nhàn rỗi hưởng thanh phúc? Còn có đại sư Minh Tôn Vô Địch 450 năm yên lặng tích lũy, hậu tích bạc phát, bây giờ không chỉ có pháp tu đột phá đến kim đan cảnh giới, thể tu cũng thành công bước vào kim cương cảnh chiến lược tăng nhiều. Khánh Thần tự nhiên hy vọng vị đại sư Minh này có thể giúp chính mình một chút sức lực. Tôn Vô Địch vốn là hiếu chiến, nghe nói lời ấy, lúc này đáp ứng, lúc trước hắn cái này đấu chiến trưởng lão danh hiệu cũng không phải đến không, đã sớm nghĩ đại triển thân thủ một phen. Bây giờ tiểu Hàn tự co đầu rút cổ tại một chỗ, chỉ cần Khánh Thần không lộ diện, bọn hắn tất nhiên không dám chủ động xuất kích. Đợi 7000 tu sĩ theo Tân Bách Nhẫn, Huyền Trận trưởng lão, Tôn Vô Địch sau khi rời đi, Khánh Thần quay người hướng Hắc Bạch tự địa điểm cũ cái kia phiến bị trận pháp bao phủ bóng tối chỗ đột đi. Hắn đã sớm truyền đạt pháp chỉ, triệu tập Ma Liên giáo tất cả tu sĩ, liền những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó giáo đồ cũng không bỏ sót. 5 năm này chinh chiến, Ma Liên giáo thương vong thảm trọng. Tán tu chưa kể tới, tử thương vô số, chừng hơn ngàn người, Ngưng Tuyển Tông cũng hao tổn hơn 1000 tu sĩ, Ma Liên giáo tự thân cũng là tử thương vượt qua ngàn người. Hắc Bạch tự địa điểm cũ giữa tường đổ, trận pháp màn sáng hiện ra xanh thẳm ánh sáng. Tướng tinh nguyệt tần đến cực kỳ chặt chẽ. Khánh Thần chậm rãi bước qua đầy đất bừa bộn, gạch vỡ phía dưới, chợt có bạch cốt nhẹ văng lên, phát ra nhỏ bé răng rắc thanh âm, như đang thì thầm trước kia. Những này ma thể tử, liền biết lãng phí. Thôi, khí huyết nội đang thuật chỉ luyện thân thể máu thịt, cái kia bị kịp được ta bạch cốt mà là phiên chi diệu. Khánh Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, bộ pháp chưa ngừng. Đột nhiên, 3.000 bóng đen tự mình hại mình phá cung điện, bí ẩn hầm, thậm chí trận pháp kẽ nứt ở giữa lặng yên tuôn ra, đều người khoác huyền liên giáp, hành động mau lẹ ý mắng, duy dư giáp trụ trà nhẹ, tại trong yên tĩnh càng lộ ra túc sát. Trải qua vô số lần ra viên vỡ vụn, chiến trường thanh lý, đám người này đã mơ hồ có đạo binh 6-7 phân bộ dáng. Hàng trước nhất đứng 7 người. Thứ vụ điện điện chủ Tô Tử Huyên, ám điện chủ Đoạn Thiên Nhai, bách nghệ đường đường chủ Nhạc Đỉnh, chiến điện phó điện chủ Tuyệt Tình Hình, đường đường chủ Hàn Thạch, thứ vụ điện phó điện chủ Tạ Ngọc, cung phụng đường đường chủ Vũ Văn Bất Kinh. Lại sau này là 30+ vị ma sứ, trong đó có Hoàn Đoạn, mặc cho bánh ánh bọn người. Khánh Thần ánh mắt đảo qua, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Cái này hơn 40 vị trúc cơ ma tướng, 3.000 luyện khí ma binh, đều là hắn một tay vung chồng, bây giờ lại muốn đều đầu nhập tiểu Hàn tự chín đại vệ đạo phong hòa bên trong. Huyền Sắt Đảo cuối cùng một chiếc ngưng tuyển bảo thuyền chính là vì bọn hắn mà lưu. Có lẽ bọn hắn sẽ chết không ít người, có lẽ còn sẽ có Khánh Thần cực kỳ người xem trọng. Nhưng đây chính là bọn họ mệnh, cũng là Khánh Thần chuyện ắt phải làm. Tuyển cơ chân quân sẽ không cho phép những người này hoàn toàn không tham chiến, mà lại Khánh Thần cũng cần bọn hắn đi liều mạng chém giết. Không chỉ có ngưng tuyển tông tất cả nhân mã toàn bộ ra sân, Ma Liên giáo tất cả thế lực bên ngoài âm thầm cũng toàn bộ động thủ. Dạng này mới có thể để tiểu Hàn tự người tin tưởng, hắn Khánh Thần chuẩn bị toàn lực công thành. Lúc này mới sẽ hấp dẫn đầy đủ hỏa lực cùng lực chú ý. Phong Giang Vương nghe lệnh, tất cả nhân mã đều từ ngươi dốc hết sức điều hành. Khánh Thần thanh âm bọc lấy ma khí, hắn đã đeo lên Tử Vi Ma Quân mặt nạ, tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Cần tuân ma quân pháp chỉ. Tô Tử Huyên quỳ một chân trên đất, hai tay cung kính tiếp nhận Khánh Thần đưa tới ma quân lệnh. Tô Tử Huyên, không hổ là Khánh Thần ngay từ đầu liền người xem trọng, không chỉ tu vi đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, tại trận đạo phía trên càng là tạo nghệ phi phàm. Nàng một mực tu tập, chính là địa giai bên trong đỉnh tiêm bí pháp Chu Mâu Vệ Nguyên Lục Hồn Trận. Trận này làm hắn hộ đạo chi cơ, đã khổ luyện gần 70 năm lâu. Tại Huyền Trận chân nhân dốc lòng chỉ điểm, thêm nữa khánh thần khẳng khái cung cấp lượng lớn vật liệu phía dưới, cái kia chủ trận lá cờ đã bị tế luyện đến tam giai hạ phẩm chi cảnh. Còn lại 17 mai tử kỳ cũng đều tăng lên đến nhị giai thượng phẩm, uy lực đại tăng. Vì thế, khánh thần không tiếc điều động Ngưng Tuyển Tông cùng Ma Liên giáo rất nhiều tài nguyên, dốc sức tương trợ. Bộ này trận kỳ đã sớm bị đại lượng khí huyết quán chú đến sung mãn, trải qua 5 năm đại chiến tẩy lễ, khí huyết chi thịnh càng hơn trước kia. Một khi bày trận, triệu hoán mà ra Ma Chu đem cùng 3.000 ma liên vệ bảy huyền lô chiến trận hỗ trợ lẫn nhau, lại dựa vào một chiếc Ngưng Tuyển bảo thuyền chi uy, đã là có thể ảnh hưởng chiến cuộc trọng yếu lực lượng. Chương 675, ngài muốn làm gì? Chương 675, ngài muốn làm gì? Mấy tháng thời gian lặng yên mà qua. Một ngày này, tiểu Hàn tự đại sen điện bên trong, bầu không khí có chút kiềm chế. Gió lùa tùy ý xuyên qua, đem cái kia ánh nến quấy đến lúc sáng lúc tối. Mờ nhạt quang ảnh chiếu vào Phật tượng trên mặt, lại tựa như ngưng bên trên một tầng nhìn thấy mà giật mình vết máu, để người nhìn trong lòng hoảng sợ. Trong điện, 50 mấy vị tu vi đều đạt trúc cơ tỷ khưu phía trên tăng nhân, hoặc ngồi ngay ngắn trước, hoặc ngồi vây quanh thành đoàn. Trên người bọn hắn cả xa, có nếp vốn ở giữa còn lưu lại ngoài đảo cái kia phiến đất khô cằn dấu vết. Tòa sen vị trí cao nhất, vốn nên là Hoan Thiền chủ trì tốt vị, bây giờ lại bị giới luật thủ tọa Tố Tâm pháp sư chiếm cứ. Nàng thân mang một bộ sa mỏng tăng bảo, xa xa nhìn lại, ngược lại có mấy phần đoan trang trang nghiêm thái độ. Nhưng đợi ngươi đến gần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện nàng giữa lông mày ẩn ẩn lộ ra một cỗ câu người mị ý, đúng như cái kia mị hoặc chúng sinh mị nương vào không môn. Cho dù người khoác tăng y liễu, nhưng như cũng khó nén trong xương cốt cái kia phong tình bạn chủng khí chất, tại ta dị Phật điện bên trong một mình nở rộ khác dụ hoặc. Đông. Một tiếng vang trầm, dường như sấm sét trong điện nổ tung, nháy mắt đánh vỡ cái này tĩnh mịch không khí. Hàng trước nhất quan liên pháp sư đột nhiên đứng dậy, động tác quá mức vội vàng, trong tay chén trà bằng sứ xanh bên trong nước trà nháy mắt rội tung tóe mà ra, tại mặt đất choáng mở một mảnh vết nước. Trong cái tiểu Hàn tự này, Kim Đan tu sĩ tổng cộng có 6 vị. Trong đó một vị đã tới Kim Đan đỉnh phong, một vị ở vào Kim Đan hậu kỳ, hai vị là Kim Đan trung kỳ, còn có hai vị thì là Kim Đan sơ kỳ. Quan liên pháp sư chính là cái kia Kim Đan trung kỳ đỉnh phong cao thủ, cùng Long Ấn Kim Cương nổi danh, thực lực không thể khinh thường. Một vị khác Kim Đan trung kỳ pháp sư chính là Diệu Huyên pháp sư. Nàng này từng cùng Bát Xà giáo độc mãng chân nhân âm thầm tăng tiểu với nhau, tu vi đã đạt Kim Đan trung kỳ tiểu thành. Nàng bản phụ trách chín đại vệ đạo phòng tuyến giờ phút này, nhưng cũng là bộ mặt tức giận, hỏa khí bừng bừng. Chỉ nghe quan liên pháp sư tức giận quát hỏi: "Tố Tâm thủ tọa, Bắc một vệ đạo, Bắc nhị vệ đạo, Đông một vệ đạo, Đông nhị vệ đạo đều đã mất thủ. Minh tính chờ một đám giả đan, trúc cơ đỉnh phong thủ tướng, đều mất mạng tại cái kia Ma Liên giáo U Minh Ma Chu miệng, từ trạng thế thảm. Liền ngay cả ta chùa Tam giai trung phẩm Hoan Hỷ Thiền Kinh cũng bị đối phương đoạt đi hơn phân nửa. Như vậy nghiêm trọng thế cục, ngài còn muốn chúng ta lui giữ đến khi nào? Hẳn là muốn chờ cái kia Ngưng Tuyển Tông đánh lên cửa chùa, đem chúng ta đều tàn sát mới bằng lòng bỏ qua không thành." Quan Liên pháp sư hai mắt trợn lên, đỏ thẫm như máu, ánh mắt kia lại không tự chủ được tại Tố Tâm pháp sư cái kia sa mỏng nhẹ che phía dưới, như ẩn như hiện tuyết cơ thượng lưu dạo qua một vòng. Trong chốc lát, trong ngực cháy hừng hực lửa giận, lại quỷ thần xui khiến hóa thành một cỗ tà niệm, bay thẳng đỉnh đầu. Hắn đột nhiên xoay người một cái, động tác thô bạo lại mãnh liệt, tráng kiện bàn tay tựa như kiếm sắt, nháy mắt liền chụp lại sau lưng một vị áo xanh trúc cơ nữ ni cái kia mảnh khảnh cổ. Cái kia áo xanh xinh đẹp nữ ni không có chút nào phòng bị, kinh hô một tiếng, trong tay chăm chú nắm chặt chàng hạt xoạt một chút tán đầy đất, hạt châu trên mặt đất bốn phía lan loạn. "Xem sen sứ bá, ngài muốn làm gì?" Nữ ni sắc mặt hơi trắng bệnh, trong lúc dây rủa cả xa bị kéo tới như lệnh, lộ ra một đoạn chân bóng cái cổ. Mặc dù không phải đầu một lần, nhưng còn có nhiều như vậy sư minh sư đệ sư muội ở đây. Quan liên pháp sư lại như không nghe thấy, đối với nữ ni gào thét mắt điếc ai ngờ. Hắn còn kia quạt hương bổ đại thủ, trực tiếp đặt tại nữ ni hậu tâm. Hắn túi người, mơ hồ không rõ thở hổn hển, cái kia mang lửa giận nóng hổi khí tức, thẳng tắp phun tại nữ ni cần cổ, hung tợn nói: "Bản sư bá quản không được nhiều như vậy." Mọi người chung quanh thấy tình cảnh này, dù đều lấy làm kinh hãi, nhưng tại cái này kiểm chế lại quỷ dị không khí xuống, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là từng cái ánh mắt đều có chút đỏ lên, trong lòng cũng dâng lên một cỗ không hiểu sao động. Tố Tâm pháp sư lại từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn đài sen, ngón tay dài nhọn hướng hở vòng quanh trước ngực chuỗi ngọc. Bác Tam vệ đạo cũng muốn nhịn không được. Một bên Diệu Viên pháp sư nghe chung quanh cái kia quái dị lại khiến người ta tâm phiền thanh âm, cuối cùng là nhịn không được mở miệng. Nàng vốn là phụ trách chín đại vệ đạo phong tuyến, giờ phút này gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, cái kia Ngưng Tuyển Tông huyền trận chân nhân quả thực lợi hại. Hắn bố cục thao túng gần 20.000 tên tu sĩ, còn mang 4 chiếc Ngưng Tuyển bảo thuyền, gần 80 chiếc huyền huyết chiến thuyền. Lại thêm hắn bố trí tỉ mỉ nhiều chỗ chiến trận chúng ta những này nhị giai trung thượng phẩm vệ đạo, nơi nào có thể đỡ nổi như vậy mãnh liệt thế công. Quan Liên pháp sư cùng Diệu Viên pháp sư giờ phút này trong lòng đều ở một đám lửa, bị đè nén đến khó chịu. Bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, trong ngày thường cái kia cơ trí, ổn thỏa Tố Tâm pháp sư lần này sao liền ra như thế cái ngu ngốc. Phải biết, bây giờ còn có 3-40 tòa nhị giai hòn đảo tản mát tại bên ngoài, nếu có thể thật tốt lợi dụng, hoàn toàn có thể chỉ trệ Ngưng Tuyển Tông tiến công bộ pháp, mặt trên còn có nhiều như vậy tán tu, gia tộc nhỏ, thế lực nhỏ phá hôi, cũng không ít tài nguyên. Chí ít sẽ không để cho Ngưng Tuyển Tông bọn hắn nhanh như vậy liền tập kết binh lực, đối với chín đại vệ đạo khởi xướng tấn công mạnh. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, bọn hắn tựa như cái kia bị nhốt tại trong vũ ba, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngưng Tuyển Tông đem bọn hắn diệt cùng lúc. Đây là trinh phạt chi đạo tối kỵ a. Khánh Thần lúc ấy cũng cảm thấy cái này Tố Tâm pháp sư mười phần ngu xuẩn, như vậy cũng tốt so hắn tiếp trước chơi một cái đầy tháp cho chơi, đặt vào bên ngoài chín tòa tiễn tháp mặc kệ, hết lần này tới lần khác chủ động mất đi, chỉ trông coi đại bản doanh cùng hộ vệ tháp, đơn thuần tự tìm đường chết. Diệu Viên pháp sư trong đầu bồn chồn, bất ổn không có rơi vào. Cái kia Ngưng Tuyển Tông Khánh lao ma xuống hết sức lệnh, để môn hạ dốc toàn bộ lực lượng. Gần 20,000 tu sĩ, 4 chiếc Ngưng Tuyển bảo thuyền, 80 chiếc Huyền Huyết chiến thuyền. Lại thêm huyền trận chân nhân, Tôn Vô Địch, Tân Bách Nhẫn, Linh Hạc, lỏng núi cái này năm vị, dòng dã năm vị kim đan chân nhân tề tụ nơi này. Cũng may cái này năm vị kim đan chân nhân đều chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi. Càng vạn hạnh chính là, cái kia Khánh lao ma cũng chưa tự mình xuất thủ, chỉ là ẩn nút tại âm thầm rình mò. Nếu như năm người này bên trong có kim đan trung kỳ thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả, cái kia Quan Liên pháp sư, Diệu Huyền pháp sư cùng hai vị khác kim đan sơ kỳ pháp sư, sợ là liền mấy tháng đều chống đỡ không xuống. Lấy đối phương cái kia khí thế to lớn, đã sớm đem bọn hắn đánh cho đánh tơi bời, hoa rơi nước chảy. Dù sao bọn hắn bên này, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 2 chiếc kim đan cấp bậc chiến thuyền, trúc cơ cấp bậc chiến thuyền càng là không đến 50 chiếc. Lại nói có thể chiến đệ tử, coi như đem những tán tu kia, thế lực nhỏ đệ tử tất cả đều kéo tới góp đủ số, cũng liền 12,000 có thừa. Mà lại trong đó không ít đều là lâm thời chấp và đám mỗ hợp, căn bản không có gì quá mạnh sức chiến đấu. Như vậy so sánh một cái, thế cục có thể nói là tràn ngập nguy hiểm a. Chín đại vệ đạo phong tuyến, sợ là chống đỡ không được mấy tháng. Kia Tố Tâm pháp sư từ đầu đến cuối đều bùi ở tiểu hàn đảo, chậm chạp không chịu xuất thủ. Chương 676, viện binh đã tới. Chương 676, viện binh đã tới. Nàng còn nói cái gì muốn chờ Khánh lao ma hiện thân mới được. Bực này thuyết pháp, nhưng làm Quan Liên pháp sư bọn người tức giận đến nổi trận lôi đình. Phải làm sao mới ổn đây a? Muốn không chúng ta phá vây đi, lại như thế dâu dài, sớm muộn xong đời. Cái khác quần đảo làm sao liền không có chi viện đâu? À mà tệ giặt quần đảo cách cũng không coi là xa xôi, sao liền không qua được? Bát xà giáo đám người kia thế nào còn chưa tới? Chiếu dưới mắt tình hình này, kế tiếp gặp nạn nhưng chính là bọn hắn. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong điện lập tức sôi trào, ông tiếng nghị luận tựa như cái kia trong ngày mùa hè bét đều, làm cho lòng người phiền ý loạn. Phụ trách hậu cần tăng nhân đều là trúc cơ tỷ khưu tu vi, trong ngày thường cũng coi như gặp qua chút việc đời, nhưng giờ phút này lại từng cái sắc mặt trắng bệnh. Trận đại chiến này đã tiếp tục 5-6 năm, trong thời gian này cái kia Khánh lao ma tâm ngoan thủ lạc, đoạn mất đường biển, thương đội không có bóng dáng, rất nhiều vật tư kia là ngày càng thiếu thốn. Coi như bọn hắn chép những thế lực nhỏ kia, gia tộc vốn liếng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể ngăn cản một hồi, căn bản giải quyết không được vấn đề lớn. Phải biết, như vậy hơn vạn tu sĩ tham dự đại chiến, cái kia tiêu hao quả thực kinh người. Bình quân kết thúc mỗi ngày, liền phải hao phí chừng 10 vạn linh thạch, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ a. Không có linh thạch, vậy coi như phiền phức lớn. Các loại trận pháp đều phải tê liệt, tu sĩ nhập định khôi phục pháp lực cũng phải chậm hơn một nửa, chiến thuyền tu bổ, pháp khí rèn luyện, phù lục vẽ, mọi thứ đều phải kéo chậm tay chân. Đều không còn, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Phe địch vạn đạo pháp thuật tề phát, các loại chiến trận, chiến thuyền cùng nhau tiến lên. Chỉ dựa vào mấy cái kim đan chân nhân, mấy chục cái trúc cơ tu sĩ, căn bản ngăn không được nhiều như vậy công kích. Hộ đảo trận pháp khẳng định đến phá. Dù sao đối phương cũng có mấy cái kim đan chiến lược tọa chấn, căn bản không có cách nào thực hành chém đầu chiến thuật đem đối phương nhân vật trọng yếu nhất cử cầm xuống. Nếu là cái cuối cùng này mấy hòn đảo bị công phá, không có đất dung thân, vậy coi như hỏng bét. Bên ngoài khắp nơi đều là huyền trận chân nhân bày ra trận pháp, tựa như con nhện kia lưới, đến lúc đó chạy đều không có địa phương chạy, chỉ có thể bị vây mà giết chi. Tố Tâm pháp sư nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng để lại trong tay chẳng hạn. Chàng hạt cùng cụt vang một tiếng, xem sen sư đệ, Diệu Huyền sư muội, lại đừng đội nóng này. Cái này chín đại vệ đảo góc cạnh tương hỗ chi thế, cho dù ném bốn tòa, cũng còn không nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta vẫn có cơ hội xoay chuyển cả khôn. Còn không nguy hiểm đến tính mạng. Diệu Huyền pháp sư nghe xong lời này, lập tức mở to hai mắt nhìn. Vị này trong ngày thường từ trước đến nay cùng Tố Tâm pháp sư đồng tâm đồng đức nữ nhi, giờ phút này cũng có chút đỏ mắt, âm thanh run rẩy nói, thủ tọa cũng biết đông nhị vệ đạo thảm trạng. Ngưng Tuyển Tông đám kia xuất sinh, quả thực phát rồ. Bọn hắn đem tiểu Hàn Nam một đám nữ nhi, đủ kiểu sỉ nhục về sau, lại lột các nàng y phục, đưa các nàng trần truồng treo tại trên cột cờ, còn phát rồ dùng pháp khí quật nhục thể của các nàng. Trong đó có đệ tử của ta a. Thủ tọa, ngài nói, cái này còn có thể gọi, còn không gây nên. Vậy sao? Tố Tâm pháp sư nguyên bản vê động niệm châu ngón tay, đột nhiên một chút dừng lại, lúc trước ngồi ngay ngắn lúc cái kia như có như không, câu hồn phách người mị ý, nháy mắt nhạt hơn phân nửa. Ngược lại theo cái kia giữa lông mày, lộ ra mấy phần băng lãnh sắc bén, để người không rét mà run. Nàng chậm rãi mở miệng, sư muội trong lòng thống khổ, bần nhi sao lại không hiểu? Có thể hiểu về hiểu, làm việc lại không thể rối loạn tâm lòng. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền gặp Quan Liên pháp sư đột nhiên sắc mặt dữ tợn, đột nhiên một tay lấy dưới thân cái kia hóa đơn tạm đầu, run lẩy bẩy nữ nhi hung hăng hướng trên mặt đất một quăng. Cái kia nữ nhi kêu lên một tiếng đau đớn, cả người cuộn thành một đoàn, trên thân nguyên bản cà sa bị xé rách đến như là vải rách đầu. Quan Liên pháp sư nhanh chân như bay, trực tiếp vọt tới Tố Tâm pháp sư trước mặt, quạt hương bổ đại thủ phanh một tiếng đặt tại tòa sen trên lan can. Hắn mở to hai mắt nhìn, trợn mắt nhìn, hiểu. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Diệu Huyền sư muội đệ tử bị cái kia Ngưng Tuyển Tông xuất sinh treo tại trên cột cờ, dùng cái kia ác độc pháp khí quật, ra chóc thịt bong, vô cùng thế thảm. Đỗ Nhi ta minh tính tức thì bị cái kia ma chu gặm đến xương cốt đều không thừa, liền cái toàn thây đều không có lưu lại. Ngươi đây, ngươi ngược lại tốt, ổn ổn đương đương ngồi ở chỗ này, chậm rãi vân vê hạt châu, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Lại như thế chờ đợi, chúng ta đều phải đi theo gặp nạn. Cái kia Khánh Lao Ma là cái gì tâm ngoan thủ lạc mặt hàng, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Huyền Sắt Đạo bị hắn đổ đến máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, hắn liền già yếu tàn tật đều không bỏ qua, sẽ còn quan tâm đảo mấy trăm nữ nhi y phục, tùy ý xỉ nhục. Nói không chừng kế tiếp bị treo tại trên cờ, mặc người nhục nhã, chính là chúng ta. Làm cản. Tố Tâm pháp sư rốt cục trầm mặt xuống, trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Hắn quanh thân pháp lực chấn động, kim đan hậu kỳ đẳng cấp chân nguyên thôi động phía dưới, ba một tiếng trùng điệp vùng ở trên cổ tay của Quan Liên pháp sư. Quan Liên pháp sư bị đau, chỗ cổ tay nháy mắt đỏ một mảnh, nhưng hắn nhưng không có lui lại, ngược lại khỏe miệng một phát, cười gần một tiếng, làm sao? Gấp. Có phải là sợ ta nói chúng tâm tư của ngươi? Ngươi muốn đợi Hoan Tiền chủ trì trở về. Nhưng hắn tại cái kia Thái Sơn Nguyên Từ Sơn một hãm chính là tầm 10 năm, sợ là đã sớm bị cái kia Nguyên Anh con đường mê mẩn tâm trí. Chỉ lo chính mình tìm cái kia hư vô mở mịt đột phá cơ duyên, sớm đem chúng ta những này đồng môn chết sống quên mất không còn một mảnh. Trong điện chính huyên náo tối đuôi, chợt có một đạo ánh vàng phá cửa sổ mà vào, mang bén nhọn tiếng xé gió lao thẳng tới tòa sen. Tia sáng kia bọc lấy mai dài gần tấc truyền âm phủ, phù thân lưu chuyển lên màu xanh nhạt linh quang, xem xét liền biết là dùng bí pháp thúc dục khẩn cấp đưa tin. Tố Tâm pháp sư ánh mắt nhất động, thủ đoạn có chút xoay tròn, ngón tay nhỏ nhắn tựa như nhạt hoa nhẹ nhàng linh hoạt một khép, nháy mắt liền đem cái kia truyền âm phủ bức vàng chụp tại trong lòng bàn tay. Lá bùa vừa chạm đến nàng đầu ngón tay, liền ông một tiếng rung động, phảng phất có vật sống ở trong đó đập. Quan Liên pháp sư chợt thấy biến cố bất thình lình, không khỏi hơi sững sờ. Khí tức cũng dần dần hướng tới bình tĩnh. Hắn căn bản quên trên mặt đất còn có do nữ nhi, ánh mắt không tự chủ được bị cái kia truyền âm phù hấp dẫn tới. Diệu Huyên pháp sư giờ phút này thấy thế, cũng đội vàng thu tức giận. Hai người bọn họ trong lòng kỳ thật vẫn luôn đang suy đoán, cái này Tố Tâm thủ tọa tất nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Chỉ là sợ hãi mình bị coi như con rơi cho nên mới như thế đội vàng muốn đòi một lời giải thích. Bây giờ xem xét sự tình như có biến hóa mới, hai người lập tức thu liễm trước đó xúc động phẫn nộ cảm xúc. Bất quá trong lúc mấy hơi thở, lại tựa như mấy năm dài dằng dặc. Trên đại điện, yên tĩnh. Tố Tâm trên mặt cũng nhìn không ra vui buồn. Đột nhiên, ngọc giản kia bị Tố Tâm bóp vỡ nát. Nàng ánh mắt liếc nhìn đám người, nhàn nhạt mở miệng, "Đây là ta chùa mấy ngàn năm không có đại kiếp, hôm nay triệu chư vị đến đây, là bởi vì sự tình có bất ngoạn. Thủ lĩnh quân địch đều tập kết, bên ta viện binh đã tới. Cơ hội chỉ có một lần, có thể một lần là xong."